Chương 28. Kinh sư Dạ Vị Ương tiểu nam hài nghe lời này, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, dùng lực nhẹ gật đầu, ta đã biết, bọn hắn đều là người xấu, nếu như trông thấy ta, liền sẽ đem ta ăn hết. Tô Nguyệt Nga nhẹ khẽ vuốt vuốt nam hài nhi gương mặt, tiểu kiệt nói đúng, bên ngoài có thật nhiều người xấu, cho nên ngươi nhất định phải nấp kỹ, có thể không ra liền tận lực chia ra tới. Nam hài nhi bĩu môi ra, một mặt ủy khuất nói, thế nhưng là, lão, ta không nghĩ ở bên trong đợi, không có người theo giúp ta, ta thật cô đơn à. Tô Nguyệt Nga hốc mắt có chút phím hồng, cố gắng nét mặt tươi cười nhìn xem nam hài nhi, tiểu kiệt yên tâm, sẽ không thật lâu, ta nhất định có thể cho ngươi tìm thân thể mới, nhường ngươi tự do tự tại khắp nơi đi chơi đùa nghịch. Nói xong, nàng trước ngực cái viên kia tiên diễm ướt át màu đỏ bảo thạch mặt dây chuyển thả ra một mảnh sương mù vầng sáng, đem cái kia tiểu nam hài hư ảnh bao phủ trong đó, chợt hưu một lần hút vào bảo trong đá, biến mất không thấy gì nữa. Tô Nguyệt Nga dài mảnh ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ngực bảo thạch, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, thấp giọng nỉ non, 70 năm, lao có lỗi với ngươi. Trong chỗ ở, Vẩn Chiêu trọng một mình trốn ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Lúc trước phát sinh hết thảy, khiến hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn là nhìn xem Lý Thanh Vân từ nhỏ đến lớn, nhiều năm trước là hắn biết đứa nhỏ này tương lai khẳng định không tiền đồ, đã xuẩn lại hỏng, còn chơi bời lêu lổng, lười biếng thành tính, nếu không có trưởng nhạc bang trông nom, sớm liền không biết chết tại biển lương trong thành cái nào một đầu danh nước bẩn bên trong. Bởi vậy mặc dù Lý Thanh Vân đột nhiên biểu hiện đối trong bang sự vụ lên điểm tâm, Vẩn Chiêu Trọng cũng chỉ cho là hắn là tâm huyết dân trào, căn bản không coi ra gì. Mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện chính mình từ đầu tới đuôi đều nhìn lầm đứa cháu này. Cái kia kinh khủng bị dị tà giáo côn đồ, thế mà bị Lý Thanh Vân trong lúc giơ tay nhấc chân liền nhẹ nhõm chém giết, mãnh liệt như vậy vũ lực, cũng không phải một sớm một chiều ở giữa liền có thể luyện thành. Thậm chí tay hắn lơi đao cường địch về sau, trên mặt vậy mà đều không có nửa điểm gợn sóng, phảng phất là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy, đây là muốn giết bao nhiêu người, gặp bao nhiêu máu tanh chẳng diện, mới có thể luyện thành vững vàng như vậy tâm tính. Nghĩ đến cái này chất tử mỗi ngày say như chết, cùng đám bạn xấu hàng đêm sinh ca, túc kỵ nữ chơi gái dáng vẻ, Vẩn Chiêu Trọng đột nhiên cảm giác được hắn lạ lẫm mà kinh khủng, để cho người ta không rét mà run, trong lòng cũng sinh ra thật sâu ý sợ hãi. Hắn nhiều năm ẩn nhẫn, mặc cho trường nhạc bang đất lở xa đoạn, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Khó phân lộn xộn ở giữa, hắn chợt nghe ngoài phòng có người nói chuyện, lúc này mới nhớ tới phu nhân còn trong sân, liền vội vàng đứng lên đi tìm. Vừa ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Tô Nguyệt Nga đang ngồi ở một cái ụ đá tử bên trên, dù bận bận ung dung mà nhìn xem hắn. Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Nguyệt Nga giống như giận giống như cười lườm hắn một cái, nói cái gì ngốc lời nói đâu? Ta không phải em đẹp ngồi ở chỗ này à? Vẩn Chiêu Trọng thở phào một cái, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Tô Nguyệt Nga lạnh nhạt nói, ta không có cùng người khác nói chuyện, ngươi vừa rồi cái gì cũng không có nghe được, hơn nữa đã quên chuyện này. Ngữ khí của nàng nhu hòa, giống như là hiền lành ái thê tại trấn an sao động trợ phụ. Vẩn Chiêu Trọng nghe, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, chợt khẩn trương nói ra, Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Tô Nguyệt Nga hài lòng cười một tiếng, vừa muốn lại nói cái gì, đống nhiên ngừng miệng, ánh mắt nhìn về phía ngoài sân. Sau một lát, Lý Thanh Vân dẫn Từ Lương bọn người tiến vào sân nhỏ, hắn nhìn thấy Tô Nguyệt Nga cùng Vẩn Chiêu Trọng, lập tức hỏi, Vẩn phó ban chủ, Vẩn phu nhân, các ngươi hai vị thế nào, có bị thương hay không? Có người ngoài tại, hắn xưng hô lập tức trở nên chính thức đứng lên. Vẩn Chiêu Trọng vừa muốn nói chuyện, Tô Nguyệt Nga đoạt mở miệng trước, lau nước mắt nói ra, chúng ta không có việc gì, đa tạ ban chủ cứu giúp, không phải vậy thiếp đêm nay liền muốn thất thân cho cái kia cùng đồ. Nói xong, lệ trên mặt nàng nước như chân châu bàn lăn xuống, như hoa đào gặp mưa, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Thanh lãnh phi sắc nguyệt quang tung xuống, phản phất vì nàng phụ thêm một tầng thánh khiết quang huy, làm nàng xem ra như nữ thần bản xuất trần thoát tục, tràn đầy khó nói lên lời mỹ lệ cùng xấu bi. Liên liên Lý Thanh Vân nhìn, cũng không chỉ có tự nhiên sinh ra một loại muốn đưa nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo thương yêu tiếc bảo vệ dục vọng. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ từ bản thân cùng cái này thầm thầm không minh bạch quan hệ, trong lòng một trận phiền muộn, lập tức lấy lại tinh thần, đội bằng nói, mấy vị này là khai phong phủ quan sai, đến đây điều tra việc này, đã hai vị không có việc gì, vậy liền phối hợp bọn hắn một lần. Lý Thanh Vân cáo từ lúc rời đi, đã tiếp cận nửa đêm. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tô Nguyệt Nga tự nhiên cũng sẽ không quấn lấy hắn ngủ lại, Vẩn Chiêu Trọng càng không có tâm tình đi sách kéo dài hương hỏa sự tình, vì hắn tránh khỏi rất nhiều xấu hổ. Hắn độc từ trở lại anh hùng lâu nơi ở, đặt mông liền hàn chết tại trên giường, ngửa mặt chiều thiên nằm lấy, liền một cái đầu ngón nút cũng không muốn núp đích. Xuyên qua đi vào Bắc Tống vẹn vẹn một ngày, hắn nhưng thật giống như hơn một năm thời gian dài như vậy. Ma đồng tô, quỷ dị con rối, mặt ngựa linh tu, hỏi đầu nam nhân. Tống Khác, Vẩn Chiêu Trọng, Trừ Kim Hương, Phong Thư An, Bạch Vân Thụy, Từ Lương. Từng cái gương mặt tại trước mắt hắn đèn kéo quân tựa như hiện lên, kỳ quái, kỳ huyễn bị quyệt, khiến hắn có dũng khí không chân thực thoát ly cảm giác. Không thể tưởng tượng xuyên qua, lại không giải thích được bị không biết thần mình chiếu cố, càng là mơ hồ bị cuốn vào không biết kinh khủng sự kiện bên trong, thậm chí không rõ ràng để mắt tới hắn tuột cùng là ai. Nghĩ đến Ma Đồng Tô, nghĩ đến Kim Phong Tế Vũ lâu cái kia trưởng mi lão giả, nghĩ đến vừa rồi hói đầu nam nhân, một cái kia cái mất khống chế biến dị ví dụ lệnh Lý Thanh Vân không rét mà run. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đã người trong cuộc, muốn không bị người bài bố, muốn sống sót, chỉ có thể cầu trợ ở thần linh quà tặng, không ngừng mạnh lên. Trước định cho mình ba cái mục tiêu đi, thứ nhất, muốn trọng trấn trường nhạc bang. Ân, đây là ta tại Biện Lương thành căn cứ, nhất định phải chế tạo vững như thành đồng mới được. Thứ hai, muốn tại khai phong phủ làm rất tốt, tranh thủ nhiều lập công cực khổ, thu hoạch càng nhiều tiến giai công pháp, ít nhất phải tăng lên tới đệ tứ cảnh, ta mới có cơ hội trực diện cái kia cho ta gieo xuống linh trùng hỗn đản. Thứ ba, Ân, tự nhiên là muốn bắt được vị kia mặt ngựa linh tu, đem hắn diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, không phải vậy nếu là bị hỗn đản này lại gieo xuống linh trùng, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Lý Thanh Vân cưỡng ép tỉnh lại, định dùng từng cái thấy được mục tiêu bản thân khích lệ, miễn cho có chút lười biếng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã ở hưởng đỏ nguyệt quang bao phủ xuống ngủ thật say. Trong giấc mộng, hắn hoảng hốt gặp được bốn dạng vàng nóng ánh hình sợi dài vật, tại hắn trên dưới quanh người vờn quanh không trường, phía trên quang hoa lượn lờ, huyễn hóa ra bốn cái cổ quái mà kinh khủng thân ảnh. Một cái đầu bộ to lớn dữ tợn, trên gương mặt hiện đầy lít nha lít nhít con mắt, miệng chiếm hơn nửa cái khuôn mặt, răng như là sắc bén truy thủ, cao thấp không đều sắc hàng. Một cái toàn thân bao trùm lấy thiết giáp bản lật tiến, trên lỗ mũi lật, trên lưng mọc lên một đôi to lớn cánh rơi, cánh màng bên trên hiện đầy quỷ dị phù văn, mỗi một cái đều như là ác độc nhất nguyên rủa. Một cái không có ngũ quan, không có tứ chi, toàn bộ do hắc ám cùng bóng ma tạo thành thân thể khổng lồ không có cố định hình thái, không ngừng vặn vẹo cùng biến hóa, trung tâm của nó là một đoàn nồng đậm hắc vụ, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được vô số dài đầy mắt xúc tu, không ngừng phát ra làm cho người khó mà chịu được chấn động cùng nỉ non. Một cái như là dưới biển sâu dị trùng, có sói lô thai cùng rắn dựng thẳng đầu tử, tám con tráng kiện ngắn chân phủ phục tại đất, thật dài cự hình cái. Đôi bên trên mọc lên mang có đếm không hết mầm thịt thật dài móc câu. A. Lý Thanh Vân đột nhiên bừng tỉnh, ra một thân mồ hôi lạnh. Đêm dài đằng đẵng, lại không người ngủ. Khai Phong phủ một chỗ phòng trực trung, Lư Chân sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng hai mắt đã khôi phục một chút linh động, hắn nhìn coi trước mặt không có ngũ quan thi thể, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Vân Thụy cùng phòng thư ăn, dùng cái kia linh hoạt phiêu hốt thanh âm mở miệng hỏi, đây thật là Lý Thanh Vân đơn độc giết chết. Tấu chương xong, chương 29. Thông Linh nghe Lư Chân vấn đề, Bạch Vân Thụy chăm chú gật gật đầu, "Ừm, hắn so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Hẳn là có đệ nhất cảnh sơ đoạn tiêu chuẩn, ngẫu nhiên có thể bộc phát ra tiếp cận đệ nhị cảnh chiến lực, nhưng tiếp tục thời gian rất ngắn, hẳn là bí pháp nào đó hoặc là thần thông, khởi nguồn không rõ. Còn có, ta kỳ thật vốn là cho là hắn là võ giả, nhưng không nghĩ tới hắn chân chính đi là huyền môn chính tông rèn thể đường đi, tựa hồ là Long Hổ Sơn chính nhất đạo truyền thừa, nhưng là không thể xác định." Phong Thư An cũng cơ đầu to nói ra, "Theo ta thấy, tiểu tử này không thành thật cực kỳ, ta cảm thấy hắn tối hôm qua sáng sớm liền đoán được chúng ta ở bên cạnh nhìn xem." Lão thúc ngươi nhìn, hắn nhìn thấy chúng ta thời điểm không có chút nào hoảng, dừng một chút mới giả bộ như bộ dáng giật mình, rất rõ ràng trong lòng đã sớm chuẩn bị. Hắn loại người này, không chừng còn tàng lấy thực lực đâu. Bạch Vân Thụy tính tình cao ngạo, đối những chi tiết này chú ý không nhiều, nghe Phòng Thư An lời nói, cười lạnh một tiếng nói, vậy thì thế nào? Tối đa cũng bất quá chỉ là đệ nhị cảnh, còn là không nổi cái gì bọn nước tới. Hơn nữa chỉ cần hắn tu luyện là chính thống đạo pháp, dù cho có chút bí mật nhỏ, cũng có đạo môn vô lượng thiên tôn áp chế, biến dị mất khống chế khả năng rất nhỏ, không cần thiết ngạc nhiên. Nói xong, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía Lưu Trần, được rồi, không nói trước cái này, tứ ca, tình trạng của ngươi thế nào, còn có thể hay không thông linh? Lưu Trần khẽ thở dài một cái, miễn cưỡng có thể, ta vẫn kiên trì một cái đi. Người này đã chết một đoạn thời gian, đợi đến ngày mai chỉ sợ cũng linh tính tiêu tán, hỏi không ra cái gì. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, làm chính mình tiến vào buông lòng trạng thái, nhường linh thể nhập định, bắt đầu câu thông từ nơi sâu xa hư vô mở mịt linh giới. Một lát, Lư Chân bỗng nhiên mở mắt ra, nguyên bản linh động thanh tịnh hai con ngươi đột nhiên hoàn toàn biến thành đen, đã mất đi con ngươi, đã mất đi tròng trắng mắt, giống như dày đặc như mực tinh không. Mượn nhờ thông linh sư thủ đoạn đặc thù, linh thể của hắn tiến nhập không biết một cảnh, lơ lửng tại không có bầu trời, không có đại địa, không có trước sau trái phải, không có thời gian trôi qua kỳ dị trong vũ trụ. Bắt lấy cơ hội này, Lư Chân cảm ứng đến trung quanh, tại vô số lơ lửng không cố định trong vầng sáng, nhìn đến vô số kỳ dị sinh vật. Bọn chúng có giống như cá bơi tự do tự tại bay tới bay lui, đối ngoại lai người kia không có hứng thú chút nào, có thì quăng tới tràn ngập ác ý nhìn trộm ánh mắt, dục dịch. Thậm chí còn có thật nhiều vô số không cách nào miêu tả, không thể diễn tả cao tầng thứ linh thể, dù cho lấy Lư Chân thông linh sư thực lực, cũng không dám nhìn nhiều. Rất nhanh, hắn liền chuẩn xác tìm được cùng đầu chọc nam nhân giống nhau như Đốc Âm Linh. Đó là một đạo trong suốt, hư ảo thân ảnh, tựa như lúc nào cũng muốn tan biến bình thường, cùng cái khác linh giới sinh mệnh có rõ ràng khác biệt. Lư Chân suy nghĩ lưu chuyển, cẩn thận khống chế linh thể của mình, dần dần hướng nó tới gần, dễ như trở bàn tay câu thông đối phương, đồng thời lấy thông linh sư bí pháp đánh cắp trong đó lưu lại ân ký. Oanh một tiếng, hắn thay vào đối phương thị giác, thức tỉnh rất nhiều ký ức, nhìn thấy rất nhiều hình ảnh vỡ nát, ghi lại người mất một đời. Con nhà giàu anh, như chân như bảo, nhưng bất hạnh bị người buôn bán lừa bán, tràn trọc chạy vào cái bang bị người phá hủy đi dung mạo, đánh gãy gân tay gân chân, biến thành bác người đồng tình ăn mày, mỗi ngày ăn gió nằm sương, kéo dài hơi tàn, không đủ tuổi đời 20 liền đã bệnh nặng cuốn thân, thoi thoát. Lư Chân tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn nhiều, cấp tốc về sau kích thích ký ức, đi quan sát sau văn. Tại sâu sóng ngầm ở mức dưới nền đất, một cái mọc ra mặt ngựa nam nhân đi đến sủi lơ như bùn người mất trước mặt, nhẹ nhàng túi người xuống, đưa qua một cái tiểu xảo con rối mặt dây chuyền nói ra, nghĩ còn sống, ngậm trong miệng mỗi ngày khẩn cầu phù hộ, chỉ cần ngươi chân tâm thành ý, mở rộng cửa lòng, vô diện đại tiên liền sẽ đáp lại tố cầu, cho ngươi hết thảy muốn đổ vận. Từ đó, hình tượng đều là chút huyết tinh ngang ngược chẳng cảnh, hơn nữa không ngừng vỡ vụn nhẹ chuyển, không chút nào ăn cướp, thẳng đến cuối cùng một màn. Đầu chọc nam nhân tại nam nhân mặt ngựa dẫn đầu dưới, đi đến một cái dùng vải đỏ che lại tượng thần trước đó, thành tâm tuân lễ, nỉ non ngũ tâm viên tính tiên nhân phù hộ hiến tế sinh ấy chờ một chút không rõ ràng chữ. Đợi đến cầu nguyện hoàn tất, nam nhân mặt ngựa thỏa mãn nói ra, mấy năm này ngươi làm không tệ, đã được đến vô diện đại tiên tán thành, tiên nhân hôm nay đem ban thưởng vị cách cho vô nhãn thần thông. Chỉ cần ngươi sử dụng thỏa đáng, siêng năng luyện tập, liền có thể nhẹ nhõm đối phó những cái kia chính thống ngụy nói cái gọi là đệ nhất cảnh tu giả. Bản tọa hy vọng ngươi xứng đáng tiên nhân chiếu cố, càng thêm thành tâm hết sức. Nói xong, hắn nhẹ nhàng mở ra đắp lên tượng thần bên trên vải đỏ, lộ đã xuất thần giống diện mục chân thật. Giang giác. Lư Chân nhìn thấy tràng cảnh ầm vang ở giữa phá thành mảnh nhỏ, đầu óc của hắn phảng phất bị người dùng đại truy mãnh kích một lần, tràn đầy cao tốc hạ xuống cảm giác hôn mê, toàn thân thoát lực, suýt nữa ngất đi. Mặt bên trên truyền đến khoan tim kịch liệt đau nhức, tựa hồ có người đang dùng dao từng chút một quét trong mắt của mình, cái mũi, bờ môi cùng lỗ tai, hắn hô to một tiếng, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, hai tay không tự chủ được nằm rạp trên mặt đất, trong đầu tất cả đều là không thể diễn tả kinh khủng hình tượng. Qua một hồi lâu, Lư Chân mới tỉnh hồn lại, ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, toàn thân lần nữa bị ướt đẫm mồ hôi, chỉ cảm thấy bản thân linh thể dị thường suy yếu, nghe được trong hư vô các loại nói mớ nỉ non, thậm chí tiếp cận điên cuồng biên giới. Xì xì, hắn thân thể khẽ run lên, trong miệng phát ra khàn giọng không giống nhân loại kinh khủng tiếng ma sát, đen như mực đôi mắt đột nhiên sáng lên thất sắc quang hải, lộ ra giống như rắn dựng thẳng lên sông đồng. Cùng lúc đó, hắn trần trụi bên ngoài cái cổ, chỗ cánh tay sinh ra từng tầng lạnh buốt lân phiến, thân thể nhiệt độ đang nhanh chóng biến mất. Thấy tình cảnh này, Bạch Vân Thụy mày kiếm đứng đấy, không chút do dự một trường bố ra, đặt tại Lư Chân hậu tâm, đem hùng hồn bá đạo tiên tiên thuần dương thật khí liên tục không ngừng đưa vào. Có vị này võ đạo đệ tứ cảnh tiên tiên cường giả không giữ lại chút nào duy trì, Lư Chân bên ngoài thân dị trạng bị cấp tốc gáp chế lại, trên người hắn lân phiến biến mất, khôi phục thành da thịt trắng nõn, trong mắt dựng thẳng đồng tử cũng biến thành lúc đầu màu nâu con mắt. Vân Thụy, ta không sao, ngươi không? Không muốn lãng phí. Trần Nguyên. Bạch Vân Thụy gặp hắn khôi phục ý chí, hơi tái nhợt cứng ngắc gương mặt rốt cục trầm tĩnh lại, từ từ rút về trường lực, đem ngã xuống đất Lư Chân ôm đến trên ghế, dùng chính mình nhất thanh âm nhu hòa hỏi, "Tứ ca, ngươi thế nào?" Lư Chân ngực chậm rãi chập trùng, nửa ngày mới thở ra thật dài một cơn giận, chậm rãi nói ra, "Nguy hiểm thật, vừa kém chút mất khống chế, may mà ngươi không tiếc hao tổn tu vi giúp ta ổn định linh thể, đa tạ ân cứu mạng." Bạch Vân Thụy không thích nhất giả mồm, lau mặt một cái bên trên mồ hôi, ngạo nghễ nói, "Đều là quá mệnh minh đệ, nói cái này làm gì? Tu vi đều là chuyện nhỏ, chút chịu khó luyện trở về là được, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt." Bạch Vân Thụy cùng Lư Chân phụ thân theo thứ tự là lớn năm nghĩa bên trong Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường cùng toàn thiên thử Lư Phương, cùng là hãm không đảo ngũ thử là dập đầu qua huynh đệ kết nghĩa, bởi vì hai người này cũng được xưng tụng là cha cả một đời giao tình. Lư Chân biết Bạch Vân Thụy tính cách, cũng không nói thêm lời, đem chuyện này lặng lẽ ghi ở trong lòng. Lúc này phòng thư An Đỉnh lấy đầu to chạy tới, vẫn hoảng sợ hỏi, "Tứ thúc, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, làm sao biến thành cái bộ dáng này?" Lư Chân nhìn một chút hắn, cố nén tâm linh áp lực thật lớn cùng toàn thân ế ẩm sưng, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Không thể." Nhìn thẳng. Thần. Cùng lúc đó, tại một gian khác phòng trực trung, Từ Lương nhìn xem bản bên trên song song bảy biện ba cái có chút mở mắt con rối, mạch mi tao lại, tự đủ, cái này ba cái con rối, làm sao có chút không giống đâu. Hắn là làm sao làm được? Tấu chương xong, chương 30. Lần nữa tăng lên sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Vân mơ màng tỉnh lại, rời giường chuyện thứ nhất chính là quét dọn vệ sinh. Tối hôm qua thực sự quá khốn, hắn bị ác mộng bừng tỉnh chi sau tiếp tục cố nén mùi nấm mốc mà trên giường đối phó một đêm, sau khi thức dậy có chút một chút tinh thần, liền điểm tâm đều không để ý tới ăn, liền bắt đầu tổng vệ sinh. Mở cửa sổ thông gió, múc nước rửa sạch, thu thập rác rưởi, Lý Thanh Vân loay hoay quên cả trời đất, rốt cục tại cái này quỷ dị thế giới tìm được một điểm thuộc về mình khói lửa. Thằng dày vò hơn một canh giờ, đến mặt trời lên cao, hắn mới ngừng lại được, chống cái chổi, hài lòng mà nhìn mình cái tác. Chỉ thấy trong phòng mỗi một cái góc đều không nhiễm trần thế, ấm áp cùng hút kia sáng từ minh sạch sẽ gọn gàng cửa sổ bên ngoài xuyên thấu vào, rõ rệt sáng tỏ mà ấm áp. Toàn bộ phòng đồ dùng trong nhà bày ra có thứ tự, khắp nơi đều lau sạch đến sạch sẽ, tản ra tươi mát hương khí, làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng an bình, phảng phất tâm linh đều bị tịnh hóa một phen. Đây chính là nhà hương vị a. Lý Thanh Vân cười vui vẻ, sáng lạn giống như là giữa trưa mặt trời. Làm xong những chuyện này, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cẩn thận xem xét một lần trạng thái của mình. Còn đưa khí huyết, 24 phách. Những này khí huyết đến từ tối hôm qua giết chết đầu chọc nam nhân, cùng với cái kia mở ngũ quan con rối. Nhìn xem dư thừa tài sản hắn bắt đầu minh tưởng thiên lôi đoán thể thuật chuẩn bị nhất cử đột phá cuối cùng cửa ải, cũng nếm thử dẫn đường thiên lôi nhập thể. Theo quán đỉnh thần thông mở ra, hắn lần nữa đi tới trong thần điện, dưới chân vô ngần xương mù xám ngưng kết thành đếm không hết Lý Thanh Vân riêng phần mình bắt đầu mượn nhờ thánh linh trí tuệ tu luyện. Còn thừa khí huyết, 22 phách. Hiện tế khí huyết dẫn động thần điện tiếng vọng, đại lượng thiên địa tinh hoa tại màu xám trong xương mù hiện lên, điên cuồng chui vào mỗi một cái Lý Thanh Vân thể nội, không ngừng rèn luyện huyết đục của hắn, khiến hắn cảm thấy quanh thân trăm mạch như là giống như thổi khí cầu không ngừng bành trướng biến lớn, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ ra, nói nói khó nhịn còn thừa khí huyết, 17 phách. Gặp khó lây tính toán thiên địa tinh hoa một lần lại một lần tẩy luyện qua huyết đục, không ngừng suy bại khô kiệt, lại lặp đi lặp lại trọng sinh, tại vòng đi vòng lại ở giữa lệnh kinh mạch cùng khiếu huyệt kiên cố hơn thực ngưng kết, dung nạp càng nhiều sức mạnh. Mỗi một lần tuần hoàn, đối với người bình thường mà nói, đều cần đại lượng thời gian đến rèn luyện, nhưng ở trong thần điện lại mượn nhờ vô số thế thân làm môi giới, hàng ngàn hàng vạn lần nhanh chóng hoàn thành. Rốt cục, thiên địa quà tặng đạt đến trước mắt Lý Thanh Vân tinh thần có khả năng gánh chịu cực hạn, huyết nhục thu được tân sinh, trở thành có được linh tính thần kỳ vật chứa, thậm chí ẩn ẩn cùng cái kia thần bí không thể diễn tả linh giới sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Gân, xương, da, thịt bốn quan đại thành, nhưng dẫn thiên lôi nhập thể. Tu luyện đến tận đây, Lý Thanh Vân tâm tình cực kỳ vui mừng, dứt khoát rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tu luyện. Lúc này rèn thể sơ thành hắn giác quan càng thêm mẫn cảm, đã có thể cảm nhận được tự thân khí huyết bị hiến tế nghi thức mang đến từ nơi sâu xa không biết thế giới, cũng nhờ vào đó làm môi giới, trao đổi không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Theo cái kia thần bí tồn tại hạ xuống bí lực, thần bí chống trải cung điện khổng lồ đỉnh chót, phức tạp huyền ảo hoa văn bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện một mảnh tinh quang sáng chói bầu trời đêm. Từng đóa mây tích ở trong đó ngưng tụ, lúc chìm lúc nổi, nội bộ có màu lam hổ quang điện chớp động. Theo lôi vân càng hợp càng nhiều, rốt cục phá vỡ trong tự nhiên vi diệu cân bằng, chỉ một thoáng tiếng sấm cuộn cuộn, từng đạo màu xanh tím lôi xả dung hội từng cục, dục dịch. Đông dưng, một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, từ trên trời giáng xuống, như lao xuống điện mãng bình thường, gầm thét mở ra miệng lớn, trong nháy mắt liền đụng vào Lý Thanh Vân, đem hắn cắn một cái chung. Chợt, điện mãng hóa thành ngàn vạn thật nhỏ màu lam lôi xả, tại quanh người hắn không ngừng du tẩu quay quanh. Sau một khắc, đến không hết lôi điện chi lực thuận lấy hắn thất khiếu cùng lỗ chân lông tiến vào chui ra, điên cuồng kích thích toàn thân các nơi khiếu huyệt. Lý Thanh Vân thoạt đầu sợ hãi thán phục tại tạo vật thần kỳ, nhưng lúc này lại phúc trí tâm linh, lập tức vận khởi thiên lôi đoán thể thuật bên trong truyền thụ cho bí pháp, đánh ra từng cái huyền diệu huyền bí pháp quyết, lấy cái này quỷ phụ thần công tạo hóa chi lực vì chính mình tối thể. Tại từng đạo lôi điện như thiên kiếp lửa giận chút xuống đồng thời, hắn bị nhưng bất động, điện quang chiếu dọi ra hắn không vui không buồn khuôn mặt, phảng phất một vị đao tước dịu đục pho tượng, cùng cái này tuyên cổ trường tồn thần bí cung điện hòa thành một thể, vĩnh hằng bất biến. Cũng không biết trải qua bao lâu, lôi điện rốt cục im bặt mà dừng, cung điện khổng lồ bên trong hết thảy bình tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Thiên lôi đoán thể thuật, thượng quyển, công thành viên mãn. Còn thừa khí huyết, 15 phách. Lý Thanh Vân thân ở thần bí vương tọa phía trên, nhắm mắt lại thể ngộ lấy vừa đạt được hết thảy. Mặc dù chỉ là nhiều phá một tầng cửa khẩu, nhưng cả người hắn lại có thoát thai hoán cốt cảm giác, phảng phất tiếp cận nhân thể cực hạn, chỉ kém một tầng thật mỏng cách ngăn, liền có thể đánh vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, tấn thăng làm một tầng khác hoàn toàn mới sinh mệnh. Nhưng bước cuối cùng này, lại vô luận như thế nào cũng vượt không đi ra. Bởi vì, tống khắc cho hắn cái này nửa cuốn đạo pháp liền biết đến nơi này, làm cho trong lòng của hắn ngứa một chút, lại không thể làm gì. Những cái kia cao nhân làm sao đều như thế ưa thích bán dở trò mê hoặc giả vờ thần bí, liền không thể đem đồ vật đàng hoàng biết xong cả a, làm cho người khác không trên không dưới, tính chuyện gì xảy ra nha. Lý Thanh Vân trong lòng phức phỉ, nhưng cũng chỉ là chửi bậy một lần, qua qua miệng nghiện mà thôi. Trải qua quỷ dị trong lòng của hắn cũng hiểu được, những cái kia càng thâm ảo hơn bí pháp nếu là không ai chỉ điểm tu luyện, mất khống chế điên cuồng khả năng hội gia tăng thật lớn, bởi vậy mới có thể bị các đại môn phái giữ kín như bưng, tàng như chất bảo. Lúc này lần nữa bên trong kiểm, trên mặt hắn biểu tình mừng rỡ rốt cuộc giấu không được. Phá vỡ gân xương ra thị tứ trọng đại quan về sau, hắn khí huyết không còn chỉ ẩn tàng tại ngực khí hải, mà là kéo dài đến huyết nhục bên trong, tổn chữ tại quanh thân 12 chủ mạch, kỳ kinh bát mạch cùng với 360 cái khiếu huyệt bên trong, chân chính làm được khí cùng huyết hợp, hòa hợp bị nhất. Hơn nữa, tại dẫn đạo thiên lôi nhập thể về sau, hắn gân cốt huyết nhục bên trong dung nhập một tia lôi điện chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực gia trì, hơn nữa đối tà ma yêu ma sát thương càng có tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại có thể tới một mức độ nào đó cùng thiên địa câu thông, chậm rãi hấp thu linh lực, khôi phục khí huyết, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nói cách khác, dù cho không có nuốt linh thần thông, hắn cũng có thể tự hành tích lũy khí huyết chi lực, dùng để hướng thần minh hiện tế. Đương nhiên, loại tốc độ này 10 phần chậm chạp, Lý Thanh Vân đoán chừng một ngày có thể tạo ra một phách thế là tốt rồi. Mặc dù đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng góc gió thành bão, quanh năm suốt tháng xuống tới cũng không phải một con số nhỏ, hơn nữa theo công lực của hắn càng ngày càng cao, chuyển hóa khí huyết tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Nhìn xem còn lại 15 phách khí huyết, Lý Thanh Vân chật chật lưỡi, bắt đầu tiếp tục tu luyện linh xà bộ pháp. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua, hắn đã được đến giao hấn, bất luận lợi hại hơn nữa võ công, cũng phải trước đuổi được người khác mới có tác dụng. Còn thừa khí huyết, 14 phách do xương mù xám ngưng kết mà thành, Lý Thanh Vân nhóm đã có thâm hậu võ học căn cơ, bọn hắn ghi nhớ 64 quẻ phương vị, diễn phần mình đạp trên quỷ dị bộ pháp, chật trái chật phải, chật trước chật về sau, thân hình càng khó mà nắm lấy. Còn thừa khí huyết, 13 phách. Kinh qua đại lượng ma luyện, bộ này phức tạp bộ pháp đã thành Lý Thanh Vân thân thể một bộ phận, mượn nhờ đánh vỡ tứ trọng đại quan cường tráng thân thể, đi bước như bay, động như quỷ mị, tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Lý Thanh Vân vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một bên tổng kết kinh nghiệm. Lần này tu luyện kinh công, vẹn vẹn hao phí 2 phách khí huyết, cái này cố nhiên là bởi vì linh xà bộ pháp chỉ liên quan đến phàm tục võ học, nhưng càng quan trọng hơn là bản thân hắn trạng thái đã tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, do xương mù xám hình thành những cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc thế thân thế mà cũng có thể hoàn mỹ kế thừa thân thể của hắn điều kiện, khiến cho tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Xem ra, quán đỉnh thần thông cũng không chỉ là máy móc kiểu nhồi bị dạy học, mà là cân nhắc đến hắn bản thân năng lực. Nói cách khác, về sau võ công của hắn càng cao, dựa vào thần thông học tập công pháp liền càng dễ dàng, tiêu hao khí huyết cũng càng ít. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lý Thanh Vân bắt đầu tiếp tục tu luyện tống khác cho hắn trường nhạc bang ám khí bí tịch Mạn Thiên Hoa Vũ. Còn thừa khí huyết, 12 phách. Mượn nhờ phá vỡ 4 quan về sau đối thân thể bắp thịt siêu cường năng lực khống chế, cùng với cường đại khí huyết mang tới ngũ giác tăng lên, các loại ám khí tại Lý Thanh Vân trên tay đều như cánh tay sai sự, trở nên ngoan ngoãn nghe lời, tại đến ngàn vạn lần sau khi luyện tập, Mạn Thiên Hoa Vũ tăng lên đến cảnh giới biên mãn. Quả nhiên, năng lực của mình cùng thân thể điều kiện quyết định tốc độ tu luyện. Hơn nữa, loại này cần đại lượng độ thuần thục công pháp, giống như đặc biệt thích hợp dùng quán đỉnh chi pháp tới tu luyện. Dù sao ở chỗ này có thể dựa vào vô cùng vô tận phân thân đến không ngừng luyện tập cùng thu hoạch kinh nghiệm. Lý Thanh Vân âm thầm tổng kết yếu điểm, tiếp lấy trừng mắt nhìn, thu hồi cung điện, về tới trong hiện thực. Thấu chương xong, chương 31. Thiện Đức Đường chủ làm xong những chuyện này, Lý Thanh Vân cảm thấy khoảng cách đến khai phong phủ tìm Lưu Chân kiểm tra thân thể, xác nhận linh trùng thời gian còn sớm, thế là về suy nghĩ một chút chính mình tối hôm qua quyết định 3 cái mục tiêu, chuẩn bị đi trước anh hùng lâu tụ nghĩa sảnh đi dạo, tìm hiểu một chút trong bang sự vụ. Tiền thân là cái đồ lười, đối Trường Nhạc Bang thường ngày kinh doanh hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy cũng không để lại cho hắn nhiều ít có thể cung cấp tham khảo ký ức. Muốn trọng trấn bang hội, Lý Thanh Vân chỉ có thể tự thân đi làm, dựa vào chính mình cước đạp thực địa đi học tập thực tiễn, hy vọng có thể lấy người xuyên việt ánh mắt đến tiến hành chỗ làm việc chỉnh đốn. Xuyên qua bốn nhà sân nhỏ, đi vào phía ngoài cùng tụ nghĩa sảnh, hắn đầu tiên thấy được Tống Khác. Anh em ngươi đối Trường Nhạc Bang là chân ái nha, như thế chịu khó, sớm liền đến. Lý Thanh Vân ở trong lòng lẩm bẩm một câu, bất động thanh sắc đối với hắn gật đầu thăm hỏi. Tống Khác đón lấy Lý Thanh Vân ánh mắt rõ ràng hiền lành rất nhiều, thái độ cũng có thượng hạ cấp ở giữa cung kính, gặp mặt ôn quyền nói, bang chủ sớm. Lý Thanh Vân từ trong ngực móc ra Trường Nhạc Bang hai bản bí tịch cùng Thiên Lôi Đoán Thể Thuật đưa tới, vừa vặn, cái này trả lại cho ngươi, nhận lấy đi. Tống Khác sững sờ, bắp thịt trên mặt có chút co rúm, có chút xấu hổ, bang chủ, ta không phải ý tứ kia. Hắn hôm qua sợ nhà mình Lưu Manh bang chủ đem bí tịch đem bán lấy tiền, chuyên môn nhắc nhở một câu, không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là đặt ở trong lòng, hôm nay liền trả lại. Lý Thanh Vân cười nói, ta biết, ngươi cầm đi đi, ta đã luyện. Ân, nhìn quen. Hắn muốn nói biết luyện, nhưng cảm giác được cái này có chút quá mức kinh thế hai tục, thế là vội vàng sửa lại cái miệng. Tống Khắc tiếp nhận bí tịch, nghĩ nói ra, bản này linh xà bộ pháp khinh công liên quan đến 64 quẻ phương vị, 10 phần phiền phước. Mặt khác Thiên Lôi Đoán Thể Thuật ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, trong đó cũng có thật nhiều nói chi không rõ địa phương. Ta đối cả hai đều điều nghiên không ít thời gian, bang chủ nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện, mời cứ mở miệng, ta tuyệt không giữ lại. Trong lòng hắn, nhà mình bang chủ coi như võ học thiên phú lại cao hơn, cũng tuyệt đối không thể trong vòng một đêm liền đem nhiều như vậy võ học tìm hiểu được, càng không nói đến tu luyện. Chính mình mặc dù chưa hẳn so với đối phương thông minh, nhưng dù sao cũng là cái người mở đường, tốn thêm tốt thời gian mấy năm đi nghiên cứu suy nghĩ, dù nói thế nào cũng có thể cung cấp điểm hữu dụng kinh nghiệm, bởi vậy cố ý mở miệng nhắc nhở. Hắn đối Trường Nhạc Bang lòng cảm mến là thật tâm thật ý, bởi vậy cũng không chuẩn bị tàng tư. Ai, thật nghĩ nho nhỏ lộ hai tay giả bộ một chút, nếu để cho Tống Khác biết ta trong vòng một đêm liền đem chỗ có võ công đều đã luyện thành, không biết hắn sẽ là cái biểu tình gì, thật chờ mong nha. Chậc chậc, đáng tiếc không được, như thế quá gây cho người chú ý, Lý Thanh Vân à, ngươi vẫn là phải điệu thấp, phải cẩn thận. Lý Thanh Vân ngăn chặn lại người trước hiện thánh xúc động, tùy ý gật gật đầu, ừ một tiếng. Tống Khác nhìn thấy bang chủ biểu lộ có chút cổ quái, lấy vì mình nói sai, đang do dự có nên hay không giải thích một chút lúc, đột nhiên làn gió thơm chợt chợt, quần áo đồng bền, một cái thân ảnh điệu điệu đi đến. Chính là Thiện Đức Đường đường chủ Trừ Kim Hương. Vị này trưởng quản Trường Nhạc Bang đối ngoại liên lạc cùng chính cách buôn bán nhân vật thực quyền chỉ có hơn 30 tuổi, hơn nữa được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn tựa như là chừng 20 đại cô nương mở dạng, tăng thêm người dung mạo xinh đẹp, vẫn yêu cách ăn mặc, thường bị người nói thành là Trường Nhạc Bang một cánh hoa. Nàng nhìn thấy Lý Thanh Vân cùng Tống Khác, nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn chủng địa đạo cái bạn phúc, bang chủ sớm, Tống đường chủ sớm, nghe nói ngài hai vị hôm qua đại phát thần uy, không chỉ có chém Kim Phong Tế Vũ lâu ti đồ hải quang, còn bức đến bọn hắn thâm vốn chúng ta 100 lạng bạc ròng, làm thật hả giận. À, nguyên lai cái kia Trường Mi Long lão đầu kêu ti đồ hải quang, những chuyện này chuyển nhanh như vậy à? À, cũng đúng, Trường Lạc Sòng Bạc chính là Thiện Đức Đường tại kinh doanh. Lý Thanh Vân cảm thấy Trừ Kim Hương rất biết cách nói chuyện, đối nàng mỉm cười, quyền đương vân an, tiếp lấy vô ý thức liếc nhìn Tống Khác một cái. Tống đường chủ cảm thấy mình ngầm hiểu, lập tức nói ra, đây đều là bang chủ một người làm, ta không giúp đỡ được gì. Ú a, ngươi đều sẽ đoạt đáp. Lý Thanh Vân muốn là muốn cho Tống Khác điệu thấp một điểm, khiêm tốn một lần, đừng nói đến quá lộ liễu, ai biết hắn hiểu sai ý, đem chỗ có công lao đều đẩy lên trên người mình. Mặc dù cái này cũng là lời thật, nhưng luôn cảm thấy có điểm là lạ, tựa như là ta buộc hắn nói như vậy một dạng. Trừ Kim Hương khéo léo, am hiểu nhất tại nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đem giữa hai người rất nhỏ động tác thu hết vào mắt, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Tống Khắc lấy Lý Thanh Vân thiên lôi, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Dĩ vãng cái này cái trẻ tuổi nóng tính La Hán đường chủ nhất xem thường nhà mình bán chủ, trong lời nói tất cả đều là thật sâu chán ghét cùng miệt thị, nhưng hôm nay thế mà đàng hoàng cùng chỉ dịu dàng ngoan ngoãn mèo con một dạng, tuột cùng xảy ra chuyện gì? Trương Lạc Sòng Bạc mập mạp tôn trưởng quỹ là Trừ Kim Hương tâm phúc. Sự tình sau khi phát sinh nàng trước tiên liền được tin tức, nhưng rất hiển nhiên Trường Nhạc Bang công nhận đại thủng cơm Lý Thanh Vân không có khả năng giết được tiếng tăm lừng lây Trường Mi lão nhân. Bởi vậy tại trở lại như cũ sự kiện chân tướng lúc, Trừ Kim Hương tự động không để ý đến tôn bản tử miêu tả, chỉ coi hắn là bận tâm bang chủ mặt mũi, đem Tống Khắc công lao ghi tạc Lý Thanh Vân trên đầu. Nhưng hôm nay Tống Khắc cũng nói như vậy, làm nàng không thể không một lần nữa ước định phán đoán của mình. Hẳn là Lý bang chủ bắt được Tống Khắc nhược điểm gì? Đúng, hắn một mực ngấp nghé Tống Khắc muội muội, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem gạo nấu thành cơm rồi? Cho nên hai người hiện tại là muội phu cùng đại cứu tử quan hệ, cho nên đồng khí liên tri, có cùng ý tưởng đen tối. Không có khả năng. Lấy Tống Khắc tính cách, thật muốn có loại sự tình này, không phải Lăng Chỉ Lý Thanh Vân không thể. Chẳng lẽ lại Tống Khắc phạm vào cái gì sai, bị Lý Thanh Vân lấy được chứng cứ? Vậy hắn là tham tiền, vẫn là dùng sai người? Trở về được hỏi thăm một chút, thật muốn có loại sự tình này, ta cũng phải lợi dụng, Tống Khắc tiểu tử này thường thường không biết lớn nhỏ, là nên trị trị hắn. Trừ Kim Hương điên cuồng náo bổ, sức tưởng tượng phi tốc lan tràn, lại cách chân tướng càng lúc càng xa. Lý Thanh Vân gặp nàng trầm ngâm không nói, nhẹ nhàng tăng háng một cái, phá vỡ xấu hổ, đều là việc rất nhỏ, không có gì đáng nói, trừ đường chủ tới sớm như vậy, ai cũng là có chuyện. Trừ Kim Hương nghe lời này, mới từ suy nghĩ chung lấy lại tinh thần, hai mắt thật to chớp chớp, vừa cười vừa nói, đúng dịp, đúng lúc là tìm ngài hai vị, có ba chuyện. Thứ nhất, Kim Phong Tế Vũ lâu đại đương gia Trần Tấn sai người chuyển cái lời nói mà tới, mời bang chủ ngài đêm mai đi Túy Dương lâu dự tiệc, nói là muốn ở trước mặt tạ tội, không biết ý của ngài là. Không đợi Lý Thanh Vân nói chuyện, Tống Khắc trước nhíu mày mở miệng nói, "Bang chủ, không thể đi. Rượu không rượu ngon, sẽ không tốt sẽ, Túy Dương lâu là địa bàn của bọn hắn, bày xuống khẳng định là hầm môn yến, cái này quá nguy hiểm." Trừ Kim Hương nhẹ gật đầu phụ hòa nói, "Tống đường chủ nói có lý, vậy ta nói cho bọn hắn tâm ý nhận, bang chủ còn có chuyện thì không đi được." "Uy uy, ta còn chưa lên tiếng các ngươi liền quyết định, thật cầm bang chủ không làm cả lương." Vốn là lấy Lý Thanh Vân cẩn thận tính tình cẩn thận, đối loại chuyện này là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, nhưng mắt thấy hai người này ở ngay trước mặt chính mình cầm chủ ý, trong lòng không hiểu nổi giận, thế là háng giọng một cái, chấm dãi, "Ai nói ta không đi? Nghe nói Túy Dương lâu gà ăn mày cùng nữ nhi hồng đều là Biện Lương thành món ăn nổi tiếng, ta còn chưa ăn qua đâu, đương nhiên muốn đi nếm thử." Tấu chương xong, chương 32. Thiện Đức Đường nhiệm vụ cái gì? Nghe Lý Thanh Vân lời nói, Tống Khắc sững sờ ngay tại chỗ, cho là lỗ tai mình ra ma bệnh. Đúng thôi, lúc này mới giống như là đại thùng cơm bang chủ dáng vẻ. Trừ Kim Hương ngược lại là tìm được cảm giác quen thuộc, vừa có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí có chút hoài nghi Lý Thanh Vân có phải hay không người khác giả trang, không phải vậy làm sao hôm nay như thế đứng đắn. "Bang chủ, ngài muốn đi Túy Dương lâu ăn cơm, hôm nào ta làm chủ xin ngài, nhưng là Trần Tân cái thằng kia là cái lao hoạt đầu, phó hắn yến hội tuyệt không có chỗ tốt." Tống Khắc có chút lo lắng nói, "Ngươi cho rằng ta muốn đi, còn không phải bị các ngươi ép buộc đến nơi này sao?" Lý Thanh Vân hướng Tống Khắc liếc mắt, tức giận nói ra, "Ngươi một tháng dây mấy cái bạc, còn xin khách. Hiện tại có người nhường chúng ta ăn uống chùa, dựa vào cái gì không đi? Có tiện nghi không chiếm vương." Hắn nói được nửa câu, nhớ tới còn có nữ sĩ ở đây, thế là đem phần sau đoạn thô tục nuốt đến trong bụng. Tống Khắc còn muốn lại quên, lại hoàn toàn minh bạch, nhà mình bang chủ có thể ẩn nút nhiều năm, nhận hết bạch nhãn cùng trào phúng, chịu đủ, tự nhiên là lòng ôm chí lớn hạng người, chỗ nào hội ham muốn điểm ấy ăn uống. Hắn khăng khăng đi dự tiệc, nhất định là có mượn cơ hội lập vi dự định, muốn nhất cử đè xuống Kim Phong Tế Vũ lâu cái này cường định. Đúng, như là đã quyết định không giấu giếm nữa thực lực, làm gì còn lại che giấu. Nên lấy như vậy lôi đình thủ đoạn trấn áp tứ phương. Đã như vậy, ta lại muốn quên can, chẳng phải là lộ ra tham sống sợ chết, bị hắn kinh thường. Tống Khắc nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy ngực nhiệt huyết cuộn, kích tình bành trướng, lập tức cao giọng nói ra, "Bang chủ đã quyết định, cái kia Tống Mộ bất tài, nguyện đi theo hai bên, sông pha khói lửa, núi lao chảo dầu, không chối từ. Chỉ là đi ăn một bữa cơm, có thể hay không biệt lập phờ lạc?" "Làm như thế phiến tình làm gì?" Lý Thanh Vân hướng Tống Khắc khoát tay áo, "Được, ngươi muốn đi ăn trực cứ việc nói thẳng, đừng làm đến giống như ra hình tra tấn trận giống như." "Ách, nhớ kỹ đến mai trong đó buổi trưa muốn ăn ít, chào buổi tối nhiều vất điểm hồi vốn." "Ân, bang chủ đây là nhắc nhở ta giữa trưa ăn cơm no, chào buổi tối có sức lực đối phó Kim Phong Tế Vũ lâu người." Tống Khắc chăm chú gật gật đầu, "Cần tuân bang chủ phân phó." Lý Thanh Vân vừa muốn hỏi một chút Trừ Kim Hương cái khác hai chuyện là cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trước khách khí một phen, "Ta nghe nói chúng ta Trường Nhạc bang Tứ Hải lâu gần nhất sinh ý không tốt lắm, Trừ đường chủ muốn hay không cũng đi Túy Dương lâu lấy thỉnh kinh?" Trừ Kim Hương vốn là trong lòng còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy Tống Khắc kiên định như vậy, liền kiên trì vừa cười vừa nói, "Chỉ có bang chủ cùng Tống đường chủ hai người đi dự tiệc, không khỏi rất cô đơn chút, ngài nếu là không chê, tiểu nữ tử đương nhiên nguyện ý bồi ngài đi một chuyến." Trừ đường chủ làm người hiên ngang, rất có đảm lượng nha, chuyện nguy hiểm như vậy liền cái khái bán đều không đánh liền đáp ứng, khó trách lấy một giới nữ lưu chi thân, có thể tại Biện Lương thành thế giới dưới đất xông ra một mảnh bầu trời. Lý Thanh Vân nhìn kỹ một chút Trừ Kim Hương, trong lòng cấp ra rất chính diện đánh giá, hài lòng gật đầu. Ba người đã định việc này, Trừ Kim Hương trầm ngâm nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói tiếp, "Chuyện thứ hai nha." "Ân, cái này, Ngụy phó bang chủ tối hôm qua theo ta chỗ này lại cho mượn 50 lượng bạc." "Hả?" Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, "Ngụy Tu Văn hôm qua giữa trưa từ Tống Khác nơi đó cầm đi 100 lượng, ban đêm lại cho mượn 50 lượng, gia hỏa này có chút quá mức a, tăng thêm trước đó những cái kia, tổng cộng đã có 2-300 lạng bạc ròng, tư cách lại lao cũng không thể loạn như vậy tới đi." Trong lòng của hắn càng không vui, nhưng không có lập tức phát tác, mà là hỏi, "Ngụy Tu Văn hiện tại người ở nơi nào?" Trừ Kim Hương lắc đầu, "Không biết, hắn hôm qua nghị sự hội nghị thường kỳ cũng chưa từng xuất hiện, mấy ngày nay đều là đến đi vội vàng, hơn nữa mỗi lần đều là cho mượn tiền, liền vội vàng hấp tấp rời đi." Lý Thanh Vân lại hỏi, "Vậy hắn đánh giấy vay nợ a?" Thấy Trừ Kim Hương gật đầu, hắn đưa tay ra, "Mang ở trên người a, đem giấy vay nợ cho ta xem một chút." Trừ Kim Hương không biết Lý Thanh Vân là dụng ý gì, nhưng vẫn là nghe lời từ trong ngực móc ra một trương gãy điệt chỉnh chỉnh tề tề trang giấy đưa tới. Lý Thanh Vân triển khai xem xét, thấy phía dưới có Ngụy Tu Văn tư trường, xác nhận là hắn biết, liền thu tại trong tay áo nói ra, "Trước thả ta chỗ này một đoạn thời gian, ngày sau trả lại ngươi." Hắn muốn tới giấy vay nợ, cũng không phải là dự định đi khai phong phủ báo quan, mà là chuẩn bị coi đây là môi giới, dùng động sát giả xem bói thần thông tra một chút chuyện này. Trừ Kim Hương gật gật đầu lại nói, "Chuyện thứ ba là nghĩ cầu Tống đường chủ, hôm qua chúng ta tiếp một cái tìm người việc cần làm, nhưng là Thiện Đức đường gần nhất nhân thủ không đủ, muốn từ La Hán đường mượn điểm người hỗ trợ." Lý Thanh Vân nghe xong vấn đề này cùng chính mình không có quan hệ gì, nghĩ đến nên đi khai phong phủ tìm Lưu Chân, liền cáo từ nói, "Vậy các ngươi thương lượng đi, ta còn có chuyện khác đi trước một bước." Nói xong vỗ vỗ Tống đường chủ bà bay, "Đừng quên đêm nay mang ta đi nhìn xem chợ phía Đông hội giao dịch ngầm." Tống Khắc đội vàng đáp ứng, "Chợ phía Đông giao dịch hội bình thường là giờ dậu 3 khắc mới bắt đầu, cái kia thuộc hạ giờ dậu ở chỗ này chờ ngài." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền cáo từ rời đi. Tống Khắc cung kính đưa mắt nhìn bang chủ rời đi, sau đó nhìn về phía Trừ Kim Hương nói, "Dưới mắt Kim Phong Tế Vũ lâu không dám tới quấy rối, ta La Hán đường cũng không có nhiều sự tình có thể làm, Trừ đường chủ đã mở miệng cho người mượn, tự nhiên không có vấn đề, nhưng tụt cùng dạng gì việc phải làm, có thể cùng ta nói một chút ta." ta cũng tốt chọn mấy cái thích hợp lanh lợi tiểu tử hỗ trợ. Trừ Kim Hương nhẹ gật đầu, là như thế này, Thành Đông Chu viên ngoại tiểu nhi tử tối hôm qua mất đi, quản gia của nhà hắn phát hạ treo thưởng, nhường chúng ta đi tìm người, chỉ cần có manh mối liền cho 100 lạng bạc dòng, tìm tới người thông báo 300 lượng, nếu là có thể an toàn bảo hộ đưa về nhà liền thêm đến 500 lượng. Chuyện này bọn hắn đương nhiên không chỉ ủy thác một nhà bang hội, chúng ta động tác phải nhanh, không phải vậy liền bị người nhanh chân đến trước. Tống Khắc lông mày cao lại, hắn khi còn bé bị bọn buôn người vượt qua, kém chút liền bị bán được cái bang làm tên ăn mày, bởi vậy đối loại chuyện này đặc biệt coi trọng, lập tức nói ra, hài tử mất đi là đại sự, ta có thể mượn ngươi 30 người, dưới mắt có manh mối à? Trừ Kim Hương lắc đầu, tạm thời không có, bất quá ta đã sai người đi bốn phía nghe ngóng, hẳn là nhiều ít sẽ có chút tin tức. Tống Khắc gật gật đầu, tốt, ta hiện tại cũng đi tìm tìm quan hệ, đợi chút nữa có kết quả nói cho ngươi. Nam Nha Khai Phong phủ. Lư Chân lệch ra ngã xuống giường, một thân tô ý ỉa, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt hăm sâu, nhưng vẫn cũ cho người ta một loại vân đạm phong khinh mở mịt cảm giác. Hắn nhìn lên trước mặt ngồi Lý Thanh Vân, nhàn nhạt tán dương, Thanh Vân huynh đệ, ngươi trước mắt tinh thần hoàn hảo, không có linh trùng khôi phục dấu hiệu, không cần lo lắng. Ta ngược lại thật ra nghe nói ngươi tối hôm qua lại làm chuyện lớn, giết một tên vô thủy giáo cao thủ, còn bắt được một vị lô mộ thay khai phong phủ, cảm ơn ngươi. Lý Thanh Vân khoát tay áo, hại, đây đều là phải làm, dù sao ta hiện tại cũng coi là khai phong phủ một thành viên. Hắn nhìn xem Lư Chân bộ dáng yếu ớt, trong lòng hảo hảo băn khoăn, Lô gia úy, không nghĩ tới vì giúp ta loại trừ linh trùng, đem ngươi biến thành bộ dáng này, thật sự là thật có lỗi cực kỳ. Lư Chân lắc đầu, ta ngốc già này mấy tuổi, ngươi cùng Vân Thụy một dạng gọi ta tứ ca là được, không cần câu nệ như vậy. Về phần ta linh thể bị hao tổn, nhưng thật ra là đến từ đêm qua đối ngươi giết cái kia vô thủy giáo đồ thi thể một lần thông linh, cùng ngươi cùng linh trùng không quan hệ, không nên tự trách. Coi là thật có thể đối người chết thông linh. Lý Thanh Vân lòng hiếu kỳ lóe lên một cái rồi biến mất, quan tâm hỏi, cái kia, tứ ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tấu chương xong, chương 33. Vô Ưu Động phảng phất là cảm giác được Lý Thanh Vân trong lời nói chân thành tha thiết lo lắng, Lư Chân hướng hắn cảm kích cười một tiếng, ngươi nghe nói qua không thể nhìn thẳng thần câu nói này à? Lý Thanh Vân vốn định giả bộ như một bộ mờ mịt luống cuống dáng vẻ, cho rằng đây càng phù hợp hắn vốn có nhận biết trình độ, nhưng nghĩ tới bên người là một vị giỏi về lắng nghe người khác tiếng lòng, thậm chí có thể tiến vào người khác ngộng cảnh thông linh sư cũng liền từ bỏ ý nghĩ này, đàng hoàng nói ra, tựa như người bình thường không cách nào nhìn thẳng mặt trời, không cách nào lấy tay đi đo đạc bàn ủi nhiệt độ mở dạng, thần minh cao cao tại thượng, cũng có khó có thể lý giải được sinh. Mệnh hình thái cùng siêu việt hiện thực trí tuệ, đối hắn nhóm bất luận cái gì hình thức nhìn trộm cùng tiếp xúc, dù là chỉ là lặng lẽ quan sát cùng tụng niệm thần danh, đều có thể bị hạ xuống ác ý, để cho chúng ta tại trong lúc lơ đãng cải biến bản tính, vặn vẹo tín ngưỡng, thậm chí tiếp nhận không thể thừa nhận sức mạnh, dẫn đến mất lý trí cùng lâm vào điên cuồng. Đây là hắn có qua vài lần tiếp cận mất khống chế kinh lịch về sau, tổng kết ra đạo lý. Cũng đúng, cũng không đúng. Lư Chân như cái hiền hòa lãnh vực thần bí đạo sư bản giải thích nói, không thể nhìn thẳng thần, không thể thăm dò thần, cùng không thể khinh nhẫn thần là thế giới thần bí trung trọng yếu nhất chuẩn tắc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nhưng ta muốn bổ sung một điểm, tiếp xúc thần minh, nhất là những cái kia tương đối thiện lương trông coi tự, đồng thời phù hộ chúng ta thần minh, kỳ thật cũng không phải nhất định sẽ mất khống chế. Có lúc tại thành tín ngưỡng dưới, hắn nhóm hội đáp lại khẩn cầu, hạ xuống thần dụ, cho quà tặng, khiến cho chúng ta đạt được tri thức, hiểu rõ bí ẩn, thu hoạch sức mạnh, thậm chí có đôi khi là thế giới thần bí người tu hành thu hoạch được tấn thăng thủ đoạn trọng yếu. Nhưng tiếp nhận những chỗ tốt này, phải vô cùng phức tạp tế tự nghi thức để hoàn thành, cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện làm được. Bởi vậy phía trước những này chuẩn tắc ý nghĩa thực tế là nhường người bình thường không muốn tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới chủ động nhìn trộm cùng tiếp xúc không biết thần minh. Ta đã tiếp xúc qua, hơn nữa là chủ động tụng niệm vị kia bí ẩn thần minh tôn tên, cũng không biết là họa hay phúc. Lý Thanh Vân ở trong lòng lặng lẽ cảm khái, lại tự nhiên cũng không nói ra miệng tới, chỉ nghe Lư Chân nói tiếp, ta tối hôm qua liền xúc phạm cái quy củ này, trực diện vô thủy giáo vị kia tà thần. Mặc dù là thông qua thông linh thủ đoạn gián tiếp nhìn thấy, nhưng tương tự linh thể bị hao tổn, nếu không phải lúc ấy Vân Thụy ở đây, không tiếc hao tổn tu vi lấy tiên thiên thuần dương chân khí giúp ta bảo vệ chân linh, chỉ sợ ngươi hôm nay liền không gặp được ta. Vô thủy giáo thế mà thật thờ phụng một vị tà thần. Lý Thanh Vân lập tức đã tìm được Lư Chân trong lời nói trọng điểm, cứ việc vị này thông linh sư ngữ khí từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy, nhưng hắn y nguyên có dũng khí không rét mà run hoảng sợ, trên trán lập tức thấm xuất mồ hôi trâu, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn đã từng gặp qua thần minh cương đại, đó là người bình thường căn bản là không có cách chống cự vĩ lực, mà vô thủy giáo nếu quả như thật có tà thần phù hộ, hắn lại nên như thế nào bảo vệ mình không bị những tên điên này tổn thương? Không cần phải sợ. Lư Chân thanh âm truyền đến, như gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà ấm áp, phảng phất có thể an ủi tâm linh mỗi một cái góc, mang đến vô tận bình tĩnh cùng an bình. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là không cần kinh hoàng. Nơi này là Hoa Hạ đại địa, có vô số tiên thần phù hộ, vô thủy giáo vị tiên tà thần rất rõ ràng không cách nào xông phá tầng này hạn chế, càng không khả năng chân chính giáng lâm ở đây, chỉ có thể bằng vào tín đồ thay truyền đạo, lấy hắn danh nghĩa hành tẩu vu thế ở giữa. Mà những cái kia tín đồ cuối cùng, chỉ là so với người bình thường lớn mạnh một chút người tu hành, chỉ cần đem bọn hắn tìm ra, khai phong phủ vẫn là có biện pháp đối phó. Tức khiến cho chúng ta không được, còn có Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, còn có Đại Tướng Quốc Tự cùng Tùng Sơn Thiếu Lâm Tự, còn có núi Nga Mi Bát Bảo Vân Tiêu Quan. Con cháu Viêm Hoàng ở trên vùng đất này kéo dài mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, còn không đến mức bị một cái khu khu tà thần hủ sợ. Lư Chân ngữ khí bình thản, nhưng lại có làm cho người tin phục kiên định, nghe được Lý Thanh Vân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền nhảy ra ngoài đem những cái tiên tà giáo đổ một mẹ hút gọn. Nhưng hắn nghĩ lại, chính mình không phải cũng là lấy thần minh danh nghĩa hành tẩu thế gian đại hành giả à, làm không cẩn thận cũng là tà thần tín đồ, chẳng lẽ muốn chính mình đánh ngã chính mình hay sao? Nhớ tới ở đây, hắn lập tức bình tĩnh lại, hắn giọng một cái hỏi, Lỗ Tứ Ca, vậy các ngươi thông linh tra ra cái gì hay chưa? Lư Chân nhẹ gật đầu, nói cùng ngươi nghe ngược lại cũng không sao, dù sao ngươi cũng đang cùng Vân Thụy bọn hắn làm vụ án này. Ta biết Vô Thủy giáo một cái liên lạc địa điểm tại Vô Ưu Độc Trung, nơi đó sắp đặt tế đàn cùng tự thần, hẳn là một cái ổn định điểm dừng chân. Vân Thụy đã đi tra, nhưng là Vô Ưu Độc quá lớn, người ở bên trong viên cũng quá lộn xộn, chỉ sợ chưa hẳn có gì tốt manh mối. Vô Ưu Động. Lý Thanh Vân một mặt mờ mịt, cái kia là địa phương nào? Lư Chân hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm ứng được Lý Thanh Vân đối với chuyện này là thật hoàn toàn không biết gì cả, thế là hiếu kỳ hỏi, "Thanh Vân, ngươi tại Biện Lương trưởng thành lớn, lại là cao quý nhất bang chi chủ, thế mà không biết Vô Ưu Động à?" Nó lại gọi Quỷ Phàn Lâu là Biện Lương thành dưới mặt đất cống rãnh, trong đó bốn phương thông suốt, địa hình phức tạp, giống như một tòa chân chính thành trì, bên trong không chỉ có dấu kín lấy rất nhiều không nhà để về lưu dân, vẫn là rất nhiều làm điều phi pháp kẻ xấu căn cứ. Người giết người chết kia đầu chọc chính là tại Vô Ưu Động bị người hấp dẫn tiến vào tà giáo, cũng là ở nơi đó thu hoạch được tấn thăng, người dẫn đường của hắn ngươi cũng rất quen thuộc, chính là cho ngươi dưới linh chủng cái kia linh vu. Lý Thanh Vân nghe vậy, trong lòng giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia đầu chọc tìm đến mình phiền phức chỉ là bởi vì bị con rối hấp dẫn, nhưng hiện tại xem ra, cái này căn bản không phải cái trùng hợp, mà là cái kia nam nhân mặt ngựa cố ý dẫn đạo. Mặc dù hắn khả năng bởi vì khai phong phủ quan hệ không dám tự mình hiện thân, nhưng tên này kỳ thật một mực nút trong bóng tối chú ý chính mình. Ta nguyên lai tưởng rằng diệt trừ linh chủng, lại có khai phong phủ phù hộ, có thể tạm thời thu hoạch được an toàn, chờ trưởng thành lại đi đối phó hắn, hiện tại xem ra để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, đến mau chóng thu hoạch được tiến giai công pháp, tăng lên tới đệ tứ cảnh mới được. Lý Thanh Vân càng nghĩ mà sợ, đối Lư Chân hỏi, Lỗ Tứ Ca, ta hiện tại gia nhập các ngươi, có hay không có thể nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp? Lư Chân khẽ nhíu mày, Thanh Vân, ngươi tuyệt đối không nên có ý nghĩ này, con đường tu luyện kiên kỵ nhất nóng lòng cầu thành, mỗi một lần tấn thăng cũng phải có đại lượng tích lũy, nếu không cho dù là tam đại chính thống người tu luyện cũng có thật nhiều bởi vì không có cách nào tiếp nhận lực lượng cường đại mà sụp đổ mất khống chế ví dụ. Thế nhưng là ta không chờ được nữa. Lý Thanh Vân thừa nhận Lư Chân lời nói có đạo lý, nhưng ở cường địch ngấp nghé phía dưới, hắn không có cách nào không đổi. Lư Chân vẫn như cũ dùng cái kia ấm áp linh hoạt kỳ ảo tiếng nói ra, ngươi lại gấp, cũng phải trước lựa chọn một cái phương hướng tới tu luyện, tam đại chính thống, bốn nhà bản môn, ngươi chọn cái nào? Tấu chương xong, chương 34. Tứ gia bảng môn, tứ gia bảng môn. Lý Thanh Vân từ tống khác nơi đó giải qua tam đại chính thống, theo thứ tự là tập võ, tu đạo, cầm Phật ba loại tu luyện đường tắt, nhưng còn là lần đầu tiên nghe nói có tứ gia bảng môn. Đúng. Lư Chân nói ra, tứ gia bảng môn là chỉ linh tu, vô hích, nho môn cùng hương hỏa đạo tứ gia. Nghe thấy danh tự, Lý Thanh Vân liền đại khái hiểu ý tứ, vô ý thức thoát ra, không đều là tu luyện à? Bọn chúng cùng tam đại chính thống khác nhau ở chỗ nào? Lư Chân kiên nhẫn giải thích nói, thứ nhất, tam đại chính thống đều thờ phụng chân chính trên ý nghĩa siêu thoát tại thứ 9 cảnh trí cao thần minh. Theo thứ tự là võ thần, đạo tôn, cũng kêu vô lượng thiên tôn cùng Phật tổ. Mà còn lại tứ gia bảng môn cũng có thần minh phù hộ, nhưng vị cách hơi thấp, đều là thứ 9 cảnh, hoặc là xen vào thứ 9 cảnh cùng trí cao thần minh ở giữa, được xưng là á thần, hoặc là tứ thần. Theo thứ tự là linh tu vận mệnh chi mẫu vu hích tổ vu nho môn nho thánh cùng hương hỏa đạo sáng thế thần cũng chính là tục xưng bản cổ đại thần. Thứ hai, tam đại chính thống đều có hoàn chỉnh tu luyện đường đi, các loại công pháp và chi nhánh cũng phi thường rõ ràng, càng có trí cao thần phù hộ, chỉ cần tu luyện được làm, mất khống chế sụp đổ khả năng rất thấp. Mà tứ gia bảng môn tu luyện càng nhiều đến từ cùng thần minh ở giữa câu thông, từ các loại tế tự nghi thức trung thu hoạch được thần minh quà tặng, các loại công pháp không có hoàn chỉnh như vậy, bởi vậy tấn thăng thời điểm tương đối nguy hiểm một số, nhưng cũng tại khả khống phạm vi bên trong. Lý Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, cái kia tam đại chính thống chẳng phải là so với tứ gia bảng môn tốt hơn nhiều? Đã như vậy, vì cái gì còn sẽ có người đi tu luyện tứ gia bảng môn đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lúc này mới nhớ tới trước mặt vị này chính là tứ gia bảng môn bên trong linh tu giả, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúng túng gãi đầu một cái. Lư Chân mỉm cười, con đường tu luyện cũng không phải là cái nào tốt liền nhất định phải chọn cái nào, vẫn là phải nhìn thiên phú của mình cùng yêu thích. Thì như ta trời sinh cùng linh giới ở giữa liền có mạnh hơn liên hệ, lựa chọn linh tu con đường làm ít công to. Ta nhị ca Hàn Thiên Cẩm cũng là tiên tiên có được cùng tự nhiên chi lực cộng minh, là tu luyện hương hỏa thần đạo thiên tài. Nhưng ngươi như để cho chúng ta giống Tam Ca Tử Lương hoặc là Vân Thụy như thế luyện võ, vậy chỉ sợ là bất đắc dĩ, mệnh chết cũng không nhiều lắm thành tựu. Hơn nữa tứ gia bảng môn pháp thuật đều có các đặc điểm, trong thực chiến không chút nào bại bởi tam đại chính thống cùng cảnh giới tu giả. Về phần tấn thăng thất bại nguy hiểm, chí ít tại đệ ngũ cảnh trước đó đều không thể so với tam đại chính thống chênh lệch quá nhiều, hơn nữa cái này cũng trên cơ bản là phổ thông cực hạn của con người. Nhân sinh cổ đoạn, trừ phi người có đại khí vận hoặc là thiên tài chân chính, ai có thể thật trở thành cảnh giới cao tu giả đâu. Lý Thanh Vân nghe vậy rộng mở trong sáng, bất quá nghĩ đến chính mình có quán đỉnh thần thông, bất luận đi đâu con đường hẳn là cũng sẽ không có thiên phú không đủ vấn đề, tự nhiên vẫn là phải tuyển tam đại chính thống mới là. Thế là hắn tiếp tục hỏi, Tam ca, ta đối tứ gia bảng môn hứng thú cũng không lớn, ngươi nhìn ta nên tuyển tam đại chính thống cái nào một nhà đâu? Lư Chân nghiêng đầu nghĩ nói ra, ừm, ta nghe Vân Thụy nói qua, ngươi đi là huyền môn chính tông rèn thể đường đi, đồng thời có đệ nhất cảnh sơ đoạn tiêu chuẩn. Võ, đạo, Phật ba nhà tu luyện sơ kỳ khác biệt không lớn, đều là lấy luyện võ cường thân làm chủ, cho nên ngươi ngược lại là tuyển cái nào một nhà đều có thể. Nhưng là lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ chịu không được Phật môn giới luật, cũng ăn không được võ giả rèn thể khổ, vẫn là tu đạo đi, đạo môn thanh tĩnh vô vi, tùy tâm sở dụng, ngược lại là rất thích hợp ngươi. Không phải, ngươi có phải hay không nhìn lén qua hồ sơ của ta rồi? Đó là của ta tiền thân. Lý Thanh Vân có chút bị đè nén, nhưng cũng không tốt nói thẳng, thế là gật đầu nói, tu đạo lời nói muốn xuất ra à? Lư Chân không khỏi phì cười, Khai Phong phủ nắm giữ lấy Tam Đại Chính Thống phía trước bốn cái cảnh giới phương pháp tu luyện, ngươi tạm thời không cần xuất ra, chỉ muốn đi theo Vân Thụy bọn hắn lập xuống công lao, liền có thể đạt được công pháp tương ứng. Nhưng là về sau như ngươi nghĩ tiếp tục tu luyện, liền phải bái tại Long Hồ Sơn hoặc là Mao Sơn loại hình địa phương xuất ra tu hành. Đương nhiên, đạo sĩ cũng không phải là không thể lấy vợ sinh con, khác nhau cũng không phải rất lớn, trừ phi ngươi muốn làm Long Hồ Sơn tiên sư hoặc là Mao Sơn trưởng giáo loại hình, cái kia liền không thể thành thân. Đồng dạng, tu Phật đến đệ tứ cảnh, cũng muốn đi Đại Tướng Quốc tự hoặc là Thiếu Lâm tự quy y, thì ngươi biết Bắc Hiệp Âu Dương Xuân tiền bối a. Hắn đột phá tới đệ ngũ cảnh về sau, bởi vì không có đến tiếp sau công pháp, liền đi Đại Tướng Quốc tự xuất ra. Nghe đến đó, Lý Thanh Vân nghĩ, quyết định vẫn là luyện võ. Biển Lương Thành sinh hoạt thoải mái dễ chịu an nhàn, có là ăn ngon chơi vui, hắn tốt xấu vẫn là cái ban chủ, nhàn không có chuyện làm đi ra cái gì nhà đâu. Về phần luyện võ rèn thể muốn ăn bao nhiêu khổ, hắn căn bản cũng không quan tâm, phản chính tự mình có quán đỉnh thần thông, lại không cần thật tốn sức mà tu luyện. Hắn vừa muốn mở miệng nói cho Lư Chân quyết định của mình, đột nhiên nghe được có người lẩm bẩm thanh âm, liền biết là không cái mũi phòng thư an tới. Quả nhiên, phòng giáo úy khẽ hát mà đi đến, nhìn thấy Lý Thanh Vân liền quên đủ, Lý ban chủ, muốn ta nói, ngươi cái gì đều đừng chọn, giống ta lão phòng mở dạng, tùy tiện luyện điểm võ thuật liền được. Cũng không dùng vất vả, còn không có mất khống chế nguy hiểm, mỗi ngày tiêu giao tự tại, tốt bao nhiêu. Ngươi nhìn ta lão thúc bọn hắn, mỗi ngày hai canh năm đều phải luyện công, một ngày ngủ không được mấy canh giờ, ban ngày còn bận bịu muốn chết, đây không phải là khổ thân. Lý Thanh Vân chỉ là cười cười, Lư Chân cũng lắc đầu, thư an, thân là Khai Phong phủ quan sai, không chút bản lãnh làm sao bây giờ án, ngươi cũng không thể mỗi lần đều trông cậy vào Vân Thụy ra tay đi. Phong thư an xem thường chỉ đầu góc của mình búi, hại, tứ thúc, phá án dựa vào là đầu góc, chỉ có man lực chỗ nào đi. Ta phòng mẫu người mặc dù võ công tầm thường, nhưng trí kế vô song, đáng tiếc không có mưu lược ra cái này cái con đường tu luyện, nếu không ta nói ít cũng phải là cái cao cảnh cường giả. Ân, nếu là có ba hoa tu luyện đường đi, ngươi đoán chừng đều thành chân thần. Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm chửi bậy. Lư Chân cũng lời cùng hắn nói lại nhải, cùng Lý Thanh Vân hàn huyên nửa ngày, hắn cũng mệt mỏi đến không nhẹ, tại là để phân phó nói, thư an, ta đã kiểm tra Thanh Vân, hắn linh thể hoàn hảo, không có bị ô nhiễm dấu hiệu, ngươi dẫn hắn đi lấy một lần nhập chức Khai Phong phủ công văn, sau đó thay ta tiễn hắn trở về đi. Lý Thanh Vân nghe, lúc này cáo từ, cùng phòng thư an cùng nhau đi phòng trực làm giấy chứng nhận thân phận. Trên đường, hắn tò mò hỏi, phòng giáo úy, ta có thể hỏi một chút ngươi cái này cái mũi là thế nào không có a? Phòng thư an mười phần bằng phẳng nói, à, ngươi hỏi cái này là bị ta làm lão nhi tử lương dùng kim ti đại hoàn đao cho ngượng nghịu đi xuống. A, Lý Thanh Vân rất là nghi hoặc, hắn vì cái gì làm như thế? Hơn nữa ngươi niên kỷ rõ ràng so với Từ Tam ca lớn, tại sao muốn bái hắn làm cha nuôi đâu? Phòng thư an không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ cảm giác, đứng đắn giải thích, ta lão phòng trước kia đã từng chiếm núi làm vua, làm qua một đoạn thời gian giặc cỏ, nhưng là về sau ta làm lão nhi đi ngang qua ta cái kia trại, thuận tay liền cho bình. Ta lúc ấy đang cùng người ta khoác lác, nói ta trước kia là Bạch Mi đại hiệp tử lương cha nuôi cái gì, kết quả đúng lúc bị ta làm lão nhi tại ngoài cửa sổ nghe thấy được. Lão nhân gia ông ta tức giận, liền nhảy vào đến đem lỗ mũi của ta cho gọt đi xuống. Bất quá hắn nói ta chỉ là cái tiểu lưu manh, không làm qua cái gì thường thiên hại lý chuyện xấu, cho nên không có giết ta, trả lại cho ta cái cải tà quy chính cơ hội, mang ta tiến vào Khai Phong phủ. Phần ân tình này so như tái tạo, cho nên ta là chân tâm thật ý bái hắn làm lão nhi, chính là chuyện như vậy. Bị cắt cái mũi, còn cam tâm tình nguyện bái cửu nhân làm cha nuôi, ngươi được làm đấy. Lý Thanh Vân mặc dù vẫn cảm thấy phòng thư an có chút thiếu thông minh mà, nhưng lại không có cách nào phản bác hắn, chỉ có thể lễ phép cười cười, làm tốt thủ tục về sau liền rời đi Khai Phong phủ. Vừa đi ra nhà môn, hắn liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Tống Khắc Phong trần mệt mỏi, đang nuốt ở góc tường, cùng một cái bộ dáng hèn mọn tiểu lão đầu xì xào bàn tán, không biết tại giao lưu thứ gì. Hắn mặt trầm như nước, thần sắc hết sức nghiêm túc, dù cho không có Lư Chân như thế thông linh bản sự, Lý Thanh Vân cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn tướng không đảm đương nổi. Hẳn là trong bang lại xảy ra chuyện gì. Tấu chương xong, chương 35. Xem bói thần thông lẳng lặng chờ lấy cái kia tiểu lão đầu mà cáo từ rời đi, Lý Thanh Vân mới đi ra phía trước, gọi lại Tống Khắc. Ban chủ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tống Khắc không nghĩ tới ở chỗ này gặp được nhà mình ban chủ, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lý Thanh Vân không có trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại, ngươi đang làm gì? Trong bang xảy ra chuyện rồi. Tống Khắc lắc đầu, không có, là trừ đường chủ tiếp một cái tìm người treo thưởng nhiệm vụ. Thanh Đông Chu viên ngoại nhà tiểu nhi tử mất đi, ta lo lắng là bị bọn buôn người bắt cóc, đang giúp bận điệu tìm đâu. Lý Thanh Vân nhíu nhíu mày, chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm gì không báo quan? Tống Khắc tại xã hội tầng dưới chót lớn lên, đối quan phủ không có một chút hào cảm, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, báo quan có làm được cái gì? Biện Lương Thành lớn như vậy, Khai Phong phủ một ngày có nhiều chuyện như vậy, có thể phái mấy người đi ra tìm. Lý Thanh Vân lập tức minh bạch Tống Khắc ý tứ, hắn đến từ xã hội hiện đại, có sự tình gì vô ý thức liền sẽ nghĩ tới quan phương sức mạnh, nhưng đây là phong kiến thời đại Bắc Tống, ai sẽ quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này? Hơn nữa quan phủ nhân thủ có hạn, căn bản không có khả năng đối lớn như vậy Biện Lương Thành tiến hành truy quét. So sánh dưới, phát động bản địa bang hội loại này địa đầu xà thế lực hiển nhiên càng hữu hiệu, chỉ cần bỏ được ra bạc, không lo bọn hắn không ra sức. Nhưng dù cho như vậy, cũng chưa chắc có thể đem hải tử tìm trở về, dù sao biện lương trong thành hộ khẩu trăm vạn, ngư long hỗn tạp, muốn tàng người căn bản không tốn sức chút nào. Lý Thanh Vân có thể lý giải mất đi hải tử Chu gia tâm tình vào giờ khắc này, càng thêm không dám tưởng tượng đứa bé kia nếu là rơi xuống người xấu trên tay, sẽ bị như thế nào tàn phá. Hắn muốn là chuẩn bị đi trở về ngủ bù, lại thuận tay tra một chút Ngụy Tu Văn sự tình, nhưng giờ phút này cũng mất tâm tình. Nếu là không biết còn chưa tính, đã đủ phải, vậy liền giúp một cái đi. Ai, ta chính là như thế cái lao lực bệnh, mềm lòng lại thích xen vào chuyện của người khác. Lý Thanh Vân thở dài, hướng Tống Khắc hỏi, ngươi có đầu mối a? Tống Khắc lắc đầu, ta có thể hỏi người đều nghe ngóng, cũng từ La Hán Đường chọn lấy 30 người cùng trừ đường chủ bọn hắn cùng đi tìm, nhưng là còn không có tin tức. Vừa rồi người kia là một người bằng hữu của ta, hắn cùng Vô Ưu Động mấy cái thế lực đều có vắng lai, không biết có thể hay không nghe ngóng đến ít đồ. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, có chân dung a. Lấy ra ta xem một chút. Tống Khắc mau từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đưa tới, nói bổ sung, hài tử tên là Chu Thành Hy, tối hôm qua đi ra ngoài chơi mà thời điểm nhà hắn hai tiểu nha hoàn một cái bừng tỉnh thần, người đã không thấy tăm hơi, liền cái tiếng la khóc đều không có, nhưng hài tử số tuổi cũng không nhỏ, không có khả năng không nói tiếng nào chạy loạn khắp nơi. Cho nên Chu gia hoài nghi hai tên nha hoàn có vấn đề, nhưng là thẩm một đêm, vừa đấm vừa xoa, cũng hỏi không ra cái như thế về sau, lúc này mới sốt ruột sai người khắp nơi tìm kiếm. Lý Thanh Vân nhìn lướt qua chân dung, chỉ thấy phía trên giống như lúc vẽ lấy cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, gương mặt tròn trịa khỏe mạnh kháo khỉnh, mười phần làm người khác ưa thích. Hắn lại hỏi, ngoại trừ cái này, còn có hay không những vật khác? Thì như Chu Thành Hy tiếp thân quần áo, hoặc là đồ chơi cái gì? Tống Khắc đội vàng từ phía sau lưng hầu bao bên trong móc ra một kiện tiểu hài nhi nội y cùng một cái chế tác tinh xảo chống lúc lắc, nói ra, có một kiện Chu Thành Hy tiếp thân quần áo, là từ Chu gia mua tới. Ta có người bằng hữu nuôi chỉ rất lợi hại chó săn, ta vốn là muốn mời hắn hỗ trợ tìm xem, bất quá Chu gia hạ nhân cần rất nhanh, mặc qua quần áo chưa từng cách đêm, bộ y phục này cũng vừa giặt hồ qua, phía trên hương vị rất nhạt. Còn có cái này cá bắt lãng cổ, Chu gia nói là thiếu gia bọn họ mến yêu chi vật, một khi tìm được người rồi, không cần lãng phí thời gian trở về thông báo, chỉ cần dung vang cái này trống nhỏ, là có thể đem hắn ngoan ngoãn lĩnh trở về. Lý Thanh Vân tiếp nhận hai kiện đồ vật, đối Tống Khắc phất phất tay nói, được rồi, cái này trước cho ta, người ta tìm đến. Tống Khắc nghe vậy vui mừng, con mắt cũng phát sáng lên, bang chủ, ngài có biện pháp nghe ra trên quần áo hương vị. Hả? Ngươi mắng ai là chó đâu? Lý Thanh Vân hung hăng chừng Tống Khắc một chút, ngươi mới là mũi chó đâu, đi ra, nên làm gì làm, cái đó đi được. Nói xong đem đồ vật hướng trong ngực bịt lại muốn đi. Tống Khắc vội vàng ngăn cản hắn nói, bang chủ, để cho ta đi theo ngươi đi, hai người chúng ta người, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thanh Vân vốn là không có ý định mang theo Tống Khắc cái này vương hữu, để tránh bại lộ tự thân bí mật, nhưng nghĩ lại, chính mình đối biện lương thành không quen, có cái này địa đầu xạ ở đây, làm việc thuận tiện rất nhiều, thế là gật đầu nói, mang lên ngươi có thể, nhưng là ước pháp tam trường, sự tình gì cũng phải nghe lời của ta, ngươi tận lực ít nói chuyện, nghe phân phó là được. Tống Khắc không biết nhà mình bang chủ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là không ngừng gật đầu đáp ứng. Lý Thanh Vân thỏa mãn cười một tiếng, đột nhiên ôm bụng nói, trước chờ đã mà, ta đau bụng, tìm nhà sĩ thuận tiện một lần, ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong liền quay người bước nhanh mà rời đi, chỉ để lại tại nguyên chỗ một mặt mộng vòng Tống Khắc. Biện Lương thành nhà vệ sinh công cộng công trình đầy đủ, Lý Thanh Vân rất nhanh liền tìm được một cái yên lặng hố vị, nắm lô mũi đóng lại cửa gỗ, tạo một cái cô lập ẩn nấp không gian. Ai, ở loại địa phương này mặc niệm vị kia bí ẩn tôn tên, cũng không biết có tính không trái với không thể khinh nhẫn thần thế giới thần bí chuẩn tắc. Lý Thanh Vân nắm lô mũi, thấp thỏm trong lòng. Hắn lại tới đây, tự nhiên không phải thật sự vì giải quyết ngũ cốc luân hồi vấn đề cá nhân, mà là muốn tìm một cái thuận tiện tư mật địa phương, mở ra thần thông tìm người. Hắn hiện tại đã là cấp thứ 2 động sát giả ủng có thần minh ban cho xem bói thần thông, có thể thăm dò thiên cơ, diễn dịch quá khứ tương lai, hơn nữa cung cấp tin tức càng hoàn mỹ, hiến tế khí huyết càng nhiều, xem bói ra kết quả cũng liền càng tường tận. Dưới mắt Lý Thanh Vân không thiếu khí huyết, lại biết Chu Thành Hy danh tự cùng tướng mạo, thậm chí còn có đối phương thiếp thân quần áo cùng âu yếm đồ chơi, đã đầy đủ hắn thôi diễn thiên cơ. Hắn thở phào một cái, sau đó nín hơi ngưng thần, nhìn thoáng qua trên cánh tay nhàn nhạt con ngươi ấn ký, liền nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, trong đầu phát họa lấy vẽ bên trong tiểu nam hải hình tượng, trong lòng mặc niệm lấy Chu Thành Hy hiện tại tình huống. Vâng. Xem bói thần thông tùy tâm mở ra, bốn phía lập tức trở nên không linh hư ảo. Lý Thanh Vân phát hiện về tới tòa kia nguy nga hùng vĩ trong thần điện. Theo khí huyết bị hiến tế, bên cạnh hắn viên kia bị sương mù xám gánh chịu to lớn nhãn cầu màu xám bắt đầu không ngừng chuyển động, trên đó do lít nha lít nhít mạch máu tạo thành phù văn cũng tại từng cái thắp sáng. Một lát liền tại Lý Thanh Vân bốn phía ném bắn ra một cái vô cùng chân thật chẳng cảnh. Đang lúc hoàng hôn, tiên tĩnh trong tiểu viện, mập mạp mặt tròn tiểu nam hài chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng thịt tay nhỏ đùa một cái gầy trơ cả xương mèo đen, mèo mun kia liếm láp lấy trong tay hắn đồ ăn, khi thì phát ra trầm thấp ngủ cấm thanh. Trong viện có hai cái chăm sóc tiểu hài nhi tuổi trẻ nha hoàn, lúc này lại chính đứng ở một bên, thần sắc lười biếng trò chuyện với bạn, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ. Đúng lúc này, góc tường chỗ bóng tối dần dần bật mèo, hiện ra một cái thân hình gầy cao quái dị nam tử, mặt mũi của hắn ẩn trong bóng đêm, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ, thần sắc cảm đạm, hơi có vẻ ngốc trệ. Quái người trong tay cầm một cái lục giác phong sa nhi, hướng phía tiểu nam hài nhẹ nhàng lắc lư, máy xay gió theo gió chuyển động, phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Tiểu nam hài nhìn thấy máy xay gió, trong mắt lóe lên một tia mê vong cùng khát vọng, vươn xuống trước mặt mèo đen, chậm rãi đứng dậy. Mơ mơ hồ hồ đứng người lên hướng phía mắt đỏ quái nhân đi đến. Quái nhân kia duỗi ra khô gầy tay, đem máy xay gió đưa cho Tiểu Nam Hải, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nhỉ non cái gì. Tiểu Nam Hải không có một tia cảnh giác, không có chút nào phòng bị theo sát quái nhân đi hướng bóng ma chỗ sâu. Một lát, cảnh vật bốn phía một trận bặm mèo, hai người liền đã biến mất không thấy gì nữa, trong sân lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mèo đen nhìn chăm chú lên đây hết thảy, đột nhiên giống như là cảm nhận được bản năng uy hiếp, con người lên, con ngươi màu xanh lục đứng lên dựng thẳng đồng tử, toàn thân lông tóc nổi lên, phát ra ha ti thanh âm, thật lâu không tiêu tan. Mà hai tên nha hoàn lúc này như cũng đắm chìm trong các nàng nói chuyện phiếm chung, đối đây hết thảy nhắm mắt làm ngơ, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tấu chương xong, chương 36. Tích lịch Quỷ Hàn Thiên cẩm sau một khắc, tràng cảnh vỡ vụn chuyển đổi, Lý Thanh Vân phát hiện mình đưa thân vào một tòa trong miếu đổ nát. Nơi này vách tường pha tạm, rách nát đổ sụp, khắp nơi đều mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại, xuyên thấu qua bốn phía tường gạch lỗ rách, có thể trông thấy bên ngoài là một mảnh thấp bé rừng cây. Miếu thờ trung ương, bày biện một bộ tiểu xảo nước sơn đen quan tài, bên trong không nhúc nhích nằm lấy cái mặt tròn tiểu nam hải, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đặn, hai tay tại ngực giao nhau, vươn lấy một cái xương gò má cao ngất đầu lâu xương, giống như là ngủ thiếp đi tầm thường. Tại quan tài trung quanh, có ba cái giống nhau như lúc mắt đỏ cao gầy nam nhân, đều mặc lấy áo choàng màu đen, phía trên treo lên to lớn đầu lâu, đồng dạng cao thẳng lấy xương gò má, một đôi mắt vành mắt trung nô ra ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ba người này mặt không biểu tình, riêng phần mình dùng ngón tay thấm máu tươi, tại quan tài trung quanh trên mặt đất cùng trên tường vẽ lấy các loại tà ác ấn ký cùng quỷ dị ký hiệu, bọn hắn động tác cứng ngắc chậm chạp, giống như là bị lực lượng nào đó điều khiển con rối, khó khăn hoàn thành từng cái đồ án. Đông Dương, hình tượng lần nữa vỡ nát, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay phù văn, bay vào Lý Thanh Vân cái trán bên trong. Ti, kịch liệt đau đầu, khiến hắn lập tức bừng tỉnh, từ trong thần điện về tới hiện thực, vừa rồi hình tượng hoảng hốt được mộng. Cảm giác hôn mê nhanh chóng tán đi, Lý Thanh Vân vô ý thức hít sâu một hơi, lại tranh thủ thời gian nắm cái mũi. Xách, thối quá. Lần sau đến ít đến loại địa phương này đến xem bói, không khí không tốt coi như xong, tỉnh lại thời điểm còn dễ dàng một cước đạp hụt, rơi vào mao trong hầm đi. Hắn lắc lắc tay, phát hiện tự thân khí huyết hơi có giảm bớt. Còn thừa khí huyết, 10 phách. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng đã ấn xuống một bức bản đồ. Đó là toàn bộ Biện Lương thành bản vẽ nhìn từ trên xuống, thành nam có một cái lam sắc quan điểm, đúng là hắn chỗ khai phong phủ phụ cận, mà một cái khác điểm sáng màu đỏ thì rơi vào ngoại ô cách đó không xa một mảnh lục sắc trong rừng cây. Cái kia chính là Chu Thành Hy Châu miếu hoang. Lý Thanh Vân cấp tốc minh bạch hàm nghĩa trong đó, lập tức thu liễm cảm xúc, bước nhanh đi ra nhà xí. Tống Khắc còn tại trên đường cái chờ lấy hắn, nhìn thấy bang chủ đi ra, liền vội vàng hỏi: "Bang chủ, ngươi có cái gì tìm người biện pháp tốt?" Lý Thanh Vân nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ nói ra: "Ngươi đợi ta một hồi, ta đi tìm một chút viện binh." "A, đây là đi tìm người, lại không phải đi đánh nhau, muốn viện binh làm gì?" Tống Khắc cảm thấy không hiểu ra sao, đành phải đưa mắt nhìn nhà mình bang chủ lần nữa đi vào khai phong phủ nha môn. Giữ cửa tiểu lại nhận ra Lý Thanh Vân, gặp hắn đi mà quay lại, cũng không hỏi nhiều, cấp tốc vào bên trong thông báo. Không bao lâu đầu to phòng thư an bưng ấm trà chậm rãi đi ra, cười hì hì hỏi: "Thanh Vân lão đệ, ngươi tại sao lại trở về rồi?" Lý Thanh Vân lo lắng nói: "Phòng giáo úy, ta nhận được tin tức, có người tại ngoại ô trong miếu đổ nát cử hành tà ác nghi thức, ngươi mau dẫn người theo ta đi nhìn xem, bên trong khả năng có cao thủ, tốt nhất là từ Tam ca hoặc là Bạch tướng quân bọn hắn tự mình đi." Phòng thư an nghe xong liền nhíu mày: "Ngươi không phải vừa rời đi à? Tin tức này từ lâu tới, có thể tin cậy được hay không?" Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian gật đầu, nói dối há mồm liền ra: "Thủ hạ ta điều tra ra, sự tình thiên chân vạn xác, ngươi nhanh đi hô cứu binh, mạng người quan trọng, đã chậm liền không còn kịp rồi." Phòng thư an tuy là cái bại hoại tính tình, nhưng nghe nói việc quan hệ nhân mạng, động tác cũng nhanh nhẹn đứng lên, không bao lâu liền kéo một cái tay cầm thép dòng đại côn hán tử vai u thịt bắp đi ra. Lúc này tất cả mọi người dẫn người ra ngoài phá án, ta làm lao nhi cùng lao thúc cũng đều không tại, trong nha môn chỉ còn lại có ta nhị bá Hàn Thiên Cẩm, chính ngũ phẩm giáo úy, tiểu ngũ nghĩa trung sắp xếp hành lão nhị, người xưng Tích Lịch Quỷ chính là. Hắn là Hương Hỏa đạo đệ nhị cảnh thành hoàng, chỉ cần tại Biện Lương thành phụ cận, liền có vô cùng khí lực, vạn phu bất đương chỉ dũng. Ta còn chuẩn bị lập tức xe, chúng ta đi nhanh đi. Lý Thanh Vân quan sát một chút Hàn Thiên Cẩm, chỉ thấy vị này đại hán thân cao qua trượng, cả người đầy cơ bắp, sư tử mũi, trâu than miệng, mày rậm quái nhãn, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trong tay đại côn tử khoảng chừng trà to bằng miệng chén, thoạt nhìn chính là một viên manh tướng. Hắn đối Hương Hỏa đạo không hiểu nhiều, nhưng Hàn Thiên Cẩm đã có thể cùng Từ Lương Lư Chân bọn người kết bái, nghĩ đến bản sự cũng sẽ không quá nhỏ, là chính mình cần thiết cử viện, thế là nói ra: "Hàn giáo úy, tà ma liền ở ngoài thành, việc này không nên chậm trễ, ta đến mang đường." Hàn Thiên Cẩm nhìn một chút Lý Thanh Vân, đột nhiên mở cái miệng rộng cười to lên đến, ồ mồm nói: "Ta nghe nói qua ngươi, ngươi chính là cái kia giết cái kia." "Kia cái gì?" "Vô Thủy giáo Lý Thanh Vân." "Cái gì gọi là giết Vô Thủy giáo?" Vị này đầu óc tốt giống không dễ dùng lắm dáng vẻ, cũng không biết có tác dụng hay không. Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, đi theo Hàn Thiên Cẩm cùng phòng thư an lên xe ngựa, lại hô Tống Khắc đánh xe, một đường thẳng đến ngoài thành. Tống Khắc vẫn như cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng nghĩ tới nhà mình bang chủ dăm ba câu liền gọi tới hai cái khai phong phủ giáo úy ra đến giúp đỡ, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khai phong phủ tuấn mã đi bước như bay, không bao lâu liền ra Biện Lương thành, thất chuyển bắt chuyển đi tới một chỗ trong rừng cây. Lại đi ra hơn một dặm, Lý Thanh Vân kêu dừng Tống Khắc, bốn người xuống xe triển khai khinh công đi bộ, trong tầm mắt cấp tốc xuất hiện một tòa rách nát miếu thờ. Tống Khắc nghi ngờ nói: "Tại sao có thể có người đem miếu thờ tu tại như thế vắng vẻ địa phương?" Phòng thư an nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra: "Đây cũng là Hương Hỏa đạo thần miếu. Tu ngôi miếu này vũ tích lũy hương hỏa người hẳn là đệ nhất cảnh thổ địa, bất quá nhìn nơi này hoang phế thành bộ dáng này, hắn hẳn là đã sớm không tại nhân thế. Hương hỏa đạo lại là dựa vào tu miếu thờ thu hoạch hương hỏa tu luyện, thật là đủ đặc thù." Lý Thanh Vân trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó liền địa bộ, ra hiệu yêu nghiệt liền tại bên trong, nhường đám người không muốn phát ra âm thanh, im mắng tới gần, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Phong Thư An cùng Tống Khác đều nhẹ gật đầu, duy chỉ có Hàn Thiên Cẩm xem không hiểu thủ thế, hổ bên trong khí thế mà hỏi thăm, ngươi có ý tứ gì? Thanh âm hắn thô trọng, trung khí dồi dào, cái này một cuống họng giống như giữa không trung đánh cái kinh lôi, dọa Lý Thanh Vân nhảy một cái, bất đắc dĩ lấy tay nâng trán, từ bỏ kế hoạch, chỉ Miếu Hoang nói, lên. Lần này Tích Lịch Quỷ nghe được rõ ràng, mang theo đại côn một cái bước xa xuống tới. Hắn nhân cao mã đại, một bước bù đắp được người khác hai bước, tự nhiên đè vào phía trước nhất. Lý Thanh Vân chăm chú suýt sau lưng Hàn Thiên Cẩm, một tấc cũng không rời, Tống Khắc cùng Phòng Thư An miễn cưỡng theo ở phía sau. Đi vào cửa miếu trước, Hàn Thiên Cẩm không nói hai lời, vung lên mấy trăm cân thép dòng đại côn liền nện, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, liền môn mang tường lún xuống dưới một mảng lớn, dơ lên trận trận bụi đất. Thuận lấy băng hám miếu tường, một màn kinh khủng hình tượng xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ thấy trên tường thoa một cái cự đại khô lâu đồ án, xương gò má đột xuất, trong mắt tỏa ra huyết sắc hỏa diễm, rất sống động, giống như là tùy thời đều muốn phá vách tường mà ra tầm thường. Tại khô lâu chung quanh là vô số cái do máu tươi viết thành cổ quái ký hiệu, lít nha lít nhít, từ dưới đất một mực bôi đến nóc phòng, mỗi một cái đều tràn đầy ngang ngược cùng bặm bẹo ý vị, làm cho người xa đoạn. Ba cái hất lên áo choàng nam người tay cầm lưỡi dao, vây quanh ở một bộ da đen quan tài bên cạnh, trong miệng tụng niệm lấy làm cho người bất an chú ngữ, mỗi khi âm thanh ầm vang lên, liền có một cỗ mục nát khí tức từ trên người bọn họ tiêu tán mà ra. Nhìn thấy vách tường sụp đổ, ba cái quái thai cùng nhau nghiêng đầu lại, nhìn chăm chú lên Lý Thanh Vân bọn người, song đồng như máu, tràn đầy thật sâu ác ý. Tấu chương xong, chương 37. Ác ma đạo tà linh này, từ đâu tới kẻ xấu, dám ở Khai Phong phủ Dương Ai? Hàn Thiên Cẩm hét lớn một tiếng, không hỏi mọi việc, vung lên đại côn hướng bên trong đánh tới. Hắn tu chính là Hương Hỏa đạo, dựa vào là thiện lương trông coi tự, phù hộ một phương hương hỏa nguyện lực, đối hỗn loạn tà ác khí tức 10 phần mẫn cảm, chỉ bằng vào thành hoàng bản năng, liền có tiêu diệt đối phương xúc động. Lý Thanh Vân thấy thế, cũng lập tức làm dáng, tùy thời chuẩn bị tiến lên trợ trận. Ba cái mắt đỏ nam nhân mặt không biểu tình, thân thể cứng ngắc giống như là tang thi bình thường, hướng đám người chậm rãi đi tới, trong tay mặc dù cầm lấy truy thủ, cũng không có chống cự ý tứ. Chờ một chút, những này là ác ma đạo đệ nhất cảnh người hầu. Phong Thư An nhìn ra không thích hợp mà, mới ra nói quát bảo ngưng lại, lại chỉ nghe phanh 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 vài tiếng trầm đục, ba nam nhân bị Hàn Thiên Cẩm một côn một cái, hết thể nện thành thịt nát. Tại bọn hắn tử vong trong nháy mắt, Lý Thanh Vân thể nội nuốt linh thần thông tự nhiên lưu động, đem tiêu tán tại trong thiên địa, bên cạnh người vô pháp phát giác không khí dơ bẩn hấp thu hầu như không còn, chuyển hóa làm khí huyết chi lực. Còn thừa khí huyết 22 phách. Hả? Đơn giản như vậy. Sự tình ngoài ý liệu thuận lợi, nếu không phải cảm nhận được thật sự khí huyết biến hóa, Lý Thanh Vân cơ hồ muốn cho là mình hoa mắt nhìn lầm tình huống. Hắn trọn vẹn sửng sốt 5 giây mới hồi phục tinh thần lại, nhanh đi ra đen quan tài nơi xem xét Chu Thành Hy trạng thái. Chỉ thấy Nam Hải Nhi béo ị khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ hồng nhuận tân tớt, thế mà không có bị độc thủ, hắn lúc này mới thở phào một cái, lấy tay thăm dò Chu Thành Hy hơi thở, đem tiểu gia hỏa từ trong quan tài ôm đi ra. Như thế dày vò, Chu Thành Hy lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, dùng thịt hồ hồ tay nhỏ rủi rủi con mắt, ngáp một cái. Lý Thanh Vân tay mắt lênh lẹ, tranh thủ thời gian lấy tay che ánh mắt của hắn, tránh cho cái này máu tanh một màn kinh khủng hù đến hài tử, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra, đừng mở mắt, thúc thúc có đồ tốt tặng cho ngươi, trông thấy liền mất linh. Chu Thành Hy nghe vậy lập tức gắt gao đóng chặt con mắt, mại thanh mại khi mà hỏi thăm, vật gì tốt? Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, đợi chút nữa liền cho ngươi. Lý Thanh Vân nói xong, đem Chu Thành Hy giao cho Tống Khác, cũng đem cái kia cá bắt lãng cổ cùng nhau cho hắn, ra hiệu hắn mang theo hải tử đi ra ngoài trước. Tống Khác nhìn thấy Chu Thành Hy, một trái tim phảng phất bị lôi điện đánh trúng bàn, trợn mắt hốt mồm, lại nói không ra lời. Đây không phải trên bức họa Chu gia tiểu thiếu gia a? Bang chủ trực tiếp dẫn chúng ta đến cái này miếu hoang, còn gọi lên Khai Phong phủ các giáo úy, không phải là chuyên môn vì cứu Chu Thành Hy mà đến. Nhưng hắn là làm sao tìm được? Ta rõ ràng cái gì đều không có gặp hắn làm qua nha. Tống Khắc khiếp sợ trong lòng cùng đội phục tột đỉnh, nếu không phải nhìn tận mắt Lý Thanh Vân lĩnh người tới phá hủy cái này tà ác quỷ bí tế tự nghi thức, hắn cơ hồ muốn coi là bang chủ mới là bắt cóc tiểu hài tử hung phạm, không phải vậy làm sao có thể biết đến tận kẽ như vậy. Hắn từ sáng sớm bận bịu đến bây giờ, hao hết tâm lực buôn tẩu khắp nơi, nắm các loại quan hệ đi nghe ngóng Chu Thành Hy hạ lạc lại không thu hoạch được gì, trong lòng cơ hồ đã tuyệt vọng, cho rằng tiểu Nam Hải đã thấm vào trong biển người mênh mông, bị bọn buôn người giấu kín tại vĩnh viễn không có khả năng bị phát hiện nơi hẻo lánh. Nhưng bang chủ hơi vừa ra tay, liền hơi hợt làm được cái này, nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn tuột cùng còn cất giấu nhiều ít năng lực, có bao nhiêu át chủ bài. Hại, ta Hàn Nhị Bá Hải, ngươi ra tay ngược lại là đụng nhẹ à, đem chân đánh gãy là được, chúng ta cũng tốt thẩm nhất thẩm lai lịch của bọn hắn. Phong Thư An đong đưa đầu to, không chỗ ở than thở. Hàn Thiên Cẩm nhìn một chút trên mặt đất huyết hô xoẹt xẹt một đoàn thịt nát, lại nhìn coi Phong Thư An, không ở cười ngây ngô, hì hì, ta quên, mấy cái này thủng cơm quá muốn ăn đòn, ta còn không có dùng được đâu, bọn hắn liền nát thành cháo. Lý Thanh Vân nghĩ, đối Phòng Thư An nói ra, cái này ba cái tử thi có thể mang về cho Lô Tứ Ca thông linh a. Phòng Thư An chép miệng một cái, đều vỡ thành bụi thịt, trang trong túi mang về a. Đúng vào lúc này, đông nhiên lạnh gió chợt nổi lên, âm trầm băng hàn khí tức như thực chất, phản phất từng đôi vô hình quỷ thủ tại thăm dò phất động. Lý Thanh Vân linh giác xúc động, đông nhiên có loại không rõ báo hiệu, đây là hắn xem bói thần thông đối không biết nguy hiểm bị động cảm ứng, cũng là nuốt linh đối khí tức tà ác đặc hữu nhạy cảm phát giác. Hàn Thiên Cẩm thân là hương hỏa thành hoàng, cũng có bản năng phản ứng, đem đại côn sát hướng trên mặt đất trùng điệp một trụ, ồ bồm quá to, cái gì yêu tà? Lời vừa ra khỏi miệng, đám người chỉ thấy trên tường máu tươi vẽ to lớn đầu lâu theo âm gió khẽ đung đưa, hai cái trống rông hốc mắt bỗng nhiên giấy lên tự hành tiêu đốt, phun ra ngọn lửa màu đỏ tươi. Đông dưng, trên tường mặt phẳng bức họa bắt đầu cấp tốc trở nên lập thể đứng lên, giống như là một cái không ngừng nhúc nhích phù điêu, lại như là kề sát tại màng mỏng bên trên, ngũ quan bị ép tới vặn vẹo biến hình mặt người. Sau một khắc, một tiếng kinh khủng gào thét vang vọng miếu thờ, đầu lâu triệt để thoát ly vết tường, hóa vì một cái cự đại khủng bố ác linh, nó cao ngất xương gò má phẳng phất hai đạo lưỡi dao, trong mắt hỏa diễm tản ra lạnh lẽo khí tức. Được ác ma đạo đệ nhị cảnh tà linh. Sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy. Phong thư An bản sự không lớn, lại kiến thức rộng rãi, trước tiên liền hô lên âm thanh. Hàn Thiên Cầm nghe vậy, lập tức cầm lên thép dòng đại côn vọt tới, nhảy lên một cái, thân giữa không trung vung mạnh côn liền nện. Hoành tạo thiên quân. Nhưng này tà linh lơ lửng không cố định, đầu lâu to lớn trên không trung một cái rẽ ngoặt, liền tránh thoát côn sắt uy tích, mang theo lạnh lẽo khí tức, hướng phía Tống Khắc gào thét mà tới. Ông Chu Thành Hy Tống Khắc chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ hàn ý từ xương sống thẳng gọn não hải, trái tim mãnh liệt nhảy lên, phảng phất muốn xông phá lồng ngực. Hắn muốn là cái không sợ chết kiên cường người, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế phi phàm mà tà ác lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này ở to lớn chấn kinh cùng cảnh giới áp chế xuống cảm thấy toàn thân bất lực, hai chân như rót chỉ bàn nặng nề, tựa hồ toàn thế giới chỉ còn lại có chính mình gấp rút mà hỗn loạn tiếng hít thở. Cái kia tà linh đen ngòm ánh mắt, phản phất muốn hút đi linh hồn của hắn, bất lực phản kháng cảm giác tuyệt vọng như lưới lớn bàn đem hắn hung hăng trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ác linh tới gần, hoảng sợ lan tràn trong lòng. Đúng lúc này, một bóng người cao to nhanh như gió, đạp trên kỳ dị quỷ quyệt bộ pháp phiêu nhiên lấn đến gần, một thanh cướp đi trong ngực hắn Chu Thành Hy. Lý Thanh Vân động tác nhẹ nhàng, không mang theo một tia tiếng vang, như bay yến, như linh xà, phản phất một đạo như ưu linh chớp tắt mà qua. Lập tức, hắn gión mũi chân, hướng phía một phương hướng khác bay lên không mà đi, phi tốc rời xa, thân hình chớp động ở giữa đã xuất hiện tại ba trượng có hơn, ôm trong ngực hải tử, vòng quanh rách nát tường gạch xoay lên vòng tròn, muốn dẫn đi tà linh. Tà linh quả nhiên bị hấp dẫn, lập tức bỏ xuống Tống Khắc mặc kệ, gào thét lên thẳng đến Lý Thanh Vân mà đi. Tống Khắc mắt thấy đây hết thảy, trong lòng kinh thán không thôi, lập tức phản ứng kịp, cái kia ác linh mục tiêu đúng là mình trong ngực tiểu Nam Hải, mà bang chủ cấp đi Chu Thành Hy, không chỉ có bảo vệ hải tử, càng cứu mình tính mệnh. Nhưng hắn cái kia thân như quỷ mị bộ pháp, như đi như ngừng rỗi dành tư thái, có vẻ giống như là chính mình hôm qua mới cho hắn mượn linh xà bộ pháp. Tấu chương xong, chương 38. Tinh hóa thần quang nhìn xem bọn trước tung về sau, trái bọn phải tránh Lý Thanh Vân, lấy lại tinh thần Tống Khắc cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn tại trường nhạc bang đời đời tương truyền bộ này linh xà bộ pháp bên trên chìm đắm nhiều năm, bởi vì trong đó liên quan đến 64 quẻ phương vị biến ảo quá mức phức tạp, tăng thêm cất bước ở giữa còn phải phối hợp nội tức điều chỉnh, từ đầu đến cuối không thể luyện thành. Nhất là bộ này bộ pháp một vòng phủ lấy một vòng, chỉ cần đi nhầm một bước, đằng sau dung sai không gian liền giảm mạnh, không có mười mấy năm đi sớm về tối khổ công phu, mơ tưởng vận chuyển tự nhiên, cũng ứng dụng tại trong khi thực chiến. Nhưng dưới mắt Lý Thanh Vân sử dụng, chính là không thể giả được linh xà bộ pháp, hơn nữa dáng người nhẹ nhàng, tiêu sái phiêu dật, như là đi dạo trong sân vắng, quả thực liền cùng suốt đời nghiên tập tầm thường. Nhưng hắn rõ ràng hôm qua mới cầm đi bí tịch, sáng nay liền trả lại cho ta, tính toán đâu ra đấy cũng chính là điều nghiên mấy canh giờ mà thôi. Tống Khắc không dám tin. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có người kỳ tài ngút trời? Tu luyện một đêm, liền sánh được người bình thường mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ công. Hắn tự phụ võ học tư chất tại trường nhạc bang trung xếp hàng thứ nhất, nhưng Lý Thanh Vân chỉ là thoáng lộ ra bộc lộ tài năng kinh công, liền dễ như trở bàn tay đem hắn nhất lấy làm tự hào thiên phú dẫm tại dưới chân, hung hăng ép thành bã vụn. Kỳ thật tại Lý Thanh Vân giết chết đi đồ hải quang về sau, Tống Khắc đối với hắn ấn tượng đã thay đổi rất nhiều, không còn trước đó khinh thị chán ghét tâm ý, mà là đem đối phương cho rằng cùng chính mình đồng dạng lòng có khát vọng người trẻ tuổi, hy vọng có thể cùng hắn cộng đồng phụ tá trường nhạc bang biến lớn mạnh lên, trùng hoạch ngày xưa vinh quang. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng sau đó một kiện lại một kiện sự tình, khiến hắn bắt đầu phát giác được, Lý Thanh Vân xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, hơn nữa thâm tàng bất lộ, toàn thân cao thấp đều tràn đầy cảm giác thần bí. Bang chủ hắn hình tượng trong lòng, càng không thể bắt sở tới sở lui. Lý Thanh Vân ôm Chu Thành Hy, toàn lực vận chuyển khinh công, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy sau lưng tà linh đuổi theo, nhìn như thành thạo điêu luyện, nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ. Phía sau tham lam thăm dò ánh mắt như thực chất, lạnh lẽo tà ô khí tức như bài sơn đảo hải bình thường, khiến hắn muốn là căng cứng thần kinh đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đây chính là cảnh giới áp chế, cũng không phải là chỉ dựa vào dũng khí cùng trí tuệ liền có thể bù đắp chênh lệch. Cẩn thận, tà linh có thể phụ thân, đừng để hắn đụng phải ngươi cùng đứa trẻ kia. Phong thư An lo lắng hô to. Oanh Lý Thanh Vân nghe vậy, không chút do dự mở ra đốt huyết thần thông, điên cuồng hiến tế khí huyết, đồng thời la lớn, Hàn giáo úy, ta hấp dẫn lấy hắn, ngươi ngược lại là mau ra tay à. Đế lặng. Ta cho là ngươi muốn cùng nó thi chạy liệt. Hàn Thiên Cẩm thu câm hùng tráng âm thanh âm vang lên, theo sát lấy thép dòng đại côn quét ngang, hướng phía tà linh công tới. Đen kịt đầu côn bên trên tách ra một điểm kim sắc quang mang, lúc đầu nó nhỏ như đầu, lại lóa mắt bằng mắt. Chỉ là trong nháy mắt, liền thả ra vạn đạo quang hoa, sáng lạn như nắng gắt, thường ngực nóng bức. Đây chính là hắn lấy thành hoàng chi lực, tập biện lương trong thành bộ phận hương hỏa nguyện lực ngưng tụ mà thành tịnh hóa thần quang, đối yêu ma tà ma có ngoài định mức áp chế. Lý Thanh Vân vừa cảm thấy một cỗ tinh khiết mà ấm áp khí tức đập vào mặt, liền phúc trí tâm linh, sớm hướng phía cái kia trang nghiêm thần thánh trong suốt năng lượng phóng đi, muốn bằng này hất ra đầu lâu. Nhưng mà cái này tà linh tựa hồ trí tuệ thấp xuống, một mực chỉ dựa vào bản có thể dựa vào khí tức hóa chặt Lý Thanh Vân, theo hắn một đầu đâm vào tịnh hóa thần quang bên trong, sau đó liền bị gắt gao bao lại, giống như là có vô hình gông xiềng đưa nó trói buộc lại tầm thường. Xì xì. Tà linh tắm rửa tại thần quang bên trong, thân thể mặt ngoài thân thể như là nước nhập chảo dầu bàn cấp tốc bắt đầu bốc hơi, hai cái trong hốc mắt toát ra ngọn lửa màu đỏ cũng dần dần trở nên mỏng manh đứng lên, phát ra tiếng rít chói tai. Nhưng nó cùng Hàn Thiên Cẩm cùng là tự thân đường tắt đệ nhị cảnh tu giả, công lực kém gần giống nhau, dù cho bị hương hỏa tịnh hóa chi lực khắc chế, thống khổ dãy rủa, hình thái bặm mẻo, từng sợi hắc khí hóa thành khói nhẹ từ trên thân bốc hơi mà ra, giăng khắp nơi, hợp thành một cái cự đại xóa tung màu đen cái lớn, nhan sắc dần dần ảm đạm, lại vẫn không có hoàn toàn tiêu tán. Mà tịnh hóa thần quang đối lấy nguyện lực làm căn cơ hương hỏa đạo tu giả mà nói, cũng là tương đối lớn gánh vác, không cách nào thời gian dài cường độ cao một mực duy trì. Cũng không lâu lắm, tích lịch quỷ trên trán chỉ thấy mồ hôi, thần quang cũng không bằng lúc đầu như vậy mãnh liệt nóng bỏng. Này lên kia xuống, đầu lâu tà linh đạt được cơ hội thở dốc, phiêu tán tại bốn phía hắc khí cũng bắt đầu dần dần một lần nữa tổ hợp ngưng tụ thành hình, tựa hồ liền muốn khôi phục thực lực. Lý Thanh Vân để ở trong mắt, đột nhiên hơi suy nghĩ, lập tức mở ra nuốt linh thần thông. Hắn cái này thần thông mặc dù không thể chủ động hấp thu những cái kia ngưng tụ thành hình, được trao cho linh tính sức mạnh, nhưng dưới mắt tà linh tại tịnh hóa thần quang tác dụng dưới đang bị từng chút một phân giải làm hao mòn, tất cả tiêu tán mà ra không khí dơ bẩn đều ngắn ngủi thành vật vô chủ, chính dễ dàng bị thần thông thôn phệ. Có hắn tại âm thầm ra tay, cùng tà linh tranh đoạt những cái kia mất đi khống chế ác linh chi lực, lập tức tình thế lần nữa nghi chuyển. Mắt đỏ đầu lâu trên người ác linh khí tức đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ biến mất, mỗi một sợi bị đuổi tản ra ô uế chi lực nhìn như tại thần quang trung bị ma diệt, kỳ thật đều bị mang đến từ nơi sâu xa không thể nói chỗ, lại liên tục không ngừng tại nuốt linh thần thông tác dụng dưới tiến nhập Lý Thanh Vân thân thể, bị chuyển hóa làm đại lượng khí huyết. Hàn Thiên Cẩm hương hỏa đạo pháp đối khí tức biến hóa cực kỳ nhạy cảm, đột nhiên cảm thấy áp lực chợt hạ xuống, hắn lập tức hét lớn một tiếng, không giữ lại chút nào để xuất tiêu hao chính mình, bạo phát ra trước nay chưa có sức mạnh. Theo thần quang càng mãnh liệt, tà linh liên tục rít lên, trên thân bị đuổi tản ra ác linh khí tức cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia một sợi đều không thể một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là thời gian qua một lát, cái kia to lớn màu đen cầu kén liền co lại nhỏ một vòng lại một vòng, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại quang mang bên trong, bị thần quang hoàn toàn tịnh hóa. Khu khu. Hàn Thiên Cẩm thu hồi thần quang, đem phép dòng đại côn ném xuống đất, hai tay vịn đầu gối lớn tiếng ho khan, đi theo liền nôn hai ngụm máu tươi, thần sắc cũng biến thành lệ bại không chịu nổi. Thời gian ngắn chút xuống đại lượng hương hỏa nguyên lực, dù cho lấy thể phách của hắn, cũng khó có thể chịu đựng. Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian phi thân đi qua, đem Chu Thành Hy giao cho một tay, khác một cái cánh tay đỡ lấy tích lịch quỷ, lo lắng mà hỏi thăm, "Hàn giáo úy, ngươi không sao chứ?" Trong giọng nói của hắn có chút xấu hổ, trong trận chiến đấu này, Hàn Thiên Cẩm ra toàn lực, nhưng tất cả chỗ tốt lại rơi tại một mình hắn trên đầu. Còn thừa khí huyết, 87 phách. Nếu không phải nhìn thấy thể nội xuất hiện đại lượng khí huyết chi lực, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình vậy mà nuốt sống một vị đệ nhị cảnh tà linh. Hàn Thiên Cẩm đứng thẳng người, lao đi khỏe miệng huyết, bỗng nhiên mở cái miệng rộng cười to nói, "Ha ha, thống khoái, còn có hay không có thể đánh? Gia gia còn có thể đại chiến 300 hiệp. Ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá phở lạt cũng đừng loạn dựng lên đi. Nếu là lại tới một cái tà linh, chúng ta đều phải nằm tại chỗ này." Lý Thanh Vân chửi bậy một câu, thấy Hàn Thiên Cẩm thanh âm to, trung khí mười phần, biết hắn không làm bị thương căn cơ, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được tâm thần bất định, luôn cảm thấy cả cái sự tình đều không đúng lắm. Cái kia tà linh trí tuệ thấp xuống, tựa hồ tất cả dựa vào bản năng làm việc, tuột cùng là thế nào bày ra phức tạp như vậy tế tự nghi thức. Thấu chương xong, chương 39. Lướt nước tri ân nghiêng suối lấy báo Lý Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, lập tức liền có tại chỗ mở ra thần thông tiến hành xem bói xúc động. Nhưng mà tà linh đã tiêu tán, liền liền nó trên người ô hế khí tức đều bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh, chuyển hóa thành khí huyết, xem bói quyết thiếu đầy đủ tin tức, lấy được gợi ý cũng đem không đủ hoàn chỉnh. Đương nhiên, Lý Thanh Vân còn có thể thử dùng vừa bị Hàn Thiên Cẩm đánh chết những người hầu kia thi thể tiến hành xem bói, nhưng tùy tiện đi thu thập trên đất huyết nục, dễ dàng bị tâm nhãn rất nhiều phòng thư an nhìn ra sơ hở, bại lộ bí mật của mình. Ai, được rồi, những vấn đề này vẫn là lưu cho Khai Phong phủ chính mình đi phiền não đi, ta suốt ngày leo đèo theo mù lẫn vào cái gì? Hơn nữa Lô Tứ Ca có thể thông linh, ta xem bói có thể lấy được manh mối, hắn đại khái cũng giống vậy có thể được đến. Lý Thanh Vân lặng yên suy nghĩ, lại nhìn thấy phòng thư an cơ đầu to đi tới, cười hì hì nói, không có việc gì, ta Hàn nhị bá thân đại lực không lỗ, huyết khí quá nhiều kìm nén đến hoảng, nôn hai cái mới sảng khoái đâu. Cái này tà linh như thế khó chơi, thực lực chỉ sợ đã tiếp cận đệ tam cảnh ác ma, nó khống chế người hầu ở chỗ này cử hành tế tự, hẳn là tuyển định cái này tiểu Nam Hải với tư cách vật chứa, muốn phụ thân ở trên người hắn. Một khi để nó thật thành công, chỉ sợ lập tức liền có thể mượn nhờ đồng tử nhục thân cùng tế tự nghi thức thành tiểu ác ma, khi đó nó đem sinh ra chất biến, không chỉ có thể khai linh trí, còn có thể thu được cường lớn mấy lần sức mạnh, khẳng định không phải chúng ta mấy cái có thể đối phó được. Nghe phòng thư an lời nói, Lý Thanh Vân ngược lại thoáng an tâm. Khai Phong phủ đối với mấy cái này tà ma hiểu rõ cùng nghiên cứu viễn siêu thường nhân, những chuyện này lưu cho bọn hắn xử lý mới là chính đạo, chính mình không cần thiết phí hết tâm tư đi truy vấn ngọn nguồn. Nhưng ta còn chưa đủ cẩn thận à, hôm nay nếu không phải tới sớm một bước, hơn nữa có thần thông hộ thân, chỉ sợ chẳng những cứu không được người, ngược lại còn phải đi theo cho cùng, lần sau lại có loại sự tình này, đến làm cho phòng thư an lại nhiều hô mấy cái nhân tài đi. Lý Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, bất quá sự cấp bằng quyền, hắn cũng minh bạch chính mình không thời gian đi ngốc chờ Từ Lương cùng Bạch Vân Thụy loại cao thủ hàng đầu này ban sai trở về, đã có cơ hội có thể cứu tới một cái hài tử vô tội, vì thế gánh điểm phong hiểm cũng đáng. Trong lòng trầm tĩnh lại, Lý Thanh Vân rốt cục thở phào một cái, cảm nhận được không hiểu ấm áp cùng thỏa mãn, đáy lòng phảng phất có ánh nắng rọi xuống, tràn ngập vui vẻ nhìn trong ngực ôm Chu Thành Hy. Chỉ thấy cái này mập mạp tiểu gia hỏa đem mặt gắt gao chôn ở trong khuỷu tay của hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, trong tay nắm thật chặt cái kia cá bắt lãng cổ, một bộ dọa sợ bộ dáng. "Ai, hài tử đáng thương." Lý Thanh Vân trong lòng lẩm bẩm một câu, vừa muốn đem hắn bung ra, chợt cảm thấy trước ngực vọt tới một dòng nước nóng, cấp tốc hướng phía dưới thẩm thấu hơn nửa bên vào áo, lập tức khóc không ra nước mắt. "Uy, anh em ngươi đừng tè ra quần a, ta đây chính là sáng nay mới đổi quần áo." Lý Thanh Vân dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Thành Hy cái mông, ôn nhu nói, "Tiểu gia hỏa, hỏng người đã bị đánh bại, ngươi đừng sợ, thúc thúc cái này đưa ngươi đi về nhà." Nói xong đem Chu Thành Hy buông xuống, nhường hắn đứng trên mặt đất, chính mình lắc lắc cánh tay, cười khổ nhìn nước nhẹ vào áo, còn ngửi thấy trong đó nhàn nhạt mùi nước tiểu khai mà. Nhìn thấy Lý Thanh Vân chật vật không chịu nổi dáng vẻ, Phòng Thư An cơ đầu to hì hì cười gian, đi tới vỗ vỗ Chu Thành Hy bả vai, trêu chọc nói, "Ư à, tiểu gia hỏa có tiền đồ à, bị người ân cứu mạng, lúc này lấy đồng tử nước tiểu tương báo, ha ha." Tiểu gia hỏa đỏ mặt lên, nhìn lên trước mặt không cái mũi mảnh cái cổ mà đầu to cùng thiết tháp giống như chẳng hán, không khỏi vì đó lại là một trận hoảng sợ, tranh thủ thời gian nuốt ở Lý Thanh Vân sau lưng. Lúc này Tống Khắc cũng đụng lên tới nói, "Bang chủ, đã tìm được Chu gia tiểu thiếu gia, chúng ta trả lại cho người ta đi, còn có 500 lạng bạc dòng tiền thưởng đâu." "Cái gì? Còn có bạc cầm?" Lý Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, hoài nghi mình nghe lầm, "Nhiều ít? 500 lượng." Tống Khắc liên tục không ngừng hồi đáp, "Chu gia là nhà giàu, một ít bạc đối bọn hắn tới nói không tính là cái gì, nhưng có số tiền kia, chúng ta trong bang thời gian liền có thể tốt hơn nhiều." Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại đối Phòng Thư An nói ra, "Phòng giáo úy, đứa nhỏ này là thành Đông Chu viên ngoại nhà ủy nhờ chúng ta tìm, chúng ta đến tranh thủ thời gian đưa trở về, miễn cho người nhà của hắn sốt ruột. Chuyện nơi đây liền xin nhờ ngài cùng Hàn giáo úy." Phòng Thư An vô vô bộ ngực, "Yên tâm đi, chuyện còn lại bao tại ta lão phòng trên thân. Lần này vỡ nát ác ma đạo tế tự nghi thức, chính là một cái công lớn. Chờ ta trở về cùng làm lão nhi nói, nhớ ngươi một cái công đầu, nên có ban thưởng không thiếu được. Lại thêm tối hôm qua chém giết Vô Thủy giáo đồ công lao, ngươi có lẽ liền đủ đổi lấy đệ nhất cảnh nhập môn công pháp. Ngày mai nhớ kỹ sớm một chút tới hỏi một chút." Lý Thanh Vân nghe vậy trong lòng một trận mừng rỡ, hắn không thể lập tức liền đi khai phong phủ cầm tới công pháp, nhưng nghĩ tới nhường Tống Khắc một người mang theo hài tử trở về, lại không qua yên tâm, thế là nhường Chu Thành Hy cưỡi tại chính mình sau trên cổ, mang theo Tống Khắc liền đi trở về. Thành Đông, Chu phủ. Đi qua hạ nhân thông báo, Lý Thanh Vân mang theo Tống Khắc cùng Chu Thành Hy đi tới chính đường, bên trong sớm có người nên đón. Ngồi ở vị trí đầu chính là một cái hơn 40 tuổi trung nhân, thân mang tơ lụa trường bào, lưng đeo đai lưng ngọc, dáng vẻ đường đường, khí độ nho nhã. Ở bên cạnh hắn ngồi chính là một cái tử nương bán lao phụ nhân, khuôn mặt đoan trang, trong mắt chứa nước mắt, nhìn thấy Chu Thành Hy trở về, lập tức khóc không thành tiếng, "Con của ta." Chu Thành Hy cũng một đường tiểu chạy tới mẫu thân trong ngực, thút tha thút thít, khóc không ngừng. Lý Thanh Vân dò xét bốn phía, lại phát hiện lại vẫn ngồi người quen. Đó là vị hơn 20 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, tóc đen cao cao co lại, cắm tinh xảo châm cài tóc, lông mày như núi xa, mắt như nước hồ thu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra mê người vũ mị khí chất, nhất là ngực viên kia đỏ tươi rớt át bảo thạch mặt dây chuyền, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, càng nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, phóng ánh sáng long lanh. Chính là Vân Phó Bang chủ phu nhân Tô Nguyệt Nga. Nàng nhìn thấy Lý Thanh Vân đi vào, trên mặt hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hướng hắn nhuyễn miệng cười, nóng bỏng ánh mắt như có thực chất, không che giấu chút nào ở trên người hắn quét tới quét lui. Lý Thanh Vân bị Vân phu nhân trêu chọc ánh mắt thấy trong lòng hốt hoảng, nghĩ đến giữa hai người tư tình, càng là sắc mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi ánh mắt, hướng trong phòng ngồi người thứ tư nhìn lại. Tại Vân phu nhân bên người, còn ngồi cái nữ nhân hơn 50 tuổi, khuôn mặt phổ thông, quần áo mộc mạc, nhưng khí chất nhàn nhạt yêu nhã, rất có xuất trần cảm giác, nàng bị Vân phu nhân kéo cánh tay, hai người lộ ra 10 phần thân mật bộ dáng. Lý Thanh Vân nhìn cái này trung niên nữ nhân có chút quen mắt, nhưng ký ức lại mơ hồ cực kỳ, nhất thời nhớ không nổi thân phận của nàng, không dám theo liền mở miệng, sợ gọi sai lộ tẩy. Chính đang do dự lúc, chỉ nghe Tống Khắc đối mấy người ôm quyền thăm hỏi nói, "Gặp qua Chu viên ngoại, Chu phu nhân. Gặp qua Ngụy phu nhân, Quận phu nhân. Ngụy phu nhân. Đúng, đây là Ngụy Tu Văn lão bà. Bọn hắn làm sao đều ở nơi này?" Lý Thanh Vân tranh thủ thời gian đối mấy người gật đầu thăm hỏi, lại phát hiện Ngụy phu nhân nhìn ánh mắt của hắn có chút cổ quái, trong lòng không khỏi giật mình. Cái này Tô Nguyệt Nga cùng Ngụy phu nhân một bộ thân khuê mật bộ dáng, sẽ không phải đem những cái kia ta nhóm không thể cho ai biết tư tình đều nói ra ngoài đi. Tấu chương xong, chương 40. Thiên Mẫu từ Hoài Ân Trạch vô tận Lý Thanh Vân trong lòng chính nói thầm lấy, Ngụy phu nhân cũng đã đem ánh mắt rời, viền lên ăn chung hai ngón tay, tại ngực vẽ lên cái vòng tròn, thành kính đối Chu phu nhân nói ra, người rốt cục bình an vô sự trở về, Thiên Mẫu từ Hoài Ân Trạch vô tận. Thượng thủ bị Chu viên ngoại đem Chu Thành Hy ôm lấy, nhường hắn ngồi tại chân của mình bên trên, tranh thủ thời gian an bài hạ nhân cho nhi tử chuẩn bị ăn uống, sau đó cùng phu nhân cùng một chỗ, cũng dùng giống nhau thủ thế tại ngực hư họa vòng tròn nói, Thiên Mẫu từ Hoài Ân Trạch vô tận, phù hộ Thành Hy biến nguy thành an, ta đã quyết định lại vì Thiên Mẫu Thánh Đường quyên tặng bạc dòng ngàn lượng, làm trọng tố Thiên Mẫu Kim Thân thêm ra một phần lực. Ngụy phu nhân nhẹ gật đầu, Chu viên ngoại tâm niệm thành kính, Thiên Mẫu sẽ tiếp tục phù hộ các ngươi một nhà bình an. Không phải, Thiên Mẫu Thánh Đường giúp ngươi tìm về con trai. Các ngươi nên cảm tạ là anh em ta, cùng Thiên Mẫu có quan hệ gì? Lý Thanh Vân trong lòng oán thầm, vừa định nói khoác một lần chính mình trải qua ngàn khó vạn hiểm mới cứu được Chu Thành Hy đi qua, lại trông thấy có quản gia hạ nhân theo thứ tự bưng lấy mấy bàn tỏi bạc dòng đi tới, trắng bóng bạc tại ánh nắng dưới đáy 10 phần lóa mắt, sáng rõ người cả người hắn đều trong mặt. Chu viên ngoại cười nói, đa tạ Tống đường chủ cùng Lý bang chủ y theo Thiên Mẫu chỉ dẫn, sắp Thành Hy tìm trở về, nơi này là ước định 500 lạng bạc dòng, không thành tình ý, xin vui lòng nhận. Lý Thanh Vân là người hai đời, lần thứ nhất thấy nhiều tiền như vậy, lập tức đem chửi bậy lời nói nuốt đến trong bụng, lộ ra mặt đối bên A33 sán lạn nụ cười, Chu Viên Ngoại quá khách khí. Nói xong, hắn đông nhiên vô ý thức nhìn vị kia ngụy phu nhân một chút, lại thấy mặt nàng sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh, đối như thế một số lớn bạc tựa hồ không thèm để ý chút nào. Đối tiền tài không có gì khát vọng. Nhìn như vậy đến, hắn trượng phu tham ô trong bang tiền tài sự tình nàng đại khái còn không biết. Ngụy Tu Văn lão tiểu tử này liền chuyện lớn như vậy đều không có nói với chính mình phu nhân, quả nhiên có chút cổ quái. Nghĩ tới đây, hắn lại khó kềm chế lòng hiếu kỳ của mình, tăng thêm bởi vì Tô Nguyệt Nga ở đây quan hệ cảm thấy xấu hổ, thế là cười hắc hắc hai tiếng, đối Tống Khắc nói ra, "Tống đường chủ ngươi lưu lại, cho chư vị nói một chút đi qua, thuận tiện đem bạc cất kỹ. Ta còn có việc, liền cáo từ trước." Nói xong đối mọi người tại đây ôm quyền, cũng không để ý Chu Viên Ngoại giữ lại, trực tiếp rời đi nơi này. Anh Hùng lâu nội viện, Lý Thanh Vân lần nữa trở lại bên trong phòng của mình, chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra thêm Ngụy Tu Văn sự tình. Lão Ngụy đầu mượn đi bên trên trăm lạng bạc ròng, thế mà liền cái bắt chuyện đều không đánh, trong mắt còn có hắn cái bang chủ này à? Hơn nữa người khác tin được hắn, Lý Thanh Vân lại xem thường. Nhân tính căn bản chịu không được thăm dò, thấy tiền sáng mắt sự tình hắn đời trước thấy quá nhiều. Muốn trọng trấn trường nhà bang, hắn đầu tiên nhất định phải một mực nắm giữ thủ hạ người. Nếu là Ngụy Tu Văn thực có can đảm tham ô công trùng tiền tài, hắn chính dễ dàng mượn cớ giết gà dọa khỉ, dựng nên uy tín. Hắn tìm ra Ngụy Tu Văn cho Trử Kim Hương viết tấm kia ấn có cá nhân hắn từ trương giấy vay nợ, dự định coi đây là môi giới, tiến hành thôi diễn xem bói. Đương nhiên, những vật này chứa tin tức ít, xem bói chưa hẳn có thể được đến đầy đủ chi tiết, nhưng chỉ cần tìm được một số dấu vết để lại, hắn cũng có thể tiếp lấy hướng xuống đi thăm dò, sự tình cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Trong đó mấu chốt nhất là muốn bắn tên có đích, hỏi ra chính xác vấn đề. Có kế hoạch, Lý Thanh Vân then cài lên cửa phòng, sau đó đem giấy vay nợ bày trên bàn, lập tức nhắm mắt lại cẩn thận suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả. Ngụy Tu Văn cầm bên trên trăm lạng bạc ròng, lại giấu giếm lao bà của mình, 89/10 là bởi vì số tiền kia cùng hắn cái kia con riêng có quan hệ, có thể từ nơi này vào tay đến cha. Nhớ tới ở đây, hắn lập tức bắt đầu minh tưởng, cũng ở trong lòng mặc niệm lấy Ngụy Tu Văn cùng con của hắn trong vòng 2 ngày trạng thái. Và anh, Lý Thanh Vân lần nữa trở lại trong thần điện, theo khí huyết bị hiến tế, bên tay phải hắn viên kia to lớn ánh mắt bắt đầu không ngừng chuyển động, thăm dò thiên cơ, cho phản hồi. Một vài bức thân lâm kỳ cảnh tràng cảnh cấp tốc hình thành. Trên đường dài, một chỗ cây xanh bờn quanh nhận nấp trong chỗ ở, trong phòng bảy biện một chiếc giường mềm, phía trên ngồi cái tóc hoa râm, một mặt sầu khổ trung niên nam nhân, trong ngực còn ôm cái 8-9 tuổi tiểu nam hải, dáng dấp cùng hắn có 6-7 phần tương tự. Nam hải nhi mặt như giấy vàng, hai má hăm sâu, ở trần, gầy đến cùng da bọc xương một dạng, ngực làn da biến thành màu đen phát nhăn, từng cây xương sườn có thể thấy rõ ràng. Nhất là quỷ dị chính là, tại trước ngực của hắn trần trụi trên da, như ẩn như hiện một cái dữ tợn ác độc gương mặt, xương gò má cao thẳng, trong hốc mắt có ngọn lửa màu đỏ chớp động. Tại phòng chính giữa, thiết trí lấy một cái pháp đàn, một tên người mặc bát quái tiên y đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào, ngay tại đăng đàn tác pháp, đốt lên cái này đến cái khác phụ lục. Cái kia ác độc gương mặt ngũ quan theo kiếm gỗ đào múa, không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, giống như từng đầu tại dưới da bò sát con run, làm cho người không rét mà run. Một lát, gợi ý biến mất, Lý Thanh Vân mở mắt lần nữa, trong con mắt đen như mực sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Còn thừa khí huyết, 85 phách. Kết thúc xem bói, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. Rất hiển nhiên, cái kia thoi thóp tiểu nam hải chính là Ngụy Tu Văn con riêng Ngụy kế tổ, mà Ngụy phó bang chủ từ trong bang đại lượng vay tiền nguyên nhân, rất có thể chính là vì mời đạo sĩ pháp sư cho con của hắn trừ tà. Những chuyện này cũng không khó suy luận, nhưng nhất lệnh Lý Thanh Vân cảm thấy nghi ngờ, chính là Ngụy kế tổ trên thân dáng dấp cái kia quỷ dị mặt quỷ, đúng là hắn vừa tại miếu hoang thấy qua tà linh. Bây giờ tà linh đã bị tiêu diệt, theo lý mà nói, Ngụy kế tổ hẳn là sẽ có chuyển biến tốt, đây đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng còn có một loại khả năng, cái kia chính là tà linh vẫn có một bộ phận còn sống tại Ngụy kế tổ thể nội, nếu nói như thế, vậy nhưng không ổn thật to. Hơn nữa, còn có một chút phi thường kỳ quái, cái kia chính là xảy ra chuyện lớn như vậy, Ngụy Tu Văn thế mà không đi báo quan, mà là chuẩn bị tự mình vụng trộm giải quyết, đến cùng vì cái gì? Bởi vì thân phận con tư sinh không thể lộ ra ánh sáng. Thế nhưng là người đều phải chết, hắn còn sẽ xem xét nhiều như vậy a? Lý Thanh Vân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem chuyện này hồi báo cho khai phong phủ, mà không phải mình tự mình đi thăm dò. Một phương diện, chuyện chuyên nghiệp vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm, một phương diện khác, hắn cũng không muốn tìm cho mình phiền toái nhiều như vậy sự tình. Đương nhiên, làm như vậy có thể sẽ dẫn đến Ngụy Tu Văn trái với Thiên Mẫu giáo giáo quy nạp tiếp sinh con sự tình bộc lộ, nhưng Lý Thanh Vân cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao cái này dính đến một vị đệ nhị cảnh ác ma đạo tà linh làm không cẩn thận chính là mạng người quan trọng đại sự, lại thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ. Nhìn sát trời một chút còn sớm, cách giờ dậu cùng Tống Khác tiến đến chợ phía đông giao dịch hội còn có một đoạn thời gian, Lý Thanh Vân cũng không đoái hoài tới ăn cơm, lần nữa thẳng đến Nam Nha khai phong phủ mà đi. Chu phủ bên trong, Tống Khác đã thu bạc, thỏa mãn cáo từ rời đi. Mọi người tại đây nghe cái kia đoạn quỷ dị ly kỳ chuyện đã xảy ra về sau, đều nghẹn họng nhìn chân chối, chưa tỉnh hồn. Ngụy phu nhân thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay khoanh tại trước ngực, lòng bàn tay hướng vào phía trong, ngón tay khấu chặt, trong miệng không ngừng tụng niệm lấy Thiên Mẫu Từ Hoài, thành kính cầu nguyện. Tuần phu nhân Tô Nguyệt Nga sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng mặc niệm lấy Lý Thanh Vân danh tự, ngực tiên diễm mê người bảo thạch mặt dây chuyền bên trong, có nhỏ không thể thấy thâm thúy khí tức lưu chuyển, phảng phất thai nén sự sống tầm thường. Chu Viên Ngoại một nhà ba người thì là hai mắt đẫm lệ, ôm đầu mà khóc, lớn tiếng tán tụng lấy Thiên Mẫu tri ân, chung quanh bọn hạ nhân cũng vì đó động dung, có không ít người đã bắt đầu dùng ngón tay tại ngực hư họa vòng tròn, lặng lẽ cầu xin. Trong phòng tràn ngập thần thánh linh hoạt kỳ ảo bầu không khí, Đông Dương, Chu Thành Hy ngừng tiếng khóc, thân thể bỗng nhiên cong lên, đột nhiên lấy tay che ngực quát to lên, "Nương, trong ngực ta." Tim đau nhức. Không đợi Chu phu nhân phản ứng kịp, hắn đã dùng sức giật ra vạt áo, chỉ thấy trước ngực da thịt trắng non phía dưới phía trên, thình lình có một đoàn huyết đục đang ngọ nguậy, giống như đầu lâu xương, hai mắt sâu đỏ như lửa. Sau một khắc, Chu Thành Hy thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt biểu lộ phút chốc biến mất, ánh mắt trở nên trống rỗng mà quỷ dị. Tiếp theo, trong miệng hắn bắt đầu phát ra trầm thấp nỉ non, thanh âm thô câm, không giống bình thường. "Con của ta, ngươi thế nào?" Chu phu nhân vội vàng lời còn chưa dứt, Chu Thành Hy đã bịch một tiếng mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Tấu chương xong, chương 41. Ác ma đạo nam nhà khai phong phủ. Cửa sổ mở ra, bên ngoài liễu thụ nhánh mà nhẹ nhàng đông đưa, buổi chiều nắng ấm chiếu vào, bỏ ra một mảnh ánh sáng dịu dịu ảnh. Sự tình chính là như vậy, Lô Tứ Ca, ngươi có biện pháp gì tốt? Đối mặt với tựa ở trên giường em Lưu Trần, Lý Thanh Vân đơn giản giảng thuật có quan hệ Ngụy Tu Văn cùng Ngụy Kế Tổ sự tình, đồng thời đưa ra chính mình suy đoán. Hắn cố ý bỏ bất đi tình báo khởi nguồn, mà Phấn Tử Đô cũng ăn ý không có đi hỏi, hai người như là bạn thân bản tâm hữu linh tê, không hẹn mà cũng không để ý đến Lý Thanh Vân bí mật. Lưu Trân trạng thái rõ ràng muốn so sáng hôm nay thời điểm tốt hơn nhiều, trên mặt đã có chút có huyết sắc, thần sắc cũng không giống trước đó như vậy khổ đốn. Hắn nghe Lý Thanh Vân lời nói lâm vào thật sâu trầm tư, nửa ngày mới lên tiếng, "Nghe sự miêu tả của ngươi, cái này rất giống ác ma đạo tà linh phụ thân, nếu thật là lời như vậy, ngươi bị bằng hữu kia cần chính là khu ma chi pháp. Tam đại chính thống cùng tứ gia bảng môn đối phó ác ma đạo đều có thủ đoạn, nhưng muốn tại không làm thương hại hải tử tình huống dưới khu chủ các linh, cái này liền có chút khó giải quyết, chí ít thấp cảnh giới tu giả rất khó làm đến." Nghe lời này, lại nghĩ tới xem bói hình tượng chung cái kia thoi thóp hải tử, Lý Thanh Vân vội vàng hỏi, "Lô Tứ Ca, mạng người quan trọng, hơn nữa cái kia vẫn còn con nít, xin ngươi cần phải hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy mình có chút mạo muội. Hai người mới vừa quen, càng chưa nói tới giao tình sâu đậm, huống hồ Lư Chân đã giúp mình không ít lần, lại mở cái miệng này có chút quá mức. "Lý Thanh Vân a, Lý Thanh Vân, ngươi làm sao có ý tứ vì một cái chính mình đều kẻ không quen biết phiền phức Tứ Ca? Làm người không thể quá được một tấc lại muốn tiến một thước." Lý Thanh Vân trong lòng khuyên bảo chính mình. Lư Chân nhưng không có để ý hắn mạo phạm, mà là thở dài nói, "Ngươi có thể gấp người chỗ gấp, cũng coi là có hiệp nghĩa đạo khí khái, nhưng là chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Ác ma đạo tu luyện tương đối kỳ lạ, linh thể của bọn hắn có thể bản thân chia cắt, sinh ra mấy cái phân thân. Làm như vậy mặc dù sẽ dẫn đến mỗi cái phân thân trí tuệ đều rất thấp kém, năng lực cũng bị hạn chế, nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Chỉ cần những này phân thân có một cái không bị giết chết, bọn chúng liền có thể tìm tới cơ hội, tốn hao cái giá đáng kể phục sinh, bởi vậy cực khó đối phó. Ác ma đạo phụ thân là đem tự thân linh thể cùng chọn chúng vật chứa hợp hai làm một quá trình, cũng là tà linh thu hoạch được nhục thân, tu thành đệ tam cảnh ác ma phải trải qua, đồng thời cũng là bọn hắn ẩn tàng phân thân thủ đoạn. Một khi dung hợp bắt đầu, tựa như là hai đống hạt cắt ngược lại ở cùng nhau, rất khó lại đem bọn hắn triệt để tách ra. Trong này chỗ khó ở chỗ, chỉ cần có một chút tà linh thể còn sót lại, nó đều có khả năng cho tàn lại cháy, hơn nữa ở trong quá trình này, nó thậm chí khả năng ẩn nút mười mấy năm. Cho nên liền coi như chúng ta hôm nay thành công khu ma, cũng không cách nào cam đoan mấy năm về sau hắn có thể hay không bệnh cũ tái phát, một lần nữa bị tà linh đoạt xá. Nhưng hắn chí ít có thể sống lâu mấy năm, đúng không?" Lý Thanh Vân hai mắt buông xuống, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lư Chân nghe vậy, tuấn tú ung dung trên mặt, biểu lộ có chút cứng đờ, chợt lộ ra ý cười, "Ai, vẫn là ngươi nói đúng, ta tại khai phong phủ người hầu làm lâu, làm việc đều là thói quen từ hiệu quả và lợi ích góc độ suy nghĩ, ngược lại là quên cái kia vẫn còn con nít, sống lâu một năm đều thật là tốt. Nhưng muốn vì hắn khu ma, tu vi của ta còn làm không được, ít nhất phải đến đệ tứ cảnh linh vu cảnh giới, mới có thể chân chính điều khiển người khác linh thể, từng chút một bóc ra rơi bị ô nhiễm bộ phận. Nhưng ngươi có thể đi hỏi một chút Bất Huy, hắn là võ đạo đệ tứ cảnh cao thủ, tu luyện là phái Nga Mi Tiên Thiên thuần dương chân khí đối tà ma có ngoài định mức lực sát thương, có lẽ có ít biện pháp." Hắn lời còn chưa dứt, lại nghe được một cái trong sáng giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, "Chuyện này, ta cũng làm không được." Chợt, chỉ thấy một bộ áo trắng Bạch Vân Thụy đi đến, Bạch Mộ thuần dương chân khí quá mức bá đạo, một khi nhập thể, không người có tu vi rất dễ dàng không chống chịu được, chỉ sợ không đợi ta bắt đầu khu ma, đứa bé kia trước hết bạo thể mà chết. Lý Thanh Vân nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp tranh thủ thời gian đứng dậy, ôn quyền thăm hỏi. Bạch Vân Thụy xông Lý Thanh Vân đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu hắn ngồi xuống, chợt nói ra, "Ta ở bên ngoài nghe thấy được các ngươi lời nói, tha thứ ta nói thẳng, trong này có kiện sự tình rất kỳ quái." Lư Chân nghe vậy, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, "Ý của ngươi là, tà linh không nên lựa chọn đối tiểu hài tử độc thủ?" Bạch Vân Thụy nhẹ gật đầu, "Tà linh lựa chọn vật chứa, tầm thường thể chất ưu tú, linh thể vững chắc người trưởng thành, thậm chí có thể là thấp cảnh giới người tu hành, như vậy không chỉ cho phép dễ ẩn tàng, cũng có thể cam đoan bọn hắn chia ra linh thể có sung túc chất dinh dưỡng. Tiểu hài tử huyết khí rất nặng, hơn nữa thể chất mẫn cảm, rất dễ dàng đối ngoại lai linh thể sinh ra bài xích, xuất hiện hôn mê thậm chí tử vong hiện tượng. Đối với tà linh tới nói, đã dễ dàng bị người phát hiện phụ thân tình huống, cũng bất lợi cho bọn chúng linh thể ẩn dưỡng, là kém nhất một loại lựa chọn." Lư Chân khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, "Không sai, bất luận là tế tự nghi thức bên trong Chu Thành Hy, vẫn là ngụy ra đứa trẻ kia, đều không nên bị tà linh chọn chúng phụ thân, trong này chỉ sợ còn có chút nguyên nhân khác." Bạch Vân Thụy lạnh hừ một tiếng, "Hừ, sự tình ra khác thường tất có yêu, ác ma đạo cho tàn lại cháy, tuyệt đối không có chuyện gì tốt." Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Thanh Vân, nghĩ phải giải quyết chuyện này, tốt nhất là nho môn cùng hương hòa đạo. Quân tử chính khí cùng hương hòa nguyện lực đối tà ma đều có khắc chế, hơn nữa cũng đầy đủ ôn hòa, rất có hy vọng tại không thương tổn đến hải tử tình huống dưới thuận lợi khu ma, bất quá chí ít cũng phải tìm tới nho môn đệ tứ cảnh học giả hoặc là hương hỏa đạo đệ tứ cảnh xã tắc thần mới có thể làm đến. Lý Thanh Vân hỏi, khai phong phủ có như vậy người tu luyện a? Hắn biết Hàn Thiên Cẩm là hương hỏa thần, nhưng cảnh giới vẹn vẹn thành hoàng hơn nữa liền cái kia đại lao thô sát hàm bộ dáng, ai dám nhường hắn đi cho người ta khu ma? Bạch Vân Thụy thần sắc cổ quái liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, đương nhiên là có, bao đại nhân chính là đệ tứ cảnh học giả, nhưng lão nhân gia ông ta một ngày trăm công ngàn việc, chỉ sợ không rảnh đi quản những chuyện này. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn đương nhiên không cảm thấy mình có bản lĩnh có thể mời được khai phong phủ doãn, long đổ các học sĩ đi cho một đứa bé xem bệnh, nhưng vẫn là không cam lòng hỏi, vậy chứ bao đại nhân, còn có người khác à? Bạch Vân Thụy cười lạnh một tiếng, còn có một vị hương hỏa đạo đệ ngũ cảnh tự nhiên thần chính là Thiên Ba phụ Dương gia hồn thiên hầu mục đại soái. Đến, vị này chỉ sợ so với bao đại nhân còn có mời. Lý Thanh Vân chật chật lưỡi, không nghĩ tới sự tình khó như vậy xử lý. Gặp hắn mặt lộ vẻ khó xử, Bạch Vân Thụy nhàn nhạt nói, sự tình không phải như vậy làm, ngươi liền đứa bé kia có phải hay không bị tà linh phụ thân cũng không thể xác định, dựa vào cái gì đi mời người nhà. Như vậy đi, ta đêm nay còn muốn đi Vô Ưu động tra án, đợi sáng mai lại cùng ngươi đi một chuyến, trước đi xem một chút cái kia họ Ngụy tiểu hài nhi tình huống lại nói. Thật nếu là có vô cùng xác thực tin tức, Bạch Mỗ còn có mấy phần chút tình mọn, có thể đi Thiên Ba phủ thử nhìn một chút. Tấu chương xong, chương 42. Thiên Cương tôi thể quyết Lý Thanh Vân không nghĩ tới Bạch Vân Thụy trong nóng ngoài lạnh, thế mà như vậy dứt khoát liền đáp ứng hỗ trợ, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lại vội vàng nói cảm ơn, như vậy đa tạ Bạch tướng quân. Bạch Vân Thụy hất cằm lên, góc cạnh rõ ràng trên mặt khó được nở một nụ cười, thế nào, Bạch Mộ trong mắt ngươi, chính là cái thấy chết không cứu động vật máu lạnh à. Ngươi đã tải cán người không quen biết một đường cầu đến khai phong phủ đến, Bạch Mộ tự nhiên cũng có thể không nể mặt đi cầu Dương gia. Được rồi, chuyện này ngày mai lại nói, ngươi trước đi theo ta một chuyến. Lý Thanh Vân không biết hắn có chuyện gì, thế là cáo từ lưu chân, đi theo Bạch Vân Thụy đi tới hắn tại khai phong phủ trong thư phòng. Đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, thanh nhã đàn hương liền xông vào mũi, Lý Thanh Vân trong tầm mắt hoàn toàn yên tĩnh cùng sạch sẽ. Chỉ thấy thư phòng bốn vách tường treo mấy tấm tranh chữ, bút mực tiêu sái, khí khái đều đủ, xem xét chính là danh gia thủ bút. Ở cạnh cửa sổ một bên, để đó trương hoa cúc lê án thư, bày biện ngà voi ống bút, từ xa nghiên mực cùng kim ti nam mục giá bút, mỗi một dạng đều tản ra xa hoa quan mang. Một bên khác, là cả trương phỉ thúy bàn trà, phía trên để đó một bộ bạch ngọc đồ uống trà. Mỗi một cái chén đều bóng ánh sáng long lanh, giá trị liên thành. Cất bước tiến đến, Lý Thanh Vân mới phát hiện dẫm tại dưới chân chính là thật dày gấm thảm, mềm mại thoải mái dễ chịu, nhất là cùng cả phòng bảy biện phối hợp đến vừa đúng, cổ điển lịch sự tao nhã, rồi lại cực điểm phú quý. Khá lắm, lão Bạch gia là thật thổ hào, cái này một phòng bài trí xuống tới đủ trường nhạc bang hơn nửa năm chi tiêu. Lý Thanh Vân âm thầm liễu lưỡi, cố gắng để cho mình không lộ vẻ kinh ngạc như vậy. Bạch Vân Thụy kéo ra một thanh khắc hoa khảm nạm bảo thạch hồng chiếc ghế gỗ ngồi xuống, cầm sách lên trên bàn một cái phong thư đối Lý Thanh Vân nói, đây là khai phong phủ Long Biên tín phiếu có nó. Ngươi liền xem như chính thức sai dịch, tra án làm việc đều sẽ rất tiện. Chờ đem trong tay mình sự tình xử lý tốt, tùy thời có thể lấy tới nơi này làm chênh lệnh. Lý Thanh Vân tiếp nhận tín phiếu cẩn thận cất kỹ, lần nữa hướng Bạch Vân Thụy nói lời cảm tạ. Chỉ nghe Tiểu Đạt Ma còn nói thêm, nghe nói ngươi lại giải quyết cùng một chỗ tà linh tế tự sự kiện, làm không tệ, lấy ngươi trước mắt công vân, đã có thể đạt được ba nhà chính thống đệ nhất cảnh công pháp, nghĩ kỹ muốn đi cái nào một con đường a? Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, nghĩ kỹ, ta muốn tu luyện võ đạo. Bạch Vân Thụy nghe vậy, nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Tựa hồ đối với lựa chọn của hắn hết sức hài lòng, theo sát lấy ra hai quyển sách đóng chỉ đưa tới. Lý Thanh Vân tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy là một bản Bát Quái Vạn Thắng Kim Đao Đao Pháp cùng một bản Thiên Cương Tôi Thể Quyết Ta Gặp Ngươi Luyện Là Đạo Môn Công Pháp Gen Thể, hơn nữa đã phá gân xương ra thịt bốn cửa ải lớn, cho nên đặc biệt vì ngươi chọn lựa bản này Thiên Cương Tôi Thể Quyết. Công pháp này tên như ý nghĩa, là lấy luyện thể làm chủ võ đạo phương pháp tu hành, mặc dù tu luyện không dễ, nhưng sau khi luyện thành, nhưng phải thiên cương bảo thể, đao thương bất nhập, đối sức mạnh cùng thể phách đều có rất lớn tăng thêm, có thể làm cho ngươi về sau đột phá đệ nhị cảnh luyện khí lúc làm ít công to. Hơn nữa, tân bang khai phong phủ phá án là cái nguy hiểm việc cần làm, luyện nhiều một chút công pháp tôi luyện thân thể, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo trụ một cái mạng. Lấy ngươi bây giờ đột phá tứ đại quan cơ sở, đằng sau chỉ cần mài nước công phu, nhiều thì 3 năm, ít thì 1 năm nửa năm, liền có cơ hội trùng kích đệ nhị cảnh, cho nên không nên gấp tại cầu thành. Võ học chi đạo là tam đại chính thống đứng đầu, hậu tích bắt phát, cơ sở tương đối quan trọng, tích lũy càng là hùng hậu, hậu kỳ đột phá càng dễ dàng. Về phần quyển kia Bát Quái Vạn Thắng Kim Đao là đao đạo bên trong tương đối tốt công pháp nhập môn, đương nhiên ngươi nếu là không muốn dùng đao, ta chỗ này còn có kiếm pháp, thương pháp cùng trưởng pháp có thể cung cấp chọn lựa. Lý Thanh Vân tiếp nhận hai quyển công pháp, trong lòng tương đối hài lòng. Nói thật, còn chưa bắt đầu chính thức người hầu, liền có thể lấy trước đến công pháp, sắp thực thẳng khiến hắn mừng rỡ. Hơn nữa Bạch Vân Thụy cái này mặt lạnh hắn tử, thế mà tâm như thế mạnh, còn cố ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, vì hắn chọn lựa công pháp, càng thêm nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng cũng ấm áp. Đa tạ Bạch tướng quân. Bạch Vân Thụy nhẹ gật đầu, đột nhiên thu hồi ôn hòa thần sắc, trên mặt một lần nữa che đậy lên một tầng băng sương, ta xấu nói trước, khai phong phủ công pháp khái không truyền ra ngoài, chỉ có thể dựa vào công tích đến đổi, nếu để cho ta phát hiện ngươi chưa cho phép tiết lộ cái này hai quyển công pháp cho người khác, sẽ đích thân phế bỏ ngươi võ công. Điểm này ngươi không cần có bất luận cái gì may mắn, chúng ta tự có phần rõ chi pháp. Còn có, chúng ta đã từng điều tra qua bối cảnh của ngươi. Nói thực ra, ngươi người này phong bình rất kém cỏi, nếu không phải Lô Tứ Ca cùng Từ Tam Ca gật đầu, ta sẽ không nhường ngươi tiến vào khai phong phủ. Đương nhiên, từ quan sát kỹ xuống tới, ngươi người này thật có chút chỗ thích hợp, bất quá ngày sau làm con sai, không thể lại muốn làm gì thì làm, nếu để cho Bạch Mộ biết ngươi làm sằng làm bậy, không chỉ có sẽ đem ngươi bắt quy án, hơn nữa tội thêm tam đẳng xử lý, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngươi biết ta? Cái kia tờ mở không phải ta à? Lý Thanh Vân trong lòng lầu bầu, lại không thể mở miệng giải thích, chỉ có thể xấu hổ gật gật đầu, nuốt cái này người câm thua thiệt, thuận tiện tại trong bụng đem tiền thân lại mắng to một trận. Bạch Vân Thụy lại nói, Lô Tứ Ca khả năng đã nói với ngươi, Vô Thủy Giáo cùng Vô Ưu Động có quan hệ, bởi vậy ta gần nhất toàn bộ tinh lực đều ở nơi đó, không thời gian của ngươi. Nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng tới làm chức lệnh, liền nhiều cùng phòng thư an cùng một chỗ học một ít. Hắn cái kia người mặc dù không thành thật, vẫn yêu tham món lời nhỏ, nhưng đầu óc dùng rất tốt, có thể dạy ngươi đồ vật cũng so với ta nhiều. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, vô ý thức hỏi, cái kia cha ra Vô Thủy Giáo đầu mối a? Bạch Vân Thụy lắc đầu, rất khó giảng, trước mắt chỉ biết là bọn hắn tại Biện Lương Thành có hai cái trở lên cứ điểm, cũng chí ít có một tên linh vụ tọa chấn, những chuyện khác cũng còn không xác định. Chuyện này liên quan đến cấp độ quá cao, ngươi cùng phòng thư an tạm thời còn giúp không được gì, trước làm tốt chính mình sự tình đi. Được rồi, sắp trời không còn sớm, ta cũng nên độc thân, ngươi trở về đi. Cáo biệt Bạch Vân Thụy, Lý Thanh Vân tại Khai Phong phủ phụ cận một nhà tiểu điếm mua mấy cái thịt bò màn đầu, lung tung gặm mấy cái nhét đầy cái bao tử, liền chạy về Anh Hùng Lâu. Hắn từ Bạch Vân Thụy trong giọng nói nghe được thật sâu lo âu và kiến kỵ, biết liên quan tới Vô Thủy Giáo sự tình hắn khẳng định che giấu càng nhiều nội tình, lại không thể hỏi, trong lòng không khỏi suy nghĩ khó yên, có giúp khi mưa gió sắp đến kiềm chế, nhất định phải nhanh mạnh lên. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra cái kia hai quyển mới lấy được bí tịch, bắt đầu cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Muốn dựa vào quán đỉnh thần thông tu luyện, hắn trước hết đem nội dung đại khái đi lại, nếu không có cách nào tiến hành minh tưởng đến câu thông thần minh chi lực. Cũng may cái này hai quyển đệ nhất cảnh công pháp cũng không tối nghĩa khó hiểu, Lý Thanh Vân rất nhanh liền khép lại sách vở, bắt đầu tiến hành tu luyện. Hắn bây giờ người mang 85 phách khí huyết khoản tiền lớn không lo lắng chút nào có hư nhược nguy hiểm, chuẩn bị nhất cổ tác khí, lại cái trước mới bậc thang. Thấu chương xong, chương 43. To lớn tăng lên theo khí huyết hiến tế, vô số cái do trong thần điện màu xám xương mù tạo thành mini Lý Thanh Vân bắt đầu lấy tốc độ cực cao tiến hành tu luyện. Còn thừa khí huyết, 83 phách. Tại đại lượng buồn kẻ tái diễn luyện tập cùng tìm vào chung, Lý Thanh Vân rốt cục nắm giữ đem giữa thiên địa tán loạn tự nhiên linh lực cô đọng là thiên cương chân khí, cũng lấy chi rèn luyện thể phách biện pháp. Cùng thiên lôi đoán thể thuật một tầng lại một tầng tiến hành theo chất lượng phương thức khác biệt, thiên cương tôi thể quyết là đem toàn bộ thân thể huyết đục coi là chính thể, một lần lại một lần gõ tôi vào nước lạnh, bài trừ tạp chất, cuối cùng thiên truy bắt luyện, đúc thành cường cân thiết cốt. Toàn bộ luyện thể quá trình sẽ trải qua 9981 lần phạt mao tẩy tủy, nhưng loại này mài nước công phu tại thánh linh trí tuệ cùng với quán đỉnh thần thông ngàn vạn cái khác biệt phân thân trước mặt, không có bất kỳ cái gì độ khó. Còn thừa khí huyết, 76 phách. Trải qua 7749 lần rèn đúc, thiên cương tôi thể quyết luyện tới cảnh giới tiểu thành. Thiên cương chân khí thẩm thấu thân thể, thể chất đạt được trên diện rộng tăng cường. Còn thừa khí huyết, 70 phách. 8864 lần rèn luyện, Lý Thanh Vân đem công pháp luyện đến đại thành. Còn thừa khí huyết, 64 phách. 9981 lần tôi thể hoàn thành, thiên cương tôi thể quyết cuối cùng đạt đến viên mãn, Lý Thanh Vân nhục thân khổ luyện như thép, thể nội tinh khí chậm chậm lưu động, như ấm áp như suối chảy tại kinh mạch ở giữa ghé qua, làm dịu mỗi một cái thiếu huyệt, như vậy bước vào một cái trước nay chưa có mới thiên địa. Võ đạo đệ nhất cảnh, luyện tinh đỉnh phong. Lý Thanh Vân mở to mắt, rời khỏi minh tưởng, kinh ngạc phát hiện trước mắt thế giới phảng phất bị rửa sạch bình thường, chất gỗ đồ dùng trong nhà hoa văn, lưu động đuổi cháo quy tích, thậm chí trong phòng tiểu phi trùng cánh đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được không khí lưu động bước ve, thậm chí nghe được trên mặt đất con kiến yếu ớt tiếng bước chân, ngoài cửa sổ tràn ngập cỏ cây khí tức cùng bùn đất mùi thơm ngát trở nên phá lệ nồng đậm, hít sâu một hơi, phảng phất đầu lưỡi có thể phẩm vị đến hoàng hôn hương vị. Lý Thanh Vân vui vô cùng, lại vẫn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, hắn đã từng dẫn đường thiên lôi nhập thể, mà tại công pháp tôi luyện thân thể lặp đi lặp lại không ngừng mà nghiền ép phía dưới, khí huyết bên trong ẩn chứa một tia lôi điện chi lực, giống như có lẽ đã cùng thiên cương chân khí lại có hỗn hợp. Hắn phúc trí tâm linh, tại khí huyết sung túc tình huống dưới tiếp tục minh muốn tu luyện. Còn thừa khí huyết, 58 phách, còn thừa khí huyết, 52 phách. Lần này thời gian rõ ràng dài rất nhiều, rốt cục, tại đại lượng khí huyết quán chú phía dưới, lôi điện chi lực cùng trời cương chân khí dung hợp làm một, tạo thành một cỗ tiệm lực lượng mới, bá đạo thuần túy, mang theo lôi đỉnh vạn quân bản sức mạnh. Còn thừa khí huyết, 46 phách. Tu luyện kết thúc, Lý Thanh Vân lấy trên sách ghi lại nội thị thuật quan sát bản thân, đột nhiên phát hiện mình lúc này ngọc cốt thiên thành, toàn thân huyết dịch hiện ra màu lam nhạt địa quang, tùy tiện buông đẳng, như là thiên lôi sâu thể, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cùng lúc đó, ngũ tạng lục phủ của hắn, kinh mạch toàn thân đều bị dày đặc đến thực chất thiên cương lôi điện chân khí bảo hộ thoải mái, cả người phong mang tất lộ, phản phất chính là một thanh hình người thần binh lợi nhận, sặc sỡ lóa mắt. Cứ việc hiến tế tiếp cận 40 phách khí huyết, nhưng hồi báo nhưng cũng phong phú đến khó có thể tưởng tượng, cứ thế hắn lúc này thân thể nội tình tích lũy, thậm chí viễn siêu thiên cương tôi thể quyết trung miêu tả cảnh giới chi cao, đạt đến trong sách đều không có biết đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn cảm thấy mình lúc này đến gần vô hạn đem tinh khí tiến một bước chuyển hóa làm nguyên khí đệ nhị cảnh, luyện khí. Chỉ cần có một cơ hội, liền có thể đột phá. Hô. Lý Thanh Vân hít một hơi thật sâu, khiến cho chính mình kích động nỗi lòng bình ổn xuống tới, cố gắng tập trung tinh thần suy nghĩ tổng kết. Đạo môn dẫn lôi chi pháp, thế mà có thể cùng võ đạo thiên cương chân khí tiến hành dung hợp. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa mình có thể kiêm tu đạo pháp, lấy đạo môn pháp thuật tăng cường chính mình võ đạo chiêu số uy lực. Chủ ý này trước mắt xem ra tương đối có thể thực hiện, dù sao chỉ cần đi giết tà ma ngoại đạo, tích lũy đủ nhiều khí huyết hiến tế, lấy quán đỉnh thần thông lặp đi lặp lại thí nghiệm diễn luyện, luôn có thể tìm ra một đầu phương pháp có thể thực hành được. Duy nhất nguy hiểm là không biết đem hai đầu đường tắt dung hợp về sau sẽ có hay không có lệch khỏi quỹ đạo, mất khống chế phát cuồng khả năng. Ân, ngày mai đi hỏi một chút Bạch Vân Thụy, tam đại chính thống lưu truyền ngàn năm, bất kỳ nếm thử đều khẳng định sớm có người làm qua, có kinh nghiệm của bọn hắn, cũng tỉnh lấy chính mình từng chút một bước lên phong hiểm đi tìm đòi. Lý Thanh Vân trong lòng có so đo, liền thuận tay nhặt lên trên mặt bàn cắt hoa quả tiểu đao, vén tay áo lên hướng phía trên cánh tay nhẹ nhàng đạch một cái. Cắt ra châu bàn mềm dai cảm giác truyền đến, lưỡi đao sắc bén bị nhẹ nhàng bắn ra, hào không một chút dấu vết lưu lại. Lý Thanh Vân rất có kiên nhẫn dần dần tăng lớn khí lực, lần lượt thí nghiệm, thẳng đến hắn dùng 3 thành khí lực, hung hăng chém xuống. Cánh tay bên trên ẩn ẩn có đạm sắc lôi quang xẹt qua, theo sát lấy chính là răng rắc một tiếng vang dọn. Tiểu đao không chịu được áp lực lớn như vậy, lúc này bị tách ra thành hai nửa. Lý Thanh Vân thần sắc kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Thân thể của mình thế mà so với sắt đánh tiểu đao còn cứng rắn, trong loạn thế này lại nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo vệ. Mừng rỡ sau khi, hắn cầm lên mặt khác một bản bắt quái vạn thắng kim đao đao pháp làm theo hiến tế khí huyết, bắt đầu tu luyện. Còn thừa khí huyết, 43 phách. Đi qua vô số người, vô số lần diễn luyện, nay đã có đao đạo cơ sở, Lý Thanh Vân rất nhanh liền nắm giữ đến bộ này đao pháp quyết khiếu, đem một chiêu một thức nhớ kỹ trong lòng, dần dần đem nó luyện tới viên mãn chí cảnh. Tại bụi trong sương mù, tay cầm huyễn hóa ra quỷ đầu đại đao, hắn nhanh chóng như điện, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tự nhiên mà thành, đột nhiên hét lớn một tiếng, ẩn chứa lôi điện tiền cương chân khí phát ra, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo diệu đến hào điên điện tiệm đao quang. Một đao vung ra, Lý Thanh Vân bỗng nhiên có dũng khí toàn thân thư sướng cảm giác, phản phất đại đao chính là cánh tay hắn kéo dài, trong lòng linh cảm bộc phát, toát ra vô số cảm ngộ. Hắn lập tức tiếp tục hiến tế khí huyết, nghĩ phải bắt được cái này kiếm không dễ một tia linh quang. Còn thừa khí huyết, 35 phách. Cuối cùng, từ bắt quái vạn thắng kim đao đao pháp bên trong, Lý Thanh Vân ngộ ra được 3 chiêu sát pháp, phân biệt đặt tên là Điện Quang Lưu Ảnh Lục Hư cùng Không Minh. Đây là hắn kết hợp tự thân thiên cương lôi điện chân khí, cùng đốt huyết thần thông thiết kế ra độc môn tuyệt kỹ, căn cứ Lý Thanh Vân phán đoán, tại không giữ lại chút nào bộc phát khí huyết tình huống dưới, có thể khiến hắn ngắn ngủi bộc phát ra tiếp cận đệ nhị cảnh đỉnh phong sức mạnh. 3 chiêu này sát pháp chính là trước mắt hắn áp đáy hòm đòn sát thủ. Giờ dậu thời gian, thay quần áo khác, Lý Thanh Vân đi tới anh hùng lâu tụ nghĩa sảnh, phát hiện Tống Khắc đã ngồi ở chỗ đó chờ lấy hắn. Ban chủ. Tống Khắc nhìn thấy Lý Thanh Vân đi vào, liền vội vàng đứng lên tuân lệnh, sau đó mở ra trên bàn bảo phục, lộ ra bên trong trắng bóng bạc, đây là chu gia cho tiền thưởng, nếu là ngài hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo bang quy có thể cầm một nửa, 252 đều ở chỗ này. Khá lắm, như thế một số tiền lớn đều là của ta. Lý Thanh Vân trong lòng trở nên kích động, nhưng vì bảo trì bang chủ hình tượng, mặt ngoài không thay đổi chút nào, thản nhiên nói, giúp ta mang theo, một hồi đi chợ phía đông giao dịch hội, có lẽ cần dùng đến. Tống Khắc nhẹ gật đầu, rất tự giác đem bao phục vác tại trên thân. Ban chủ, vậy chúng ta đi. Hắn cũng không sợ mang theo nhiều bạc như vậy bị cướp, bởi vì đêm nay giao dịch hội là do Biện Lương thành số một số hai thế lực lớn Huyền Vũ các chủ sự, bên trong có không ít siêu phàm cao thủ tòa chấn, cái nào cũng sẽ không ăn hùng tâm báo tử đảm, đến đó trùng đạo. Lý Thanh Vân càng không sợ, hắn người mang xem bói thần thông, dù cho bạc bị Tống Khắc làm mất rồi, cũng có thể tìm về được. Thế là hắn nhẹ gật đầu, dẫn đường. Tấu chương xong, chương 44. Huyền Vũ các giao dịch hội giờ dậu hoàng hôn, trời chiều ánh chiều tà giải đầy tường thành. Cả tòa Biện Lương thành đều bị nhiễm lên một tầng ám kim sắc, cục gạch ngói xanh tại quang ảnh đàn sen bên trong, lộ ra phá lệ ấm áp. Đường lát đá bên trên lưu lại Lý Thanh Vân cái bóng thật dài, hắn nhìn ra xa biển sông nước sông tại tà dương chiếu rọi nổi lên lăn tăn bạc quang, nghe trong không khí tràn ngập khói bếp hương khí, nghe được nơi xa truyền đến chùa miếu tiếng chuông, cảm thấy không gì sánh được yên tĩnh cùng an tưởng. Ai, nếu là thế giới này không có nhiều như vậy cất giấu quỷ dị cùng điên cuồng, có thể tại Biện Lương bình an vô sự làm cái ông nhà giàu, nên tốt đẹp giường nào a. Lý Thanh Vân âm thầm cảm thán. Hắn đi theo một đường tiến lên, ở chân trời sắc thái dần dần trở nên u ám thâm thúy thời gian, đi tới một chỗ nhà cao cửa rộng trước cửa. Còn chưa tới cổng, cách nặng nề đại môn, Lý Thanh Vân cũng có thể nghe được bên trong truyền đến sóng sau cao hơn sóng trước tiếng gọi ầm ĩ cùng âm thanh ủng hộ, thật giống như bên trong đang tiến hành kịch liệt tranh tài một dạng. Theo càng tới gần, Lý Thanh Vân luyện tinh đỉnh phong nhạy cảm giác quan đống nhiên có chỗ xúc động, quay đầu quan sát đại môn phụ cận dưới gốc cây. Nơi đó để đó một thanh ghế đu, ngồi cái thân mang một mạc trưởng sam gầy còm lão đầu, đang tay cầm cổ thư, khép mắt tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ nhàng lay động, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Nhập cảnh cao thủ, tựa hồ là cảm nhận được bị người nhìn chăm chú, lão đầu nhi kia bỗng nhiên mở to hai mắt, ánh mắt bén nhọn quét bàn tới, tại Lý Thanh Vân trên thân dừng lại thời gian một hơi thở, lại nhìn thấy Tống Khắc, ánh mắt mới trở nên nhu hòa, rất nhanh một lần nữa nhắm lại, tiếp tục lười biếng co quắp trên ghế, không để ý đến bọn họ. Giao dịch này hội có chút ý tứ a, giữ cửa đều là nhập cảnh người tu hành. Lý Thanh Vân âm thầm lẩm bẩm một câu, chỉ nghe Tống Khắc lại gần thấp giọng giới thiệu nói, vị tiên là Huyền Vũ các tứ đương gia Bạch Tùng Hạc, nghe nói đã từng bái tại phái Hoa Sơn môn hạ, là có được siêu phàm chi lực đạo môn cường giả, có hắn nhìn xem, mới không ai dám tại hội trường lỗ mãng, nhưng là nơi này tất cả giao dịch, mỗi một lượng bạc, bọn hắn đều phải thu 50 văn phí bảo hộ. Khá lắm, cái này không sai biệt lắm là số giao dịch 5%, thành vốn là cung cấp sân bãi cùng che chở, so với cướp bóc đến tiền còn nhanh đâu. Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ, phi thường trông mà thèm mà hỏi thăm, làm ăn này giống như tương đối kiếm tiền, chúng ta trong bang có thể hay không làm? Tống Khắc trên mặt biểu lộ cứng đờ, nửa ngày mới xấu hổ cười một tiếng, chúng ta. Khi hỉ. Bang chủ, làm ăn này không tốt lắm làm, chỉ có nhân mạch không đủ, còn phải có thực lực kia trấn trụ chẳng tử mới được, tới đây đều là lục lâm hiệp khách, giang hồ hào kiệt, thủ hạ không điểm cứng rắn bản sự, chỗ nào có thể quản được ở bọn hắn. Hai người tới trước cổng chính, Tống Khắc rất quen thông báo tính danh, bỏ ra 50 văn tiền ra trận phí tổn, nhận hai kiện trưởng bảo rộng lớn cùng hai bộ tinh sắt chế tạo mặt nạ, tiến nhập môn trong phòng. Lý Thanh Vân theo sát phía sau, nghi ngờ hỏi, còn muốn thay quần áo? Tống Khắc cười nói, đây là Huyền Vũ các nghị đến chú đáo, giao dịch hội bên trên Ngư Long hỗ tạm, có ít người xuất thủ xa xỉ, khó tránh khỏi bị kẻ xấu để mắt tới. Bọn hắn mặc dù không dám ở nơi này động võ, nhưng rời đi nơi đây liền không nhất định, cho nên Huyền Vũ các cung cấp những trang bị này, cung cấp mọi người che lấp thân hình khuôn mặt, miễn cho bị người có dụng tâm khác nhặt được tiện nghi. Đương nhiên, có cái kia người mang tuyệt kỹ lại đặc lập độc hành cao thủ, cũng khinh thường đi làm những này che lấp, nhưng người ta cái kia là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ân, không chừng đến lúc đó gặp gỡ mắt không mở kẻ trộm ngu ngốc, còn có thể đến cái đen ăn đen, ngược lại kiếm một bút đâu. Lý Thanh Vân âm thầm nghĩ đến, thuận tay đem trường bào mặt nạ mặc tốt, hơi vi điều chỉnh đi đường tư thái, lại làm bộ có chút lưng còng, chú ý cẩn thận che giấu chỗ có dáng người đặc điểm, tự nhận là vạn vô nhất thất sau mới rời khỏi người gác cổng, tiến vào tòa nhà thứ nhất tiến vào biệt lạc. Chỉ thấy lớn như vậy trong sân, điểm vô số đồng thau đèn, đem bốn phía chiếu lên giống như ban ngày bình thường, chính giữa đứng thẳng một cái lôi đài, một cái cao gầy áo xanh võ sư đang tay cầm một cây đại thương, đang kịch liệt đối chiến một cái hình thể to lớn cậu yêu, chung quanh mười mấy tên người khoác áo choàng đại hán thì riêng phần mình bưng bầu rượu hò hét trợ uy, nôn ngựa thô tục ô uế, tràn ngập mồ hôi bẩn cùng cồn hương vị. Đây là giao dịch hội bắt đầu trước chợ hứng tiết mục, ban một cái tặng thưởng, dùng chính là Kim Phong Tế Vũ lâu nuôi dưỡng yêu thú. Nghe Tống Khắc giới thiệu, Lý Thanh Vân ánh mắt quét tới, phát hiện mấy vị không có che lấp hình dáng tướng mạo thân ảnh, từng cái tản ra khí tức kinh người, rõ ràng đều là khác biệt đường tắt đã nhập cảnh cao thủ. Tại những người này, hắn thình lình phát hiện một cái quen thuộc nam nhân, đối phương cầm trong tay quỷ đầu đao, phía sau hoa văn màu xanh đầu hổ, trên bờ vai có ba đạo thật sâu vết thương. Đúng là hắn hôm qua tại trên đường cái thấy qua cái kia cùng biến dị chuột yêu võ đài đầu chọc đại hán. Ta nhớ được hắn tựa như là phái Thái Sơn danh túc, thoạt nhìn cũng là vị võ đạo đệ nhất cảnh cường giả, bất quá hắn phụ thương, không phải là hôm qua cái kia biến dị chuột yêu tạo thành. Như là lời như vậy Kim Phong Tế Vũ lâu nuôi dưỡng yêu thú nhưng tương đối không đơn giản nha, thế mà có thể thương tổn được võ đạo siêu phàm người. Như vậy vấn đề tới, như vậy yêu thú cường đại, Kim Phong Tế Vũ lâu lại là thế nào làm chúng nó ngoan ngoãn nghe lời? Là có cường giả trấn nhiếp, vẫn là có đặc thù thuần phục chi pháp? Lý Thanh Vân trong lòng suy nghĩ miên man, ánh mắt lại rời đi cái kia đầu chọc đại hán, miễn cho bị nhập cảnh cường giả bén nhạy giác quan phát hiện mình chính nhìn chăm chú lên hắn, gây nên phiền toái không cần thiết. Đúng lúc này, trên lôi đài đã phân ra được thắng bại. Áo xanh võ sư kéo đoạt dương bại, cậu yêu liều mạng đuổi theo, đột nhiên một cái đánh ra trước, to lớn móng đuốt liền muốn chụp về phía người võ sư kia cái hốc. Nhưng lại tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, áo xanh võ sư bỗng nhiên thân thể một cái đảo ngược, trường thương trong tay như dao long xuất hải bản, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm ra. Mũi thương hàn quang lấp lóe, bịch một tiếng đâm xuyên qua cậu yêu cổ họng, đưa nó thân thể to lớn trọn ở giữa không trung bên trong. Tốt, tốt một cái hồi mã thương. Tống Khắc nhìn mê mẩn, tại Lý Thanh Vân bên người hưng phấn mà lớn tiếng giới thiệu, đây là La Gia thương. Quả nhiên danh bất hư truyền, thật có chỗ độc đáo. Lý Thanh Vân cũng gật đầu tán thành, hắn mặc dù không biết dùng thương, nhưng ở trong thần điện tích lũy ngàn vạn người tại Thánh Linh trí tuệ chỉ dẫn hạ kinh nghiệm tu luyện, kiến thức đã tương đối bất phàm, hơn nữa đối với võ học cũng có độc đáo lý giải, một chút liền nhìn ra thanh niên kia võ sư mặc dù cũng không nhập cảnh, nhưng bản lĩnh vững chắc thâm hậu, là xuống một phen khổ công. Nhất là cái kia quỷ quyệt hay thay đổi thương pháp, không chỉ có thể tại bước xuống sử dụng, hơn nữa càng thích hợp tại trong thiên quân vạn mã chém giết. Nghe nói La Gia thương thủy tổ chính là tùy đường trong năm ngân thương tiểu tướng La Thành, cùng thiên ba phủ Dương Gia thương cùng xưng là đương thời hai đại thương pháp tuyệt kỹ. Hôm nay gặp mặt, xác thực bất phàm. Chỉ là như thế một vị cao thủ, lại chẳng biết tại sao lưu lạc đến tận đây, thế mà tại Huyền Vũ các mãi nghệ cá độ, không có bôi nhọ cái này một thân đỉnh tiêm truyền thừa. Lý Thanh Vân tùy ý nghĩ đến, ánh mắt lại rơi xuống cái kia bị chọn giữa không trùng cậu yêu trên thân, không khỏi có chút kỳ quái. Con chó kia yêu mặc dù hung ác, nhưng linh trí chưa mở, cũng không có bất kỳ cái gì điểm đặc biệt, chỉ có thể bằng vào cường kiện thân thể cùng phổ thông võ lâm nhân sĩ dây dưa một trận, căn bản không pháp uy hiếp được chân chính nhập cảnh siêu phàm người. Nhìn như vậy đến, làm bị thương cái kia phái Thái Sơn đại hán yêu thú là tầng thứ cao hơn chủng loại, cũng không biết Kim Phong Tế Vũ lâu là như thế nào bồi dưỡng ra nhiều như vậy khác biệt thực lực yêu thú biến dị. Ân, ngày mai đi phó Kim Phong Tế Vũ lâu yến hội lúc, tìm một cơ hội nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Chính trong lòng hắn tính toán thời điểm, đột nhiên theo ba tiếng thanh thúy tiếng chiêng vang, một vị cẩm y trung niên nhân đi ra, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Chỉ nghe người kia khẽ cười nói, chư vị đợi lâu, canh giờ đã đến, tháng này giao dịch hội hiện tại bắt đầu. Thấu chương xong, chương 45. Tống Khắc chi dã vọng cẩm y trung niên thanh âm không lớn, hơn nữa tương đối nhu hòa, thế nhưng lại thanh thanh sở sở quanh quẩn ở trong viện mỗi cái bộ não người bên trong, mang theo không cách nào kháng cự sức mạnh, khiến cho giữa sân huyên náo đám người lập tức yên tĩnh trở lại, hỗn loạn không chịu nổi tràn diện cũng tại trong chớp nhoáng trở nên ngay ngắn trật tự. Vị này là Huyền Vũ các nhị đương gia Đỗ Hoài Nhân, không ai gặp hắn hiện lộ qua võ công, nhưng người này tuyệt đối có chút quỷ môn đạo, phàm là trêu chọc qua hắn người, đều không giải thích được chết rồi. Tống Khắc đưa đầu tới, hướng Lý Thanh Vân nhẹ giọng giới thiệu. Cái này rất có thể là vị linh tu, mặc dù không bằng Lô Tứ Ca trấn an linh thể lúc như thế cử trọng được hình, nhưng chỉ sợ cảnh giới cũng không thấp, chí ít hẳn là đệ nhị cảnh nhập mọi người. Lý Thanh Vân bằng vào suy đoán, ở trong lòng cấp ra đánh giá, lập tức liếc nhìn Tống Khắc một cái, người đối Biện Lương thành thế lực ngầm hiểu rất nhiều nha. Tống Khắc chậm rãi nói ra, ta thụ lao bang chủ đại ân, từ nhỏ ảo tưởng chính là nhường trường nhạc bang một lần nữa mạnh lên, bởi vậy một mực tại lưu tâm thu thập Biện Lương thành tất cả bang phái tình báo. Chỉ một thoáng, Lý Thanh Vân tinh tường thấy được Tống Khắc cặp mắt kia trùng không thể nghi ngờ quyết tâm cùng kiên định. Dù cho cách lạnh như băng sắt lá mặt nạ, hắn cũng có thể cảm nhận được thủ hạ vị này tuổi trẻ đường chủ đang nói những lời này trong thời gian tâm ngọn lửa rừng rực, thiêu đốt lên sức mạnh, nâng đỡ lấy ảo tưởng, không khỏi khuôn mặt có chút động. Thấy giữa sân như chính mình sở liệu như vậy tốt yên tĩnh, Đỗ Hoài Nhân mỉm cười, hôm nay giao dịch hội vẫn quy củ cũ, chúng ta Huyền Vũ các hội lấy trước ra một số hàng hiếm có trước mặt mọi người đấu giá, quyền đường phao chuyên dẫn ngọc, người trả giá cao được. Vòng thứ nhất đấu giá sau khi kết thúc, chư vị liền có thể dựa theo trình tự lên đài cầu mua hoặc là bán đi các loại vật phẩm, mỗi người đều có một lần cơ hội. Cuối cùng là một canh giờ tự do giao lưu thời gian, chư vị có thể tùy tâm sở dụng bù đắp nhau, tất cả giao dịch đều để cho bản các tự mình chứng kiến, bảo đảm công bằng tự nguyện. Đương nhiên, Đỗ Mô không phải vạn sự thông, nơi này tất cả giao dịch toàn bằng tự nguyện, ta chỉ có thể cam đoan không ai ép mua ép bán, lại không thể cam đoan bán ra vật phẩm thật giả, mời chư vị cảnh giác cao độ, cẩn thận giao dịch, một khi tiền hàng thành toán xong, tự gánh lấy hậu quả, Đỗ Mô khai không chịu trách nhiệm. Mặt khác, nếu như vị huynh đệ kia nhìn chúng vật phẩm lại cảm thấy tay đầu túng quẫn, cũng có thể giống ta mở miệng, giang hồ gặp nạn, Đỗ Mô chắc chắn hết sức giúp đỡ. Còn có cái này chuyện tốt. Lý Thanh Vân nghi ngờ liếc nhìn Tống Khác một cái. Tống Khác nhẹ nhàng cười một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, đây là Huyền Vũ các mua bán, 9 ra 13 bể, lợi tức hàng tháng 5 điểm. Khá lắm, cao như vậy lợi tức, bất quá cái này cùng song bạc hội cung cấp lãi suất cao như nhau, ngẫm lại cũng không có gì kỳ quái. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, tự mình đánh giá, phát hiện không ai phát ra cái gì dị nghị, rất rõ ràng đây đã là nơi đây quy củ cũ. Giới thiệu xong xuôi, giao dịch hội rất nhanh liền bắt đầu tiến hành. Đỗ Hoài Nhân sẽ tại trận tất cả mọi người dẫn tới thứ hai tiến vào trong sân, tại xuyên qua hai cái sân nhỏ ở giữa lúc, có bang chúng vì mỗi người phát một cái khắc lấy con số tiểu miếng sắt, để mà phân chia thân phận, cùng ghi chú sau đó lên đài giao dịch trình tự. Lý Thanh Vân tùy ý nhìn nhìn trong tay mình tam thập tứ hảo, cùng Tống Khắc tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ đợi vòng thứ nhất bán đấu giá bắt đầu. Hắn mục đích hôm nay rất rõ ràng, thứ nhất là được thêm kiến thức, thứ hai là nghĩ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không mua được thích hợp võ học của mình, cái thứ ba là nghĩ cầu mua một thanh bảo đao. Dù sao hắn thân là đao đạo cao thủ, lại chỉ ở trong thần điện dùng qua xương mù xám huyền hóa ra chế thức binh khí, còn không có sở qua đao thật, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Không bao lâu, Đỗ Hoài Nhân trước mặt mọi người lấy ra thứ một kiện đồ vật, là một cái dương chi bạch ngọc bình, chỉ nghe hắn giới thiệu nói, "Chư vị, trong này là năm mai hùng đạm xà huyết đan dùng trăm năm rắn hổ mang chi huyết cùng trưởng thành gấu đen mật gấu, lan lộn lấy mấy chục chủng chân quý thảo dược luyện chế mà thành, đối với các loại nội ngoại thương thế đều có hiệu quả, thậm chí có thể trị linh thể thụ thương siêu phàm người, là hiếm có thuốc hay, lên giá 50 lượng bạc ròng. Mời các vị ra giá." Những này Lục Lâm hảo khách hành tẩu giang hồ, ai cũng không dám vỗ bộ ngực nói mình từ không bị thương, bởi vậy chữa thương đan dược một mực là loại này giao dịch hội bên trên quý hiếm bảo vật. Đỗ Hoài Nhân cái thứ nhất cầm hùng đạm xà huyết đan đi ra, còn mở cái tương đối so sánh giá tiền thấp, cũng là ôm bắt một cái khởi đầu tốt đẹp tâm tính. Sách lược của hắn quả nhiên có hiệu quả, mọi người dưới đài nhao nhao nhấc tay tăng giá, trong lúc nhất thời tranh đến cuối bụi, cuối cùng bị một vị nam nhân cao lớn lấy 222 giá cao cuối cùng mua hàng. Lý Thanh Vân vốn là cũng đối loại này có thể chữa bệnh linh đan có chút tâm động, nghĩ đến vua xuống tới làm cái cảm tạ tiểu lễ vật đưa cho Lưu Trân, nhưng vòng thứ nhất tăng giá về sau, hắn liền đã bị hiện thực đánh đập, đàng hoàng gây mất thu mua tâm tư. Bất quá hắn nhìn mọi người điên cuồng tăng giá dáng vẻ, cũng không nhịn được gâm thầm liễu lưới. Vẫn là đám này giang hồ nhân sĩ lấy tiền không làm tiền nhà, hơn 200 lượng bạc mua như thế cái đồ bỏ đồ chơi, thật là xa xỉ. Hắn nguyên cho là mình người mang một số lớn khoản tiền lớn, dù cho không phải ở trong sân có tiền nhất, cũng nên có thể nhẹ nhõm vua xuống một hai kiện vật phẩm, nhưng hiện tại xem ra quả nhiên là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Phía sau đấu giá bên trong, riêng phần mình chủng loại hình bảo vật tầng tầng lớp lớp, đã mấy trăm năm nhân sâm, có băng tẩm tơ dệt thành bảo giáp, còn có trộn lẫn có huyền thiết tử kim bảo kiếm chờ một chút, mỗi một kiện đều vô ra giá cao. Cứ việc giữa sân nhiệt tình bị Đỗ Hoài Nhân treo chọc đến sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng Lý Thanh Vân nhìn xem chính mình chỉ có hơn 200 lượng bạc, lại một mực hứng thú giải rác. Thấy được mua không đến, có ý gì? Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị mượn cớ rời đi nơi đây về nhà lúc ngủ, cái tiếp theo vật đấu giá lại đưa tới chú ý của hắn. Cái kia là một đôi tạo hình kỳ lạ con rối, gương mặt vị trí thoa trắng bệnh thuốc màu, nhưng không có con mắt cái mũi cùng lỗ tai, lấy 10 phần quỷ dị tư thái nằm ở bàn bên trên, tản ra âm trầm rét lạnh khí tức. Lý Thanh Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân huyết dịch phảng phất đông kết ngưng kết, thấy lạnh cả người từ lưng thẳng chui lên tới. Đây không phải là vô thủy giáo con rối a? Làm sao Huyền Vũ các cũng có, còn lấy ra đấu giá? Chỉ nghe Đỗ Hoài Nhân vừa cười vừa nói, hai cái này vật là đồ mộ ngẫu nhiên được đến, nghe nói cùng một vị cổ lão thần linh có quan hệ, phía trên khí tức có thể thay thế tử khí, mê khí chờ một chút đặc thù năng lượng, có thể giúp những cái kia tu luyện đặc thủ công pháp nhân sĩ, giá quy định 150 lượng, mời chư vị báo giá. Dưới đài trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, không ít người đều cảm nhận được phía trên tà dị khí tức, nhưng lại không biết nên như thế nào vận dụng, bởi vậy đều tại quan sát lấy. 150 lượng ta muốn, nhưng ta muốn tự tay kiểm tra, nhìn xem thật giả. Tiêu gia chính là Lý Thanh Vân, hắn câm lấy cú họng, tận lực cẩn giấu đi thân phận của mình. Nhưng như thế hào khí xuất thủ, ngược lại là dọa bên cạnh Tống Khác nhảy một cái. Ban chủ sạch như thế nào tiền mua như thế cái đồ chơi. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại nhớ mang máng sáng sớm hôm qua nhà mình bang chủ đã từng cầm qua một cái tương tự vật mà, lại không biết có diệu dụng gì. Hẳn là bang chủ tại tu luyện một ít tà phái công pháp. Tống Khắc lập tức cảnh giác lên. Mắt thấy không có người khác tăng giá, Đỗ Hoài Nhân hơi làm trầm âm, liền cười nói, nếu là những vật khác, Đỗ Mộ chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng cái này con rối là chúng ta Huyền Vũ các lần thứ nhất đấu giá, liền phá một lần lệ, mời vị tiểu huynh đệ này đi lên phát biểu một lần cao kiến, bất quá sau khi xem xong, liền phải xuất tiền mua lại, nếu không ngươi sở đều sở qua, ta lại bán cho ai đi? Hắn gọi ta tiểu huynh đệ, hắn có thể xem thấu mặt nạ của ta. Lý Thanh Vân nhạy bén nghe được Đỗ Hoài Nhân trong giọng nói uy hiếp, nhưng không chút phật lòng, ba chân bốn cẳng lên đài bên trên, cầm lấy con rối nhìn kỹ hai lần, chợt hướng trên bàn quăng ra, hàng giả, không đáng tiền, 150 lượng ta mua được chơi bừa. Đỗ Hoài Nhân đối các loại khí tức cực kỳ mất cảm, hắn mắt thấy Lý Thanh Vân chỉ là lấy tay sờ lên con rối, phía trên lạnh lẽo quỷ quệt khí tức liền biến mất không thấy gì nữa, minh bạch tiểu tử này khẳng định là dùng thủ đoạn gì hút đi phía trên sức mạnh, lại cố ý công bố là hàng giả muốn phòng ngừa người khác tăng giá, trong lòng không khỏi giận tím mặt. Nhưng ở trước mắt bao người, Lý Thanh Vân không có làm bất luận cái gì khác người cử động, hắn cũng không dễ làm trận phát tác, chỉ có thể cắn răng gật đầu nói, cái kia 150 lượng, thành. Cái kia giao chữ còn cũng không nói ra miệng, chỉ nghe phía dưới có một nữ tử thanh thúy thanh âm mở miệng nói, 300 lượng, ta mua. Tấu chương xong, chương 46. Kim đơn giản hạ. Lý Thanh Vân cũng không ngờ tới một khắc cuối cùng còn sẽ có người tăng giá, dưới mặt nạ mặt khuôn mặt hơi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn đối với cái này cũng sớm có ứng đối kế hoạch, bởi vậy cũng không hoảng loạn, ngược lại nhiều hứng thú quan sát một chút ra giá người. Cái kia rõ ràng là nữ nhân, hơn nữa dáng người tương đối nóng bỏng, dù cho bảo bọc rộng lượng áo choàng, vẫn như cũ khó nén luyện chuyển đường cong. Tại nàng mang theo băng lãnh sắt lá dưới mặt nạ phương, là hoàn mỹ vô khuyết phần cổ đường cong, ở giữa da thịt nhắn nhủi trắng nõn như ẩn như hiện, giống như là một vị tinh điêu mảnh khắc tinh mỹ ngọc tượng, ưu nhã mà mỹ lệ, làm cho người vô hạn hà tư. Nàng một hơi đem giá cả nâng lên gấp đôi, sau đó căn bản không người cạnh tranh, Đỗ Hoài Nhân vui vẻ ra mặt nói ra, 300 lượng thành giao, cô nương quả nhiên tuyệt nhãn. Vừa nói, một bên hung hăng liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái. Cố tình nâng giá nhất cao như vậy làm gì, lại không ai dành với ngươi, có tiền không có chỗ tiêu có thể quên cho ta à? Lý Thanh Vân nhíu lông mày, âm thầm ở trong lòng nhớ một bút, bất động thanh sắc về tới chỗ ngồi của mình. Hắn chạy tới kiểm tra con rối, đương nhiên cũng không phải cố ý muốn cho Đỗ Hoài Nhân khó xử, mà là mang ba tầng tâm tư. Thứ nhất, liền là muốn hấp thu phía trên không khí dơ bẩn, tăng cường tự thân khí huyết. Thứ hai, thì là nhờ vào đó lấy giá quy định mua xuống con rối, thích đáng đảm bảo, phòng ngừa cái đồ chơi này lưu chuyển ra đi sát hại vô tội. Cái nguyên nhân thứ ba, chính là mượn chạm đến con rối cơ hội, ở phía trên lưu lại khí tức của mình, thuận tiện về sau tiến hành xem bói, tùy thời xác định con rối phương vị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại cái này bất cứ tình huống nào không liền đến rồi. Nữ nhân này cùng Vô Thủy giáo có quan hệ gì? Nàng có thể hay không cùng Ma Đồng Tô một dạng cũng là tu luyện tà pháp giáo đồ? Lý Thanh Vân nhất thời đoán không ra đáp án, chỉ có thể chờ đợi giao dịch hội kết thúc về sau tiến hành xem bói, nhìn xem có thể hay không tra ra nữ nhân này thân phận, từ trên người nàng tìm ra chút tình báo. Mặc dù biết Khai Phong phủ đã đang toàn lực truy tra Vô Thủy giáo, nhưng việc quan hệ chính mình thân gia tính mệnh, Lý Thanh Vân tuyệt không dám xem thường, thả đi bất luận cái gì khả năng manh mối. Tiếp xuống vật đấu giá càng ngày càng quý, mặc dù xuất hiện một bộ đao pháp, nhưng đến một lần cấp bậc không cao. Thứ hai, Lý Thanh Vân xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, căn bản mua không nổi. Lại qua nửa canh giờ, Huyền Vũ các vòng thứ nhất đấu giá kết thúc, tổng cộng hơn 10 kiện vật phẩm không một lưu phách, tổng cộng giá trị vượt qua 6000 lượng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chúng ta Trường Lạc Sòng Bạc đã là cái hội đẻ trứng vàng gà mái, một tháng nước chảy cũng bất quá 2-3000 bạc, Huyền Vũ các một đêm này, sánh được hai chúng ta tháng kinh doanh, lợi nhuận khẳng định cũng so với Sòng Bạc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lý Thanh Vân đối với cái này không ngừng hâm mộ, hận không thể chính mình cũng có thể mở một cái tương tự giao dịch hội. Nhưng mà trước mắt Trường Nhạc Bang thế lực còn thiếu rất nhiều. Căn bản không có thu hoạch được nhiều như vậy hàng hiếm có con đường, hơn nữa tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hắn cái này một cái siêu phàm người, chỗ nào có thể chấn được nhiều như vậy lục lâm hào khách. Ân, còn phải nhiều bồi dưỡng một chút chung quanh thủ hạ mới được. Lý Thanh Vân trong lòng không ngừng tính toán, vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh tống khác. Lúc này, vòng tiếp theo đấu giá bắt đầu, dưới đài đám người dựa theo số lượng nhãn hiệu bên trên trình tự, theo thứ tự lên đài, riêng phần mình đưa ra yêu cầu hoặc là bán ra bảo vật. Cái thứ nhất đi tới, chính là vị tiêm phái Thái Sơn đầu chọc nam nhân, hắn xách ngược quỷ đầu đao, vẻ mặt đau khổ chậm rãi nói ra: Tại hạ phái Thái Sơn Thạch Thiết Tranh, tu vi là võ đạo đệ nhị cảnh luyện khí, ta bán đấu giá đồ vật là ách chính ta. Lời vừa nói ra, dưới trận mọi người đều xôn xao. Bên đường bán mình, sát thực đủ hiếm có. Có người hiểu chuyện tại chỗ ồn ào hô lớn, uy, chúng ta không tốt cái này miệng mà. Thạch Thiết Tranh nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hướng phía thanh âm phát ra khu vực hung hăng nhìn thoáng qua. Luyện khí cảnh võ đạo tu giả, huyết nục tinh khí chuyển thành vô hình vô chất nguyên khí, ánh mắt ẩn chứa chân thực năng lượng, bị hắn liếc nhìn phía dưới, cái kia một mảnh tất cả mọi người cảm nhận được nặng như Thái Sơn áp lực, dọa đến lập tức im lặng. Chỉ nghe Thạch Thiết Tranh tiếp tục nói, ý của ta là, ai ra nhiều tiền, ta có thể giúp hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, chỉ cần không phải giết lung tung vô tội, không vi phạm hiệp nghĩa đạo nguyên tắc, ta cam đoan toàn lực ứng phó, nhưng bất luận có thể hay không hoàn thành đều khái không trả lại tiền. Mỗi cái nhiệm vụ, ta muốn 300 lạng bạc dòng. Thân ở Lục Lâm đạo bên trên, ai không điểm khó khăn đâu. 300 lạng bạc dòng có thể mời đến đệ nhị cảnh siêu phàm người toàn lực xuất thủ đi hoàn thành một sự kiện, cái giá tiền này kỳ thật rất công đạo, nhưng khẳng định cũng không phải ai cũng có thể xuất ra nổi. Không có tiền người tự nhiên tại xem náo nhiệt, cho dù là người có tiền, cũng phải bàn tính một chút có đáng giá hay không cái này đại giới. Bởi vậy, giữa sân hơi chút yên tĩnh trong chốc lát, lập tức có người ra giá hô, 300 lượng ta ra. 350 lượng. 400 lượng. Tại giá cả thêm đến 500 lượng thời điểm, giữa sân lâm vào ngắn ngủi lặng im, cố ý tiếp tục ra giá mấy vị đều đang do dự, dù sao Thạch Thiết Tranh cũng không phải cái gì bận bịu đều đồng ý băng, không thể vi phạm hiệp nghĩa đạo nguyên tắc điểm này liền hạn chế rất nhiều khả năng. Ta ra 1000 lượng. Nhưng chỉ sau một lúc lâu, thanh thúy như chuông bạc thanh âm lại lần nữa vang lên. "Không phải, tỷ môn nhi ngươi cố tình nâng giá đều theo bội số tới a?" Lý Thanh Vân nghe được rõ ràng, ra giá chính là vừa rồi mua xuống con rối nữ nhân, không khỏi ở trong lòng chửi bậy một câu. Nữ nhân cái này mới mở miệng, lập tức nhường cái khác còn đang do dự người mua gãy mất tưởng nghiệm, qua nửa ngày giữa sân vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. "Có thể, ta đáp ứng ngươi." Thạch Thiết Tranh vẫn như cũ khổ khuôn mặt, nói chuyện cũng lộ ra hiếu khí vô lực, giống như đem chính mình bán 1000 lượng đối với hắn mà nói là kiện rất ủy khuất sự tình một dạng. Hắn hơi chút suy nghĩ, liền từ trong ngực móc ra nửa khối ngọc bội, cổ tay có chút lắc một cái, hướng phía nữ tử kia ném tới, vững vàng bị nàng bắt trong tay. "Đây là tín vật của ta, ngươi có thể tự mình đến phụ cận cao thang khách sạn tìm ta, không thuận tiện lời nói cũng có thể sai người đến đây, ta chỉ nhận đồ vật không nhận người." Nữ nhân nhẹ gật đầu, thu hồi ngọc bội, không nói thêm gì nữa. Sau đó đám người lần lượt lên đài, cầu mua cùng mua bán đồ vật cũng là đủ loại, cũng không ít người từ bỏ cơ hội lên sàn. Bọn hắn phần lớn cùng Lý Thanh Vân một dạng, ôm thử vận khí một chút tâm tính lại tới đây, lại bị ai phát hiện lấy chính mình tài lực có hạn, liền nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội đều không có. Ngay tại trường nhạc bang tổ hai người riêng phần mình ngáp thời điểm, vị kia thần bí thổ hào nữ tử chậm rãi đi lên trước sân khấu, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Nàng nói không nói nhiều, phần lớn thời gian đều duy trì đoan trang và trầm mặc, nhưng hai lần xuất thủ đều không phải tầm thường, lệnh người khác sâu ấn tượng, không khỏi muốn biết nàng hội xuất ra chút bảo bối gì bán, hoặc là cầu mua thứ gì. Lấy vị này có tiền bốc đồng tính cách, vạn nhất có thể xuất ra nàng muốn đồ vật, chẳng phải là có thể kiếm một món lớn. Bởi vậy, giữa sân đám người tất cả đều nín hơi ngưng thần, chú ý nghe nàng nói cái gì. Chỉ thấy nữ tử nâng lên đầu ngón tay, dùng thon dài mà ưu nhã ngón tay tại rộng lượng ống tay áo chung nhẹ nhàng một nhóm, một vòng kim sắc quang mang liền trong đêm tối lấp loé không yên, dẫn tới dưới đài đám người nín thở. Nàng chậm rãi đem cái kia kim sắc vật phẩm từ trong tay áo lấy ra, động tác thành thạo mà ưu nhã, tràn đầy cẩn thận tính sợ, phảng phất tại tiến hành một trận trang nghiêm nghi thức. Đám người nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy nữ nhân xuất ra là một cái tinh xảo kim đơn giản, mặt ngoài điêu khắc phức tạp hoa văn cùng cổ lão văn tự, phảng phất nói phủ bụi đã lâu bí mật. Tấu chương xong, chương 47. Hôm qua tái hiện nữ nhân thần bí nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, nhường kim giản tại nàng giữa ngón tay có chút xoay tròn biểu hiện ra, chỉ thấy ánh sáng dịu dịu ảnh tại mặt ngoài không cố chuyển, biến ảo chập chờn, tản ra nguyên thủy mà khí tức cổ xưa. Nhìn kỹ lúc, còn có thể nhìn thấy phía trên tựa hồ điêu khắc một loại nào đó quái dị chịu tượng phù văn cùng đồ án, lại bị không hiểu hoảng sợ sức mạnh bao phủ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một lát, nữ nhân đem kim giản giơ cao, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn, lớn tiếng nói ra, "Ta yêu cầu mua tương tự kim giản, hoặc là có tương quan manh mối cũng được, giá cả có thể tùy tiện mở." Tùy tiện mở ba chữ vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây đều là tâm động không ngừng, nhao nhao tò mò đánh giá xung quanh, nhìn xem tụt cùng là vị nào may mắn xuất ra nữ nhân muốn đồ vật, thu hoạch to lớn thù lao. Nhưng qua nửa ngày, vẫn không người trả lời, thậm chí liền một đầu manh mối đều không có. Từ trình độ nào đó tới nói, này cũng nói huyền vũ các thế lực cùng quyền uy, vậy mà không ai dám ở chỗ này lùng tung biên tạo manh mối đi giả danh lừa bịp. Loại sự tình này trước kia đương nhiên phát sinh qua, nhưng tung tin đồn nhảm người hạ chẳng bình thường đều rất thảm, đến mức hiện tại ai cũng không dám đầu cơ trục lợi, ăn nói lung tung. Nữ nhân thấy không ai trả lời, liền đem kim giản một lần nữa thu hồi, toàn bộ quá trình nàng cử chỉ tự nhiên, tựa hồ không thu được tin tức là kiện chuyện đương nhiên, cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng. Nhưng đang lúc nàng muốn đi xuống đài lúc, Lý Thanh Vân bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra, "Chậm rãi, ta có manh mối." Sớm tại nữ nhân vừa xuất ra kim giản thời điểm, Lý Thanh Vân che giấu tại dưới mặt nạ khuôn mặt liền đã bởi vì ngạc nhiên cùng chấn kinh trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giống nhau như lúc kim giản, đêm qua liền xuất hiện tại khiến hắn đánh thức trong cơn ác mộng, hơn nữa hết thể có 4 cái, riêng phần mình nương theo lấy huyễn hóa mà ra kinh khủng hoang thú, làm cho người dùng mình. Mà trước mắt cái này kim giản mặc dù cụ thể chi tiết nhìn không rõ ràng, nhưng này đến từ hồng hoang cổ pháp cảm giác lại cùng trong mộng giống nhau như lúc, tuyệt không có giả dối. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm nhận được phía trên tích chứa khí tức quen thuộc, phản phất cùng mình huyết mạch tương liên, như là trong bóng tối nói nhỏ, ở đây lẩm bẩm, đang gieo họ, tại khẩn cầu hắn trở lại một cái xa xưa gia viên, một cái đã sớm bị lãng quên quê hương. Thanh âm kia như có như không, như là gió đêm phất qua bên tai, nhường hắn cảm thấy một loại thật sâu cô độc cùng không thể kháng cự triệu hoán. Trong khoảnh khắc đó, Lý Thanh Vân cảm giác được toàn thân mình huyết dịch tại thể nội sôi trào, mỗi một tế bào đều tại bức thiết đáp lại khí tức kia chờ mong, thậm chí có dũng khí không hiểu, thật sâu lòng cảm biến. Loại này không có chút nào căn cứ, nguồn gốc từ bản năng cảm giác, lệnh trong lòng của hắn cực kỳ bất an, bởi vậy mới lên tiếng gọi lại nữ nhân, muốn từ trên người nàng tra ra chút gì, lại không có kế hoạch cụ thể. Cái này rất không giống Lý Thanh Vân ngày thường như sau đó định, chú ý cẩn thận phong cách, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Người có manh mối. Nữ nhân hướng Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, ngựa khí hết sức hài lòng, nhường Đỗ trưởng quỹ chuẩn bị cái gian phòng, ngươi đi theo ta một lần. Đỗ Hoài Nhân hiển nhiên không phải lần đầu tiên xử lý loại chuyện này, rất nhanh liền sắp xếp người tại trong nội viện chuẩn bị một gian yên lặng sương phòng, mời hai người đi vào nói chuyện. Lý Thanh Vân thờ ơ lạnh nhạt Đỗ Hoài Nhân thái độ, gặp hắn đối nữ nhân kia 10 phần cung kính, trong lòng không khỏi đối thân phận của người này càng thêm tò mò. Vào phòng, nữ nhân thuận tay đóng cửa lại, không khách khí chút nào nói ra, ngươi có đầu mối gì, hiện tại có thể nói, chỉ cần trong lời có ý sâu xa, ta tự sẽ phân rõ thật giả. Lý Thanh Vân lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta trước nói chuyện thù lao đi. Trong lòng của hắn sớm đã sóng cả mãnh liệt, không kịp chờ đợi muốn công bố manh mối, thỏa mãn chính mình đối kim giản nhìn trộm dục nghiệm. Nhưng mà, hắn cưỡng ép đè nén xuống loại này khát vọng, cố gắng biểu hiện được giống như là vẹn vẹn vì thu hoạch được thù lao mà đến đàm phán, để tránh gây nên người khác hoài nghi. Nữ nhân cười khẽ một tiếng, cũng được, ngươi muốn cái gì? Lý Thanh Vân cố ý nuốt từng ngụm nước bọt, tham lam nói ra, 500 lạng bạc ròng. Hắn kỳ thật vốn muốn nói nhường nữ nhân kia cầm một thanh bảo đao đến đổi, nhưng lại sợ ngày sau đối phương bằng vào binh khí đẩy ngược ra thân phận của hắn, bởi vậy dứt khoát thẳng nói mình muốn đổi bạc. Nữ nhân nhẹ gật đầu, ta có thể đáp ứng 200 lượng, chỉ cần ngươi trong lời có ý sâu xa, nhường bản cô nương hài lòng lời nói, 500 lượng đương nhiên cũng không là vấn đề. Nhưng ngươi nếu là dùng tin tức giả gạt ta, thử hử. Nàng cười lạnh một tiếng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lý Thanh Vân làm bộ suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, thành giao. Trước tiên ta hỏi ngươi, trên tay ngươi kim giản có phải hay không hết thảy có bốn cái? Nữ nhân thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một lần, lẩm bẩm nói, hết thảy có bốn cái a? Hả? Ngươi ngay cả điều này cũng không biết a? Lý Thanh Vân không khỏi nhìn nữ nhân một chút, đột nhiên ý thức được đối phương có lẽ biết đến đồ vật càng ít, chính mình chưa hẳn có thể tại trong miệng nàng hỏi ra cái gì manh mối. Nhưng hắn cũng không có một chút để bài, ông diễn kịch diễn nguyên bộ thái độ cố ý dùng mừng rỡ giọng điệu nói ra, đầu này không phải tặng không, 200 lượng. Nữ nhân gật gật đầu, rất công bằng, ngươi còn biết cái gì mới nói tiếp, mỗi một đầu ta đều có thể thêm tiền. Lý Thanh Vân hơi chút trầm âm, bàn tính toán một cái nói ra, ta còn có quan hệ với phía trên đồ án manh mối, nhưng ngươi muốn trước đem kim giản cho ta nhìn một chút. Nữ nhân không chút do dự, lập tức từ trong tay áo lấy ra kim giản, đưa cho Lý Thanh Vân nói, đem ngươi biết đồ vật đều nói cho ta biết. Lý Thanh Vân tiếp nhận kim giản, làm đầu ngón tay chạm đến phía trên một sát na, đột nhiên có dũng khí hôm qua tái hiện, cảm giác đã từng quen biết, trái tim không tự chủ được điên cuồng loạn động, cơ hồ muốn tung ra cổ họng mà tới. Hắn cưỡng chế lấy sao động tâm tình bất an, nhẹ nhàng nuốt ve kim giản, từ từ cảm nhận được tâm linh yên tĩnh. Lúc này lại nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía trên hiện đầy quỷ dị mà thần bí trừu tượng ký hiệu, hợp thành một cái cực kỳ quái dị đồ án, những cái kia ký hiệu tựa hồ tại không ngừng biến hóa, khó mà hình dung, không cách nào miêu tả. Ánh mắt của hắn chỉ là ở phía trên hơi dừng lại, trong đầu liền nổi lên một cái cự đại quái thú mơ hồ hình tượng. Nó có to lớn giữ tận đầu, trên gương mặt hiện đầy lít nha lít nhít con mắt, chiếm hơn nửa cái đầu sọ miệng khoa trương khép mở lấy, bên trong che kín bén nhọn răng nanh, lóe ra lánh khốc hàn quang. Thân thể nó vặn vẹo không chịu nổi, toàn thân hiện đầy các loại đường vân cùng ký hiệu, mỗi một cái đều tản ra ngang ngược, tham lam, hoảng sợ cùng diệt thế đáng sợ khí tức. Cùng lúc đó, đủ loại tri thức cũng tiến vào Lý Thanh Vân trong óc, hội tụ thành khó phân tạp nhạp tin tức, khiến hắn có dũng khí phồng lên muốn nứt đau đầu cảm giác. Lý Thanh Vân càng xem càng kinh hãi, lại không cách nào rời ánh mắt, chỉ cảm thấy cái này Mai Kim Giản mang cho cảm giác của mình quen thuộc như thế, vậy mà cùng mình chiếm cứ cái kia tòa cổ xưa trên thần điện Dương Mù Sám khí tức giống nhau ý hệ. Hẳn là, cái này Kim Giản cùng vị kia không thể nói bí ẩn tồn tại có quan hệ. Bởi vì ta là hắn đại hành giả, cho nên mới sẽ đối với phía trên đồ án cùng ký hiệu cảm thấy quen thuộc, cũng có thể hấp thu trong đó tri thức, quan tưởng ra cụ thể hình tượng. Đang lúc hắn lâm vào suy nghĩ lúc, chợt nghe một cái như chuông bạc âm thanh ầm vang lên, mang theo chấn kinh cùng hoảng sợ, ngươi thế mà có thể nhìn chăm chú cái này Mai Kim Giản bên trên đồ án. Lý Thanh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nữ nhân kia ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như điện, tràn đầy đáng sợ cảm giác áp bách. Ngươi không có cảm giác thống khổ, càng không có mất khống chế phát cuồng, cái này sao có thể? Ngươi tột cùng là ai? Thấu chương xong, chương 48. Thao thiết lấy lại tinh thần, Lý Thanh Vân nghe được nữ nhân tra hỏi, đột nhiên trong lòng giật mình. Nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ người khác tự quan sát kỹ cái này Mai Kim Giản hội lâm vào mất khống chế cùng phát cuồng à? Dưới một cái ý niệm trong đầu, hắn liền nghĩ đến sáng nay Lư Chân nói tới thế giới thần bí thứ nhất chuẩn tắc, không thể nhìn thẳng thần. Kim Giản bên trên chẳng lẽ là thần minh hình tượng, cho nên không thể nhìn thẳng. Vậy ta vì cái gì không có như vậy tại chỗ mất khống chế, hơn nữa còn từ ở bên trong lấy được rất nhiều ngoài định mức tri thức? Không đúng. Nếu như phía trên này là thần minh hoàn chỉnh hình thái, như vậy không chỉ là ta, vừa rồi nữ nhân ở trên đài đem Kim Giản lấy ra biểu hiện ra thời điểm, hôm nay ở đây tất cả mọi người muốn làm trận tử vong mới đúng. Hắn phủ định nữ nhân ý nghĩ, cẩn thận sửa sang lại một lần quan tưởng Kim Giản lấy được tri thức, phát hiện mặc dù đại bộ phận đều bởi vì chính mình sinh mệnh cấp độ không đủ mà mơ hồ không rõ, nhưng ít ra minh bạch phía trên này điều khắc hình tượng là cái gì. Đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh mệnh, tại cổ lao thiên địa trung do thần tính thai nghén mà thành giống loài, có được một nửa phàm tính, một nửa thần tính trời sinh dị thể. Thao thiết, người mau nói chuyện. Tiếng hét phẫn nộ vang lên, nữ nhân ánh mắt như lâm đại địch bàn ném bắn tới, nàng rộng lượng áo choàng tay áo thẳng tắp rủ xuống, lộ ra sáng lấp lánh một đoạn mũi thương, trên đó ngân quang lấp lóe, tựa hồ chỉ cần hơi có gì bất bình thường, tùy thời đều muốn bạo khởi xuất thủ. Lý Thanh Vân lúc này đã ổn định lại cảm xúc, thân thể lười biếng dựa vào ghế, đón ánh mắt của nàng, dùng cố ý làm ra khàn khàn tiếng nói nhàn nhạt nói, ta chỉ là người bình thường, phía trên này cũng không phải chân chính tiên thần, nhiều nhất chỉ có thể coi là bán thần. Đây là đầu thứ hai manh mối, ngươi vẫn là phải trả tiền. Bán thần. Nghe được câu này, nữ nhân tự lẩm bẩm, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ta đã từng nhìn thẳng qua nó, lại không có ngay tại chỗ mất khống chế, mà chỉ là không ngừng mê muội mà thôi. Ta không thể giống ngươi thời gian dài như vậy nóng nhìn chăm chú, là bởi vì ta cảnh giới không đủ a. Ta là đệ tam cảnh luyện thần võ giả, ngươi đây là đệ tứ cảnh, vẫn là đệ ngũ cảnh. Ngồi ở trước mặt ngươi, nhưng thật ra là không thể giả được đệ nhất cảnh thái điểu. Lý Thanh Vân không nghĩ tới nữ nhân vậy mà như thế thẳng thắn, chính mình còn không có dùng thoại thuật bộ lấy bất kỳ tin tức gì đâu, nàng đã bắt đầu tự giới thiệu. Cái này đơn thuần bộ dáng, không giống như là vô thủy giáo những cái kia coi trời bằng vùng cuồng độ a, nhưng nếu không phải tà giáo đồ, cái kia nàng tại sao muốn dùng nhiều tiền mua xuống cái kia con rối? Trong lòng của hắn từng cái suy nghĩ phi tốc hiện lên, ánh mắt nhưng như cũ trong suốt thanh minh, cười khẽ một tiếng nói ra, vấn đề này giống như cùng ước định của chúng ta không quan hệ đi. Thế nhưng là, nữ nhân vốn muốn nói thế nhưng là ta đều nói cho ngươi cảnh giới của ta cùng tu luyện đường tắt, nhưng cuối cùng cảm thấy nói như vậy không ổn, thở dài mở miệng nói, tốt à, vậy cái này kim giản phía trên ký hiệu cùng đồ án tuột cùng đại biểu vị kia bán thần. Tin tức này ta có thể xuất tiền mua. A, cái này đập vào mặt xuẩn manh khí tức, thật là khiến người không nhịn xuống tay a. Lý Thanh Vân thản nhiên nói, tin tức này giá trị 500 lượng, thêm tiến về phía trước hai cái tin tức, một bụng giá, 1000 lượng, ngươi còn cần trả lời ta một vấn đề. Tốt. Nữ nhân không để ý chút nào nói ra. Vẫn là hố, không, muốn ít. Lý Thanh Vân hối hận chính mình ra giá quá thấp, nhưng vì duy trì cao nhân hình tượng, vẫn là kiên trì tiếp tục dùng sâu xa khó hiểu giọng điệu nói ra, phía trên này điều khắc chính là thần thú thao thiết, ngươi hẳn phải biết lai lịch của nó. Nữ nhân như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm, nguyên lai là chúng cổ hồng hoang dị chủng, yêu tộc bên trong đệ thất cảnh yêu hoàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể lập địa thành thánh thần thú. Khó trách nó cũng có thần tính, chỉ có thể lấy phụ văn để diễn tả, mà lại không thể thời gian dài nhìn chăm chú. Đa tạ, đa tạ, lần này ta cũng biết, nhưng phiền phức có thể hay không lại giải thích một chút cái gì gọi là chúng cổ hồng hoang? Lý Thanh Vân từ đối phương miệng bên trong moi ra thao thiết lai lịch, bù đắp kim giản bên trên không có tri thức, tâm tình coi như không tệ. Hắn tiếp tục nói, phía dưới ngươi còn phải trả lời ta một vấn đề, ngươi cái này kim giản là từ đâu có được? Lý Thanh Vân không hỏi có quan hệ con rối vấn đề, sợ đối phương thật là vô thủy giáo đồ, vấn đề như vậy hội đánh cỏ động rắn, còn không bằng đợi chút nữa vụng trộm đi xem bói hiểu rõ, phản chính mình đã ở phía trên lưu lại khí tức. Về phần cái viên kia kim giản, dính đến đệ thất cảnh thần thú, hắn không dám tùy tiện đi xem bói, miễn cho sơ ý một chút đem chính mình khí huyết rút khô, biến thành người khô. Nữ nhân do dự một chút, ấp a ấp úng nói ra, cái này kim giản là ta, đồ của nhà ta, trong nhà. Nguyên lai thật là một cái phú nhị đại, đại khái vẫn là cái bại gia tử. Lý Thanh Vân có so đo, tiếp tục hỏi, cái kia trong nhà người người từ nơi nào lấy được? Ta không biết. Nữ nhân lắc đầu, đột nhiên vừa trừng mắt, không đúng, ta chỉ đáp ứng trả lời một vấn đề, đây là cái thứ hai. Tốt ta. Lý Thanh Vân cũng không có quá phận truy vấn, miễn cho gây nên đối phương cảnh giác, bất lợi cho hắn về sau tiến một bước điều tra, cho ta 1000 lượng bạc, hai chúng ta thanh. Nữ nhân nhẹ gật đầu, tiện tay lấy ra gian phòng bên trong bàn bên trên văn phòng tứ bảo, xoát 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 rồng bay phượng múa một phen, đưa cho Lý Thanh Vân, ấy, cho ngươi. Lý Thanh Vân không biết nàng là dụng ý gì, đưa tay tiếp nhận tờ giấy xem xét, kém chút không đem cái mũi tức điên. Chỉ thấy trên giấy chữ viết siêu siêu mèo mèo, đường cong lúc to lúc nhỏ, như tiểu bằng lưu vẽ xấu bản viết, đây là 1000 lượng bạc. Mà mẹ nó. Lý Thanh Vân kém chút trách mắng thô tục, đè nén hỏa khí hỏi, cô đường, ngươi đây là ý gì? Nữ nhân ngượng ngùng cười khan một tiếng, ta đi ra gấp, không mang lấy tiền. Vừa dứt lời, nàng nhìn thấy Lý Thanh Vân trong ánh mắt bốc lên lửa giận, vội vàng nói bổ sung, ngươi cầm lấy cái này đi tìm Huyền Vũ các người, bọn hắn cam đoan thực hiện ngân lượng, một đồng tiền đều sẽ không thiếu ngươi. Còn có thể như vậy, nữ nhân này mặt mũi đủ lớn à, thế mà tùy tiện biết mấy cái lệnh ra chữ liền có thể nhường Huyền Vũ các cam tâm tình nguyện móc ra 1000 lượng bạc, nàng đến cùng là thân phận gì? Lý Thanh Vân trong lòng càng tò mò, bán tín bán nghi cầm lấy tờ giấy nói ra, ta hiện tại liền đi tìm Đỗ Hoài Nhân, hắn tốt nhất có thể thực hiện. Nói xong chắp tay cáo tử, đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này ngoài cửa đã kết thúc từng cái lên đài gọi hàng giao dịch, tiến nhập mậu dịch tự do thời gian, giữa sân không ít người ngay tại chỗ trải mảnh vải, dựng cái lâm thời hàng vỉa hè, bán đồ vật của mình. Đám người vừa đi vừa về phun trào chung, Lý Thanh Vân liếc mắt liền thấy được cầm ý trung niên nhân Đỗ Hoài Nhân, liền cầm lấy tờ giấy đi tìm hắn. Đỗ Hoài Nhân thấy một lần tờ giấy, lập tức gương mặt tươi cười nói ra, không có vấn đề, nếu là vị kia lên tiếng, Đỗ Mộ tự nhiên làm theo. Nói xong xông bên cạnh gã sai vặt một miếu môi, điểm 1000 lượng ngân phiếu cho vị công tử này. Còn có, đêm nay hắn mua đồ vật, cũng không cần thu phí bảo hộ dùng. Cái này kêu là tri thức chính là sức mạnh, tri thức chính là tiền tài, nhẹ nhàng mấy câu, vậy mà đáng giá ngàn vàng. Lý Thanh Vân tiếp nhận 10 cái trăm lượng ngân phiếu, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, không nghĩ tới tiền tới dễ dàng như vậy. Cầm lấy một số tiền lớn, hắn cũng không có ở chỗ này tiếp tục lưu lại, bởi vì biết mình hôm nay ra chút danh tiếng, nếu là tùy tiện mua công pháp vũ khí, dễ dàng bị người hưu tâm ngày sau lợi dụng những này dễ thấy đồ vật đẩy ngược ra thân phận của hắn, thế là khắc chế tiêu phí xúc động, thông qua trước đó ước định cẩn thận ám hiệu tìm tới tông khác, dẫn hắn rời khỏi nơi này. Tại trên đường trở về, hắn phát hiện trong tay đối phương có thêm một cái lớn chừng bàn tay bao vải, bên trong không biết đựng cái gì đồ vật, thế là tò mò hỏi một câu, ngươi mua thứ gì? Tống Khắc trên mặt tuấn tú đỏ lên, ấp úng giải thích nói, cái này không là của ta, là bọn phó bang chủ dặn dò ta mua. Tấu chương xong, chương 49. Nhà Hoa Thuận vạn sự hưng ngẩn phó bang chủ nhường ngươi mua. Cái quái gì? Lý Thanh Vân lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, nhưng nhìn Tống Khắc ánh mắt lấp lóe không yên xấu hổ bộ dáng, liền có truy vấn ngọn nguồn tâm tư. Tống Khắc không dám đối với hắn giấu giếm, ngoan ngoãn mà nói ra, đây là một vị vu đạo tu giả nghiên chế thuốc bột, nghe nói. Đúng. Cái kia, một số phương diện biểu hiện rất có ích lợi. Quận phó bang chủ mới cưới tuổi trẻ phu nhân, luôn có chút lực bất tòng tâm, này mới khiến ta nhờ quan hệ giúp hắn mua được. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn mấy không thể nghe thấy, mặt đỏ lên cùng tươi mới gan heo một dạng. Cái này, rất lớn số tuổi, còn chơi đùa lung tung, là ngại chính mình mệnh quá dài a. Lý Thanh Vân bất đắc dĩ liếc mắt, tức giận hỏi, cái đồ chơi này dựa vào không đáng tin cậy, có thể hay không ăn hỏng thân thể? Tống Khắc lắc đầu, đây là vu đạo pháp môn, chúng ta Biện Lương thành có không ít quan lại quyền quý đều cướp đi mua, quả thực một tể khó cầu. Ta cũng là nắm không ít tư nhân quan hệ, mới thăm dò được cái kia vu đạo tu giả đêm nay lại ở chỗ này tham gia giao dịch hội, cầu hắn thật lâu mới cầm tới hai bao. Coi như châu già gặm cỏ non, cũng không cần đến bỏ công như vậy đi. Ai, Như vậy thì thật cũng tốt, bọn hắn nếu có thể sinh cái một nam nửa nữ, cũng không cần đến lao khuyến khích ta đi làm những cái kia chuyện hoang đường. Lý Thanh Vân vốn định tìm một cơ hội đi khuyên nhủ Ẩn Chiêu Trọng, nhưng nghĩ tới tối hôm qua tại trong nhà hắn làm khách lúc cái kia phiên lung tung đối thoại, cùng với Tô Nguyệt Nga nhìn mình nóng bỏng ánh mắt, lập tức không có rồi cái kia tâm tư. Được rồi, cái này là của người khác việc tư, ta vẫn là giả bộ như không biết, ít đi lẫn vào tốt. Hắn nhẹ gật đầu, cuối cùng vẫn là lựa chọn yên tĩnh cùng nói. Chỉ nghe Tống Khắc lại nhỏ giọng nói ra, "Bang chủ, vừa rồi tự do giao dịch thời điểm, ta nhìn thấy Ngụy Tu Văn." "Ngụy Tu Văn?" Hắn hiện tại hẳn là sức đầu mẹ chán mới đúng, làm sao có cái kia nhàn tâm tới đây? Lý Thanh Vân liếc mắt nhìn một chút Tống Khắc, đều mang mặt nạ đâu, ngươi nhìn lầm đi. Tống Khắc lắc đầu, hẳn là sẽ không sai, ta người này đối tiếng nói nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, Ngụy phó bang chủ thanh âm lại rất có đặc điểm. Lý Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, không khỏi hỏi, "Vậy ngươi có nghe hay không gặp hắn nói cái gì?" Tống Khắc lắc đầu, "Ta lúc ấy cầm lấy cho Hận phó bang chủ đồ vật, không muốn để cho hắn nhận ra ta tới, cho nên không có tới gần, chỉ mơ mơ hồ hồ nghe thấy hắn cùng một người khác nói cái gì cầu nguyện, phù hộ loại hình lời nói." "Cầu nguyện? Hướng ai cầu nguyện thỉnh cầu phù hộ?" "Thiên Mẫu a. Anh em ngươi đều đem giáo quy làm giấy vệ sinh, Thiên Mẫu không thu thập ngươi cũng không tệ rồi, còn hướng nàng thỉnh cầu che chở." Lý Thanh Vân thở dài, đem chuyện này nhớ kỹ, chuẩn bị tối nay sau khi về nhà dùng xem bói lại xác nhận một chút Ngụy gia hai trà con tình huống. Cùng một thời gian, vườn phủ, khuê phòng bên trong, dưới ánh đến, la mạn khẽ che, màu hồng phấn khí tức tràn ngập cả phòng. Trên giường Ẩn Chiêu Trọng quần áo không chỉnh tề, ôm một quyển thật dày chăn đông thở hổn hển, chính làm lấy các loại không cách nào miêu tả động tác. Bên giường cách đó không xa, Tô Nguyệt Nga thân mang sa mỏng, thoải mái nằm tại trên ghế xích đu nhẹ nhàng lắc lư, tuy là thân nữ nhi, lại không hiểu có dũng khí lười biếng dương cương vẻ đẹp. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía chính đang bận bẹo Ẩn Chiêu Trọng, ngẫu nhiên tùy ý thò tay khẽ hổ, từng đạo khó mà phát giác khí tức liền từ trên người đối phương bay ra, cuốn quanh ở trên ngón tay của nàng, mấy hơi thở liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Ẩn Chiêu Trọng ánh mắt mê ly bước ve trong ngực chăn đông, thỏa mãn lẩm bẩm, "Nương tử, ta tốt nương tử, ngươi nói chúng ta hôm nay có cơ hội hay không mang thai con của mình?" Tô Nguyệt Nga nằm tại trên ghế xích đu, lười biếng nói ra, "Nói rất hay, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta yêu cầu một đứa bé vì ngươi kéo dài hương hỏa. Nhưng ngươi lớn tuổi, thân thể càng ngày càng tệ, lại cố gắng thế nào cũng là sinh không ra được." Ẩn Chiêu Trọng mơ mơ màng màng nói ra, "Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Tô Nguyệt Nga thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng, ôn nhu mà kiên định, tràn đầy mê hoặc nhân tâm ma lực. "Nhiều người sức mạnh lớn, loại chuyện này ngươi phải gọi đến càng nhiều người đến giúp đỡ. Bang chủ của các ngươi Lý Thanh Vân liền rất tốt, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại cô gái tốt, ngươi ngày mai đi tìm hắn, ta nghĩ lại gặp hắn một chút." Ẩn Chiêu Trọng mở to trống rỗng con mắt, không ngừng gật đầu phụ họa, "Nương tử nói đúng, đám người kiếm tuổi đốt diễm cao, ta đi tìm Lý Thanh Vân. Ta đi tìm Lý Thanh Vân." Hắn không ngừng nghỉ non, rất nhanh liền ngủ thật say, phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tô Nguyệt Nga thương hại liếc nhìn Ẩn Chiêu Trọng một cái, đứng dậy chậm rãi đến giữa một bên bàn trước, lấy giấy bút viết, "Cái thứ hai bị ác linh cảm nhiễm hải tử xuất hiện, bước kế tiếp nên làm cái gì? Mau chóng hồi âm, nếu không ta không chờ được nữa liền muốn động thủ." Viết xong sau, nàng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa nhặt lên viết xong chữ giấy, nhẹ nhàng lắp một cái, lấy linh lực đem trang giấy nóng lửa, một lát liền đốt thành một đoàn khói bụi, phiêu tán không thấy. Sau khi làm xong những việc này, Tô Nguyệt Nga lần nữa trở lại trên ghế xích đu nằm xuống, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trước ngực cái tia đỏ tươi rớt át hồng ngọc mặt dây chuyền, tự lẩm bẩm, "Tiểu Kiệt, lao khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả có manh mối, chúng ta rốt cục có thể báo thù." Theo nàng trắng nón đầu ngón tay vuốt ve, cái kiếm màu đỏ trong bảo thạch lưu động quang hoa đang hô hấp ở giữa lúc sáng lúc tối, phản phất có nhịp tim tầm thường lấp loé không yên, nhưng rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh lại. Tô Nguyệt Nga thỏa mãn nhắm mắt lại, tiện tay đánh ra kính phòng, dập tắt ngọn đến, tùy ý ửng đỏ nguyệt quang vẩy vào nàng chân bóng như ngọc tinh xảo trên mặt, dần dần tiến nhập mộng đẹp. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đột nhiên linh thể xúc động, mãnh liệt mà thức tỉnh, mở ra đôi mắt đẹp nhìn về phía trước bàn trang điểm gương đồng. Chỉ thấy trên mặt kính có hắc vụ như ẩn như hiện, hợp thành mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ, "Chờ một chút, không muốn đánh cỏ động rắn." Nhìn thấy mấy chữ này, Tô Nguyệt Nga đột nhiên giận tím mặt, một gương mặt xinh đẹp trong chốc lát trở nên dữ tợn đáng sợ, nàng đứng dậy mắng to, "Đều là chờ một chút, chờ một chút, chờ mẹ ngươi chờ." Lão tử như cái kỵ nữ giống như chờ ở chỗ này, mỗi ngày dựa vào câu dẫn nam nhân kéo dài tính mạng, là chơi vui sao? Nói xong nàng ống tay áo phất một cái, đem cái kia gương đồng hung hăng ném xuống đất, phát ra cuồng loạn thét lên, "À!" Khàn giọng kêu gào thê lương bị giam cầm tại u ám trong phòng, không có một tơ một hào truyền ra, thanh âm tại vách tường ở giữa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ngã trên mặt đất trong gương đồng, tỏa ra nàng dần dần vặn vẹo gương mặt, chỉ thấy nguyên bản trắng non trên da thịt đã trải rộng tông màu đỏ đường vân, phía trên bắt đầu xuất hiện đếm không hết mầm thịt, lít nha lít nhít, dính liền không ngừng. Nga ngược điên cuồng cảm xúc vô hạn phóng đại, tại Tô Nguyệt Nga tức đem mất lý trí thời điểm, trên gương đồng lại xuất hiện một nhóm do hắc vụ tạo thành chữ nhỏ, mạng chỉ có một, còn sống mới có hy vọng, ngẫm lại Tiểu Kiệt, hắn còn không có thân thể. "Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt." Mấy chữ này trong nháy mắt đâm trúng nội tâm của nàng mềm mại nhất địa phương, thật giống như đối diện trò chuyện người đã đoán được tâm tư của nàng, vì phòng ngừa nàng mất khống chế, cố ý bổ sung một câu nói như vậy giống như. Nhớ ký chí thân danh tự, Tô Nguyệt Nga nóng nảy tàn khốc thần sắc rốt cục từ từ bình tĩnh lại, nàng đem làm loạn bản từng chút một lần nữa sửa sang lại, lần nữa nằm lại chính mình trên ghế xích đu, nhắm mắt minh tưởng, khống chế khó phân tạp nhạc cảm xúc, tránh cho lần nữa đi hướng mất khống chế bên dưới. Mà tại gian phòng một bên khác, Ẩn Chiêu Trọng vẫn như cũ ngủ say sưa, trên mặt mang hạnh phúc mà thỏa mãn mỉm cười. Ở trong mơ, hắn có đẹp như tiên nữ, phong tình vạn chủng nương tử cùng hai cái đáng yêu long phượng song bạc thai, tuế nguyệt tính hảo, thiên luân độc hưởng. Đêm khuya, Tống Khắc cùng Lý Thanh Vân sau khi tách ra, trực tiếp thẳng hướng trong nhà mình đi đến. Vừa đi, hắn một bên từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp gỗ đến, trên mặt lộ ra ý cười. Đây là hắn tại giao dịch hội bên trên hoa 5 lượng bạc cho muội muội mình mua son phấn bột nước, theo bán cho hắn vị kia vu đạo tu giả nói, bôi ở trên mặt có thể thoải mái làn da, nhường nữ hài tử mặt mày tỏa sáng, trở nên càng tuổi trẻ. 5 lượng bạc đối Tống Khắc mà nói không phải cái số lượng nhỏ, nhưng cho từ nhỏ cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau muội muội dùng tiền, hắn không có chút nào do dự. Tiểu Thu nhìn thấy cái đồ chơi này mà, hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Tống Khắc chính hưng phấn mà nghĩ đến, đột nhiên thấy hoa mắt, mấy đạo bóng đen đứng tại trước mặt, chặn đường đi. Ngươi là Trường Nhạc Bang La Hán Đường đường chủ Tống Khắc. Một người cầm đầu người áo đen lạnh lùng vấn đạo, hắn che mặt lỗ, duy một cặp con mắt lộ ở bên ngoài, để đó tinh quang. Tống Khắc từ nhỏ đã lăn lộn giang hồ, tự nhiên không có khả năng bị loại chiến trận này hù ngã, hắn đem son phấn hộp bỏ vào trong ngực, cười lạnh một tiếng, chính là ngươi Tống gia gia, mấy người các ngươi giấu đầu lộ đuôi, có dám hay không xưng tên ra. Cầm đầu người áo đen ngữ khí lạnh lùng như cũ, ngươi là Tống Khắc là được. Hôm qua Trường Nhạc Bang chủ giết Ti Đồ Hải Quang thời điểm, ngươi có phải hay không ở đây? Tống Khắc nhãn châu xoay động, lập tức phản ứng kịp, nghiêm nghị quát, các ngươi là Kim Phong Tế Vũ lâu người. Người áo đen kia lạnh hừ một tiếng, Kim Phong Tế Vũ lâu là cái gì? Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói xong, hắn từ bên hông rút ra một đôi phán quan bút, hướng phía Tống Khắc điểm tới. Tấu chương xong, chương 50. Lại lần nữa xem bói Lý Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình, đem bạc giấu ở dưới cái gối, liền không kịp chờ đợi chuẩn bị điều tra cái kia hư hư thực thực vô thủy giáo đồ nữ nhân. Hắn không có trực tiếp đi xem bói thân phận của nàng, bởi vì đối phương rất có thể là đệ tam cảnh võ giả, cùng hắn tồn tại trên lệch về cảnh giới. Dù cho lấy thần thông xem bói, cũng chưa chắc có thể được đến quá nhiều chi tiết, sẽ còn tiêu hao đại lượng khí huyết. Lý Thanh Vân lựa chọn xem bói trước đó Huyền Vũ các bán đấu giá hai cái con rối, bởi vì hắn cố ý tại con rối bên trên lưu lại khí tức của mình, thuận tiện đến tiếp sau thi triển thủ đoạn. Giao dịch hội bên trên cái kia hai cái con rối hạ lạc. Trong lòng của hắn mặc niệm lấy đã sớm nghĩ kỹ câu, xe nhẹ chạy đường quen hiến tế khí huyết, lập tức xuất hiện ở nguy nga hùng vĩ trong thần điện. Ở bên tay phải của hắn, to lớn ánh mắt ném bắn ra rất thật cảnh tượng. Chỉ thấy trong bóng đêm, một cái tuổi trẻ hắc y thiếu nữ vượt nóc băng tường, tại biện lương trong thành nhanh chóng ghé qua, rất nhanh liền đến một chỗ đại trạch trước đó. Cao lớn cửa sắt tiên tình im mắng, lộ ra uy nghiêm cùng trang trọng, nguyệt quang bao phủ bên trong, ngói lưu ly lóe ra lạnh lùng quang mang. Dưới mái hiên, to lớn chữ vàng bảng hiệu bên trên thư ba chữ to, Thiên Ba Phủ, Thiên Ba Phủ, Dương gia. Lý Thanh Vân nhìn đến đây, trong lòng mánh kinh, vội vàng đình chỉ tiếp tục xem bói. Dương gia thực lực mạnh mẽ, cao thủ phân đông, hồn thiên hầu một quế anh càng là đệ ngũ cảnh cường giả, biện lương thành đỉnh tiêm chiến lược một trong. Đại gia tộc như thế nội tình thâm hậu, nếu là không cẩn thận bị phát hiện chính mình đang dùng thuật bói toán thăm dò Thiên Ba Phủ nội bộ, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Như là đã xác định con rối hạ lạc, Lý Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra, xoay người ngã xuống giường, đầu gối lên cánh tay bắt đầu phân tích suy luận đứng lên. Thiếu nữ mặc áo đen kia nếu là Thiên Ba Phủ người, hơn nữa có thể cầm lấy chân quý kim giản chạy khắp nơi, tùy tiện biết tay một trường chữ phá đầu liền có thể kêu Huyền Vũ cắt xuất ra ngàn lượng bạch ngân, chắc hẳn địa vị mười phần tôn quý. Ân, nhìn tuổi của nàng, đại khái chính là hồn thiên hầu nữ nhi Dương Kim Hoa. Nếu như là như vậy, lấy thân phận của nàng, ngược lại chưa chắc là vô thủy giáo người. Mua xuống cái kia một đôi con rối mục đích rất có thể giống như ta, là vì truy tra lai lịch của bọn nó. Hơn nữa hành động của nàng rất có thể trải qua một quế anh ngầm đồng ý, nếu không, một cái khu đệ tam cảnh võ giả, làm sao có thể thoát khỏi đệ ngũ cảnh tự nhiên thần nhìn chăm chú. Nói như vậy, Thiên Ba Phủ đại khái tỷ lệ cũng biết vô thủy giáo tồn tại, đồng thời trong bóng tối điều tra. Ân, mặc dù ta không tiện dùng xem bói thần thông xác nhận điều phòng đoán này, nhưng hẳn là 89/10. Lý Thanh Vân trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tựa hồ an tâm một chút, bởi vì Dương gia thực lực hùng hậu, nếu là cũng gia nhập vào đối phó vô thủy giáo trong đội ngũ, diệt trừ tà ma phần thắng đem hội gia tăng thật lớn. Nhưng hắn nghĩ lại, đêm nay Hồ Dương nhà tiểu thư ngàn lượng bạch ngân, không biết Mục đại soái có thể hay không ghi hận chính mình, lại cảm thấy một trận hoảng sợ. Lấy Thiên Ba Phủ thế lực, thật nghĩ tra ra thân phận của mình cũng không khó, biện pháp đơn giản nhất chính là đi Huyền Vũ các nghe ngóng đêm nay tham gia giao dịch hội danh sách nhân viên, thêm chút lưu tâm liền có thể phân tích ra được. Nhưng Dương gia chưa chắc sẽ vì chút chuyện nhỏ này huy động nhân lực. Được rồi, anh em bằng bản sự che tiền, làm gì tìm ta phiền phức. Hắn đem những này suy nghĩ không hề để tâm, lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu tiến hành một vòng mới xem bói. Lần này, trong miệng hắn mặc niệm, trong lòng nghĩ sáng suốt, giao dịch hội bên trên cái kia hai cái con rối lai lịch. Màu xám sương mù phía trên, trang cảnh như là sóng nước biến ảo, hiện ra một chỗ bao phủ trong bóng đêm bí ẩn đỉnh viện. Bóng đêm như mực, viện lạc bị một tầng nồng đậm sương mù bao phủ, vạn mèo cổ thụ tựa như quái vật xúc tu, tại trong gió nhẹ chập chờn bất định, trong không khí tràn ngập hư thối cùng ẩm ướt khí tức. Cẩm Y Trường Hoa Đỗ Hoài Nhân quỳ một gối xuống tại trong đỉnh viện, đối diện với của hắn là một ngụm màu đen giếng cổ, miệng giếng mơ hồ hiện ra hàn quang, lấp lóe nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh tầm thường. Tới. Nương theo lấy khàn khàn trầm thấp nam tiếng vang lên, một bóng người từ trong giếng chậm rãi dâng lên, hắn vóc người trung đẳng, mang theo to lớn mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Nhìn thấy người này, Đỗ Hoài Nhân cung kính nói ra, "Đại đức già, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, hy vọng ngài có thể giúp ta tấn thăng." Cái kia mũ trùm nam nhân cười lạnh một tiếng, "Ngươi làm thật chuẩn bị sẵn sàng bước ra một bước kia sao? Lấy tư chất của ngươi, tại đột phá lúc mất khống chế sa đọa khả năng tương đối lớn, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, chẳng bằng thành thành thật thật vì ta quản lý Huyền Vũ Các, chẳng lẽ làm cái bình an ông nhà giàu còn chưa đủ à?" Đỗ Hoài Nhân thật sâu cúi đầu, đã sớm chuẩn bị hồi đáp, "Ta
ta không cam tâm. Ta đã thưởng thức qua loại kia siêu phàm sức mạnh tư vị, còn muốn càng nhiều. Mũ trùm nam nhân nghe vậy khẽ gật đầu, đã như vậy, vậy theo hứa hẹn, ta hội giúp ngươi đột phá bình cảnh, trở thành đệ tam cảnh thông linh sư, đồng thời sẽ cho ngươi tụng tâm quyết hoàn chỉnh pháp môn, đầy đủ nhường ngươi một mực tu luyện tới đệ tam cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, có thể hay không thật đi đến một bước kia, còn phải xem vận khí của ngươi, ta chẳng qua là cái người dẫn đường mà thôi. Tại cử hành nghi thức trước đó, ngươi nhất tốt sau khi chuẩn bị xong sự tình, sau đó lại tới tìm ta. Trừ cái đó ra, ta mặt khác còn có một việc giao làm cho ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một đôi quỷ dị con rối, đưa tới nói ra, đêm mai giao dịch hội bên trên, đem cái này bán đi, lưu ý người mua, nhớ kỹ tột cùng là ai đối cái này cảm thấy hứng thú, trở lại báo cáo cho ta. Đỗ Hoài Nhân gật đầu nói phải, tiến lên một bước nhận lấy con rối. Lần theo ánh mắt của hắn, Lý Thanh Vân thấy được cái kia mũ trùm phía dưới hẹp dài khuôn mặt. Thật to mùi ưng, không bình thường, con ngươi màu xám, dưới lỗ thai phương nộ tử bên trên, mọc ra một túm thật dài lông đen. Ti. Lý Thanh Vân dọa đến một cái giật mình, phút chốc từ minh tưởng trung tỉnh táo lại, trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Là cái kia nam nhân mặt ngựa. Cái kia vì chính mình gieo xuống linh trùng, suýt nữa dùng huyễn giới chi môn hại chết lư chân cái kia vô thủy giáo đồ. Hắn lại là Huyền Vũ các đại đương gia. Ta bắt được ngươi. Lý Thanh Vân không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền có thể tra ra nam nhân mặt ngựa thân phận, trong lúc nhất thời nhiệt huyết dâng lên, hắn không thể lập tức liền có thể mang lên khai phong phủ người tiến đến Huyền Vũ các tiến hành một phen càn quét. Nhưng hắn rất nhanh liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ đối sách. Hiện tại muốn đối phó là một vị đệ tứ cảnh linh vu, không chỉ tu vị cực cao, hơn nữa thủ đoạn quỷ quyệt hay thay đổi, khó lòng phòng bị. Muốn đối với hắn tiến hành bắt, khai phong phủ ít nhất phải xuất động từ Lương Bạch Vân Thụy cấp bậc này cao thủ, hơn nữa còn đến phái ra không chỉ một, nếu không một khi bắt thất bại, đánh cỏ động rắn, về sau còn muốn có như vậy cơ hội tốt liền khó hơn. Nhưng loại này quy mô hành động cũng không phải dựa vào chính mình một cái tạm định nhân viên ngoài biên chế ăn không răng trắng, miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới liền có thể tiến hành, hắn cũng không thể nói với người ta là không biết thần minh đại hành giả, dùng xem bói thần thông thấy được nam nhân mặt ngựa đi. Nói như vậy, bị tóm lên tới còn chưa nhất định là ai đâu. Lý Thanh Vân trái lo phải nghĩ, quyết định đợi đến ngày mai cùng Bạch Vân Thụy thăm viếng Ngụy gia thời điểm, nói bóng nói gió dẫn đạo hắn đi thăm dò Huyền Vũ Các, chỉ cần có thể sưu tập đến dù cho một chút bọn hắn cùng Vô Thủy giáo có liên quan chứng cứ, liền có thể danh chính ngôn thuận nhường khai phong phủ tinh nhuệ ra hết, đem Huyền Vũ trong các Vô Thủy giáo đổ một mẹ hốt gọn. Ân, dục tốc bất đạt, xử lý loại chuyện này kiêng kỵ nhất lòng như lửa đốt qua loa làm việc, dù sao Huyền Vũ Các gia đại nghiệp đại, trong thời gian ngắn mà cũng chạy không được, vẫn là kế hoạch chu toàn tốt. Cuối cùng, hắn lấy ra Ngụy Tu Văn viết tay tờ giấy kia, một lần nữa xem bói lên cái kia hai cha con tình huống, lập tức liền giật nảy cả mình. Tấu chương xong, chương 51. Đêm khuya tế tự màn đêm buông xuống, yếu ớt nguyệt quang xuyên tấu qua giấy cửa sổ đẩy vào giữa phòng, phát họa ra mơ hồ hình dáng. Trong phòng, thân mặc trường bào màu đen Ngụy Tu Văn lặng lặng đứng lặng, cầm trong tay một quyển cổ lão thẻ tre, phía trên dùng cổ lão văn tự khắc lấy làm cho người bất an chú ngữ. Trong phòng bốn phía bảy đầy thiêu đốt màu đen ngọn nến, ngọn lửa nhấp nháy, bắn ra vặn vẹo bóng ma, phản phất vô hình ác ma trong phòng bồi hồi. Một cái cổ lão đỉnh đồng treo bị ánh nến vây vào giữa, để đặt tại một cái lâm thời dựng nho nhỏ tế đàn bên trên, trong đỉnh thịnh có đỏ tươi chất lỏng, không biết là huyết dịch vẫn là một loại nào đó quỷ dị dược thể. Trong không khí tràn ngập khó nói lên lời mùi, hỗn hợp có mục nát cùng khí tức thần bí, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Đông Dương, Ngụy Tu Văn bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, thanh âm của hắn khàn khàn mà cổ quái, phảng phất từ xa xôi dị giới truyền đến. Ngón tay của hắn vẽ ra trên không trung kỳ dị ký hiệu, mỗi một lần huy động đều mang theo một trận âm lanh gió. Theo chú ngữ dần dần làm sâu sắc, bên trong căn phòng bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn nữa, phảng phất có nhìn không thấy sức mạnh tại tụ tập. Đột nhiên, tế đàn bên trên đỉnh đồng theo phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang, chất lỏng màu đỏ bắt đầu lan lộn, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Cùng lúc đó, Ngụy Tu Văn sau lưng mềm trên giường, con của hắn Ngụy Kế Tổ bắt đầu nhẹ nhàng co quắp, trước ngực các linh ảnh chân dung điên cuồng núp đích, giống như cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thấy tình cảnh này, Ngụy Tu Văn trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, hắn tiếp tục ngâm sướng, thanh âm càng ngày càng cao, càng ngày càng gấp rút, phản phất tại kêu gọi một loại nào đó cổ lao tồn tại. Bên trong căn phòng bóng ma càng vặn mèo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa là thực thể, từ một cái thế giới khác phá vách tường mà ra. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng chói mắt từ Ngụy Kế Tổ trước ngực bắn ra, một cái xương gò má cao ngất to lớn đầu lâu che đậy tại quang mang bên trong, nào về phía đỉnh đồng tao, chui vào sôi trào huyết sắc bên trong. Ngụy Tu Văn nắm lấy cơ hội, đem trong tay thẻ che hung hăng cắm vào đỉnh đồng tao trung, lan lộn chất lỏng lập tức ngưng kết, tựa như một khối màu đỏ sẫm hổ phách, đem hai mắt bốc lửa quang đầu lâu phong ấn tại nội bộ. Tại trong thần điện dựa vào thuật bói toán mắt thấy đây hết thảy, Lý Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Khi hắn lại nhìn về phía trên giường em Ngụy Kế Tổ lúc, lại ngạc nhiên phát hiện đứa bé kia đã ngủ thật say. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ tiểu tụy, nhưng tiểu gia hỏa hô hấp đều đặn, thần thái an tưởng, ngực cái kia quỷ dị ác linh ảnh chân dung cũng đã biến mất không thấy gì nữa, dường như hồ thật thoát khỏi nguy hiểm. Đây là cái quỷ dị môn đạo? Lý Thanh Vân trong lòng nghi hoặc. Hắn mặc dù đối thế giới thần bí hiểu rõ có hạn, nhưng cũng có thể nhìn ra Ngụy Tu Văn chủ trì tế tự tương đối tà dị, hoàn toàn không giống lấy chính thống nghiêm cẩn nghe tiếng Thiên Mẫu giáo nghi thức. Hơn nữa, Ngụy Tu Văn đã phạm vào Thiên Mẫu giáo giới luật, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám hướng Thiên Mẫu khẩn cầu sức mạnh đến che chở con tư sinh của hắn. Hẳn là đây là hắn tại giao dịch hội bên trên lấy được một loại nào đó tà pháp. Liên hệ lên trước đó Tống Khác nói qua từng tại giao dịch hội bên trên gặp qua Ngụy Tu Văn những lời kia, Lý Thanh Vân cảm thấy khả năng này khá cao. Nhưng mà, loại này đường đi không rõ cổ quái nghi thức, tồn tại thai hỏa ngầm chưa hẳn so với tà linh môn thấp. Được rồi,
chí ít hài tử tạm thời không có chuyện làm, lấy sau tiếp tục quan sát Ngụy Tu Văn động tĩnh là có thể. Cuối cùng, Lý Thanh Vân lại xem bói một lần ngày mai Túy Dương lâu dự tiệc phong hiểm, đạt được nguy hiểm không lớn, không có họa sát thân gợi ý, tự giác hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, căng cứng thần kinh mới thoáng thư giãn. Hắn đưa tay sờ sờ dưới cái gối thật dày một chục ngân phiếu, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, rất nhanh để nguyên áo mà ngủ, ngủ thật say. Cùng lúc đó, Thiên Ba phủ trung, y phục dạ hành thiếu nữ vượt qua tường viện, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, long lanh trên mặt lộ ra hoạt bát nụ cười, dáng người linh xảo như mèo, rón rén hướng bên trong đi đến, như là ban đêm tinh linh, lặng yên không một tiếng động. Nhưng mà, nàng vừa đi ra mấy bước, đột nhiên cảm thấy trước mắt cảnh vật phi tốc biến ảo, một trận trời đất quay cuồng, sau một khắc liền đi tới ánh đèn sáng tỏ trong thư phòng. Kim Hoa, ngươi là gan càng lúc càng lớn. Nói chuyện chính là một vị cực đẹp mạo phụ nhân, thiền tấn chấm cải, ngọc tuyết cơ già, tiểu mỹ xinh đẹp như phủ dung hải đường bình thường, nhìn qua bất quá chừng 20, thanh xuân tuổi trẻ, nhưng thực tế đã là qua tuổi 40. Nàng lúc này ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, thân mang màu xanh nhạt dắp da, phía sau cắm ba thanh sáng loáng phi đao, một đôi mắt sáng như điểm sơn, bao hàm tăng thương, lại ẩn ẩn lộ ra hung sát chi khí, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây chính là Thiên Ba Dương phụ trước mắt thực tế gia chủ, Hồn Tiên Hầu một quý anh. Vị kia bị nàng mở miệng trách cứ hắc y thiếu nữ, chính là nữ nhi bảo bối của nàng Dương Kim Hoa. Dương Kim Hoa thấy một lần một quý anh, lập tức giống quả cầu da xì hơi giống như, thấp giọng ngập ngừng nói, "Nương, ta muốn đi cha tới." Một quý anh khỏe miệng có chút giơ lên, cười lạnh một tiếng, "A, ngươi cha già cái gì? Nói nghe một chút." Dương Kim Hoa nghe vậy, lập tức từ trong ngực móc ra hai cái con rối, "Ta đi thăm dò Vô Thủy giáo người, nhìn, ta lấy được hai kiện bọn hắn thánh vật." Một quý anh nhìn một chút đôi kia con rối, hỏi, "Là tại giao dịch hội bên trên mua đi, phía trên khí tức đâu? Làm sao không thấy?" Dương Kim Hoa nghe được mẫu thân nói ra hướng đi của mình, chép miệng, "Nương, ngươi đều biết rồi." Một quý anh lạnh lùng nói ra, "Ngươi chút bản lĩnh này, coi là có thể giấu giếm được ta a. Sắp xếp phong nha đầu một đường đi theo ngươi đây, nhất cử nhất động của ngươi, vi nương đều biết nhất thanh nhị sở. Nguyên lai bài phong tỷ vẫn luôn đang theo dõi ta." Dương Kim Hoa nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng một quý anh bên cạnh vị kia đứng nghiêm hỏa xoáy Dương Bài Phong. Chỉ thấy đối phương thân lấy hỏa hồng sắc cô trang, bên hông cài lấy một cây đen nhánh thiêu hỏa côn, khí khái anh hùng hùng hực, kiểu nhưng xuất chúng, trong mắt ngậm lấy ý cười, chính nhìn chăm chú lên nàng. Dương Kim Hoa bất đắc dĩ gật gật đầu nói, "Không sai, ta đi Huyền Vũ các giao dịch hội, nghĩ thấy chút việc đời, nhưng hai cái này con rối ta mua được chính là như vậy, phía trên không có bất kỳ cái gì khí tức." Một quế anh liếc mắt nhìn quét Dương Kim Hoa một chút, "Tin rằng ngươi cũng không dám loạn động phía trên ô hế tà khí, để ở chỗ này đi, đợi chút nữa ta xem một chút. Hiện tại đem kim giản giao ra." Dương Kim Hoa từ trong tay áo lấy ra cái viên kia kim giản, cùng con rối cùng nhau đưa tới. Một quế anh mặt lộ vẻ vẻ không vui, "Ngươi đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài còn chưa tính, thế mà còn dám trộm vi nương đồ vật mang đi ra bên ngoài. Cái này mai kim giản phía trên có thần tính phù văn, người bình thường ánh mắt ngừng ở phía trên thời gian quá dài, liền lại nhận tinh thần trùng kích, mất lý trí. Nếu là rơi vào người có dụng tâm khác trong tay, hội náo chết người." Dương Kim Hoa không phục nói, "Nhưng là ta rất cẩn thận, hơn nữa ta còn tra ra phía trên phù văn hàm nghĩa." Một quý anh quay đầu nhìn một chút bên người Dương Bại Phong, chợt đối Dương Kim Hoa nói ra, "Cái kia ngươi nói một chút, cái này kim giản có hàm nghĩa gì, ngươi lại là thế nào điều tra ra?" Dương Kim Hoa đáp ý nói, "Như vậy kim giản hết thảy có 4 cái này một viên bên trên ký hiệu đại biểu cho chúng cổ hồng hoang thần thú thao thiết, ta nói đúng hay không?" Một quý anh nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bất động thanh sắc nói ra, "Đúng sai lại không luận, ngươi cái này là từ đâu nghe nói?" Dương Kim Hoa ưỡn ngực, giữa lông mày lộ ra không cách nào che giấu kiêu ngạo, "Tin tức này là ta dùng tiền mua, bán cho tin tức ta người mang theo mặt nạ, ta cũng không biết thân phận của hắn, nhưng tu vi khẳng định không thấp, bởi vì hắn có thể nhìn chăm chú kim giản thật lâu còn không có chút nào dấu hiệu mất khống chế." Nàng tương đối lưu vấn, trong lời nói mỗi một chữ đều phảng phất mang theo ánh sáng màu, tràn đầy sức sống thanh xuân cùng tự hào. Một quế anh mí mắt buông xuống, không biết đang tính toán cái gì, nửa ngày mới phất phất tay, "Được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi. Lần sau lại có loại sự tình này, đừng trách vi nương không khách khí." Dương Kim Hoa nghe vậy như lâm đại xá, vội vàng cáo tử, nhảy nhảy nhót nhót đi ra thư phòng. Thấy nữ nhi rời đi, một quế anh nhìn một chút Dương Bài Phòng, "Nha đầu, có thể hay không điều tra ra giao dịch hội bên trên có ai cùng Kim Hoa tiếp xúc qua? Ta muốn gặp mặt người kia." Thấu chương xong, chương 52. Cổ mộ chỗ sâu Dương Bài Phong thở nhỏ liền cùng một quế anh học võ, sau khi lớn lên cũng theo đại soái Nam Trinh bắt chiến, kỷ luật nghiêm minh, 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, hào không hàm hồ đáp, "Không có cha, chỉ là cần một quãng thời gian, thuộc hạ ngày mai trước buổi trưa liền có thể cho đại soái trả lời chắc chắn." Một quế anh nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương, nhẹ gật đầu, "Rất tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, để cho ta một người yên lặng một chút." Chờ Dương Bài Phong sau khi cáo tử, nàng một lần nữa cầm lên cái viên kia kim giản, trầm tư thật lâu, mới vừa rồi lấy hương hỏa thần lực đem hắn bọc lại, thu vào. Theo sát lấy, nàng từ cổ áo túm ra thiếp thân mang tại trên cổ mặt dây chuyền, nhẹ khẽ bước bước. Đó là một tiết vị dị vật béo nhân loại xương ngón tay, phía trên hiện đầy thật nhỏ vết dạn cùng thật sâu lõm, bày biện ra không bình thường màu xanh nâu, mang có một ít ám hắc sắc điểm lấm tấm. Xương ngón tay khớp nối bộ phận lộ ra đến mức dị thường bành trướng, phản phất tràn đầy một loại nào đó không rõ chất lỏng, trung quanh có mấy đầu dài mảnh, cùng loại mạch máu màu đỏ sậm đường cong lan tràn ra, cho người ta một loại bị nguyền rủa hoặc nhận đến một loại nào đó hắc ám sức mạnh ăn mòn cảm giác. Nắm xương ngón tay, một quế anh hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn một dạng, đem tự thân hương hỏa linh lực quán thâu trong đó. Một lát, một vài bức hình tượng lập tức chiếu vào hai con mắt của nàng bên trong. một chỗ tối tăm không ánh mặt trời trong huyệt mộ, trên vách tường khắc đầy phong hóa minh văn, khắp nơi có thể thấy được quỷ dị đồ đằng cùng tổn hại bia đá, không không tỏa ra lấy cổ xưa mà khí tức ấm lãnh. Tại mộ huyệt chính giữa, có một cái nằm rạp trên mặt đất bóng người, tóc hai bù xù, trên mặt mọc đầy to to nhỏ nhỏ nhợt thịt, lít nha lít nhít, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Người này trong miệng không ngừng phát ra cổ lão nói nhỏ, phản phất xuyên thấu vô hạn thời không, truyền vào một quế anh trong hai, cứu, cứu ta, để cho ta ra đi. Trong chốc lát, hình tượng phân loạn vỡ vụn, một lần nữa tổ hợp thành trùng điệp chập trùng dãy núi, núi non địa trướng, giống như một đầu cự long xoay quanh giữa thiên địa, trên đó trải rộng phong hòa đài, tràn đầy cổ lão mà xa xăm bất vị. Sư phụ, Hồn Thiên Hầu miệng bên trong nhẹ giọng nỉ non, hai mắt biến đến mức dị thường thâm thúy. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thanh Vân liền bỏ lên, mười phần may mắn tối hôm qua không có làm bất kỳ ác ngộng, thế là rửa mặt sẵn sàng, vẫn là đi trước tụ nghĩa sảnh tuần sắt trong bang sự vụ. Thời gian còn sớm, Tống Khắc bọn người còn không có đi vào, nhưng Lý Thanh Vân lại ngoài ý muốn gặp được một cái khác khuôn mặt quen thuộc. Ngụy Tu Văn, vị này Trường Nhạc bang chủ cổ tước chừng 50 tuổi khoảng chừng, dáng người thon dài mà cường tráng, cơ bắp đường cong rõ ràng, người mặc đơn giản miếng vải đen trường bào, tóc hoa râm, nhưng y nguyên nồng đậm, chỉnh tề trải ở sau, lộ ra tự hạn chế cùng nghiêm cẩn. Trên mặt của hắn hiện đầy dấu vết tháng năm, mấy cái khe sâu từ cái trán một mực kéo dài đến quẹt mắt, nhưng những này nếp nhăn cũng không khiến hắn lộ ra già yếu, ngược lại tăng thêm một phần thành thục bị lực. Ngụy Tu Văn lúc này chui tại thật dày một sấp sổ sách trong sổ, nhìn thấy Lý Thanh Vân, chỉ là khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó liền tiếp theo công việc lu bù lên. Sớm như vậy liền chạy làm việc, thoạt nhìn con của ngươi không có việc gì. Lý Thanh Vân nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Tu Văn, trong lòng lại nghĩ đến tối hôm qua xem bói chung thấy khu ma nghi thức, luôn cảm thấy đã tà môn lại cổ quái, cũng không biết sẽ có hay không có cái gì thai hoàng ẩm, thế là cầm lấy trên bàn điểm tâm nhét ở trong miệng, cười híp mắt hỏi, "Ngụy phó bang chủ sớm, mấy ngày nay đều không có gặp lão nhân ra người, lâu rồi không gặp có khỏe hay không?" Ngụy Tu Văn nhẹ nhàng ngừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu đùa theo, "Mấy ngày nay trong nhà có một chút sự tình." Lý Thanh Vân bệ vệ dựa vào ghế, hai tay ôm ngực, thân thể nghiêng về phía sau đè lại thành ghế, đem hai chân gác qua trước mặt trên bàn dài, bảy cái tư thế thoải mái, trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ thử dò xét nói, "À, gặp khó khăn gì? Ta hôm qua còn gặp được Ngụy phu nhân, nàng xem ra tinh thần rất tốt ta, không giống như là trong nhà xảy ra chuyện dáng vẻ." Ngụy Tu Văn nghe vậy ngẩng đầu lên, có chút không giải thích được nhìn xem Lý Thanh Vân, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Dĩ vãng cái này tiểu lưu manh đều muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao mới rời giường, đối người bên ngoài cũng là hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, hôm nay làm sao giống biến thành người khác giống như, sớm như vậy liền đến, trong lời nói còn kẹp thương nho vậy. Hắn lạnh hừ một tiếng, "Hừ, đều là chút chuyện bặt vênh việc nhỏ, không nhọc bàn chủ phí tâm. Phách lối như vậy, bất quá như vậy mới bình thường." Lý Thanh Vân nhớ lại trí nhớ của đời trước, biết Ngụy Tu Văn tự phụ văn võ toàn tài, một mực ước mơ lấy có thể lãnh đạo Trường Nhạc bang, đối với hắn cái này dựa vào đầu thai ném thật tốt mới lên làm bang chủ tiểu vô lại rất không ưa, bình thường chưa từng cho sắc mặt tốt. Lao tiểu tử này thoạt nhìn không có gì dị thường à, đã không có mất lý trí dấu hiệu, cũng không giống là bị tà linh hoặc ác ma phụ thân tính cách xảy ra biến hóa, vẫn là bộ kia không lễ phép bộ dáng. Hẳn là hắn chủ trì cái kia khu ma nghi thức thật không có gì hậu hoạn, chỉ là thoạt nhìn tương đối đen ngầm quỷ dị. Lý Thanh Vân tiện tay lại bắt một khối điểm tâm ăn hết, tiếp tục thử dò xét nói, có chuyện liền nói ra, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, tuyệt đối đừng khách khí. "Ân, ta nghe nói ngươi hỏi trong bang cho mượn ít bạc, nếu là không đủ, ta chỗ này còn có." "Ấy." Nói xong từ trong ngực móc ra mấy tấm ngân phiếu, đập vào trên mặt bàn. Hắn cố ý dùng lời kích thích Ngụy Tu Văn, nghĩ nhìn một chút đối phương đến cùng sẽ có hay không có cảm xúc biến hóa, lại có thể hay không tại dưới áp lực mất khống chế. Như hắn đoán như vậy, Ngụy phó bang chủ tựa hồ cảm nhận được bị nhục nhã, nghe vậy sắc mặt đột biến, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, trong mắt thoáng hiện giận dữ lửa giận, nắm sổ sách ngón tay cũng run nhẹ nhẹ. Chợt, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, bờ môi nhếch, bất đắc dĩ rủ xuống tầm mắt, thở phào một cái nói, "Bang chủ làm gì dùng lời gõ ta?" Ngụy Mỗ còn có chút sảng nghiệp, rất nhanh liền sẽ biến bắn đi, trả hết thiếu công bên trong bạc. Nói xong câu đó, khoe miệng của hắn có chút rủ xuống, hai tay vô lực xôi ở bên người, cả người thoạt nhìn phá lệ nặng nề cùng kiềm chế. "May mắn ngươi không mượn sườn núi xuống lửa, hướng ta mượn bạc, không phải vậy bản này tiền liền có chút cao." Lý Thanh Vân ngầm nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian thu hồi ngân phiếu, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Hắn nhìn xem Ngụy Tu Văn bất lực lại dáng vẻ ủy khuất, trong lòng có chút thương hại hắn, nhưng cũng rốt cục thở dài một hơi. Vẫn là phải tìm Khai Phong phủ người xác nhận một chút, nhưng ít ra mắt trước thoạt nhìn hết thảy bình thường. Lý Thanh Vân trong đầu tính toán, đang nghĩ ngợi muốn hay không lại kích thích một chút Ngụy Tu Văn, đột nhiên ngửi được một làn gió thơm phiêu vào phòng, nguyên lai là Thiện Đức Đường chủ Trừ Kim Hương đến, bang chủ sớm. Thanh âm ngọt ngào truyền đến, Trừ Kim Hương mặt mày hớn hở, cười không ngậm mồm vào được. Hôm qua Thiện Đức Đường tỷ lệ tìm được trước mất tích Chu gia tiểu công tử, hoàn thành một kiện đại nhiệm vụ, thu nhập không ít không nói, còn lực áp trợ phía Đông phủ cận tất cả đại tiểu bang phái, có thể nói được cả danh và lợi. Tin tức truyền đến, không ít người đều tại tán dương La Hán Đường cùng tông khác, nhưng quen thuộc nội tình Trừ Kim Hương lại biết, chân chính xuất thủ nhưng thật ra là nhà mình bang chủ. Nghe nói hắn không chỉ có điều tới Khai Phong phủ giáo úy, còn liên thủ với bọn họ diệt trừ một cái hàng thật giá thật tà linh. Hôm qua may mắn mà có ngài hỗ trợ, chúng ta Trường Nhạc bang thật to ra danh tiếng, rất lâu đều không có như thế mở mày mở mặt qua. Nàng đi đến, ngoài miệng ra sức cung duy, lại đột nhiên phát hiện khác một bên Ngụy Tu Văn thần sắc dị thường, toàn bộ trong tụ nghĩa sảnh bầu không khí cũng có cái gì không đúng, lập tức thức thời ngừng miệng. Đây là hai người đòn kiêng lên. Thấu chương xong, chương 53. Đòn kiêng lên bang chủ cùng Ngụy Tu Văn đòn kiêng lên. Nếu là đổi mấy ngày trước đó, trừ Kim Hương Tuyệt sẽ không có loại này hoang đường ý nghĩ, bởi vì giữa hai người căn bản không có đánh đồng ý nghĩa. Ngụy Tu Văn già đời, võ công cao, vì người khí thế hùng hổ do người, nếu như trong bang tất cả mọi người kiêng kỵ nhân vật hung ác, cho dù là Tống Khắc loại này không sợ trời không sợ đất lăng đầu thành, ở trước mặt hắn cũng phải thấp hơn 3 phần. Về phần Lý Thanh Vân loại này lưu manh, nếu như không phải là bởi vì ngày thường tốt, tại trường nhạc bang liền làm cái phổ thông bang chúng đều chưa hẳn đúng quy cách, xưa nay khắp nơi Ngụy Tu Văn trước mặt chỉ có không đúng phần, kết nối lời cũng không dám. Vậy mà hôm nay một màn trước mắt, lệnh trừ Kim Hương có dũng khí cảm giác nằm động, bên trong lòng không khỏi lật lên gợn sóng. Nàng chỉ thấy Lý bang chủ lưng tựa cái ghế, hai chân tùy ý khoác lên bàn bên trên, khoan thai tự đắc, khí định thần nhàn, biểu hiện được dị thường tự tin và kiên định, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà Ngụy Tu Văn thì là hé miệng trầm mặc, thần sắc hơi có vẻ xa suốt tinh thần, không có chút nào ngày bình thường không ai bị nổi khí thế, lại có vẻ hơi lùi bước cùng bất lực. Ngụy phó bang chủ mấy ngày nay tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thế mà bị bang chủ nắm đến như thế tinh chuẩn. Trừ Kim Hương làm người khéo léo, mặc dù nội tâm sóng cả mấy liệt, nhưng mặt ngoài vẫn là ý cười rạng rỡ, "Nha, Ngụy phó bang chủ cũng tại, ngài sớm." Ngụy Tu Văn khẽ thở ra một hơi, gật đầu thăm hỏi, sau đó liền mượn cơ hội này đem đầu của mình một lần nữa chôn ở sổ sách trong sổ, không nói thêm gì nữa. Lý Thanh Vân lại là cười mỉm mà nhìn xem Trừ Kim Hương nói, "Trừ đường chủ ngươi cũng sớm, đêm nay đi Tùy Dương lâu dự tiệc sự tình định xuống a." Trừ Kim Hương gật gật đầu, "Ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu, hôm qua cái quyết định, giờ thân ba khác, Trần Tấn tại Tùy Dương lâu xin đợi đại giá." Lý Thanh Vân thỏa mãn nói ra, "Rất tốt, nhớ kỹ giữa trưa ăn ít một chút, ban đêm đi vớt cái đủ bốn mà." Trừ Kim Hương nở nụ cười xinh đẹp, vừa muốn nói chuyện, Ngụy Tu Văn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Kim Phong Tế Vũ lâu thì điến, Trần Tấn điến hội." Trừ Kim Hương nhìn hắn một cái, vội vàng đáp, "Đúng a, Ngụy phó bang chủ muốn hay không cùng đi?" Nàng mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thật đối đêm nay buổi tiệc trong lòng cũng không chắc chắn, liền muốn lấy kéo lên võ công cao nhất Ngụy Tu Văn cùng đi. Có hắn cùng Tống Khát hai đại cao thủ che chở, coi như xảy ra điều gì đường rẽ, chí ít cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng Ngụy Tu Văn nghe, sầm mặt lại, hồ nháo. Trần Tấn cái thằng kia là ai, các ngươi chẳng lẽ không biết ta? Kim Phong Tế Vũ lâu cùng chúng ta đối nghịch nhiều năm như vậy, có thể an cái gì hảo tâm? Cái này rõ ràng là Hồng Môn Yến, bang chủ tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngươi trừ đường chủ cũng là ngày đầu tiên đi ra khách giang hồ a. Trừ Kim Hương không dám nói tiếp, tranh thủ thời gian đưa ánh mắt về phía nhà mình bán chủ, chỉ nghe Lý Thanh Vân nhàn nhạt nói, cái này cũng sợ, cái kia cũng không dám, trường nhạc bang uy phong đại khái chính là như thế bị ném tận. Ta nói, chúng ta nếu là liền Kim Phong Tế Vũ lâu chịu đòn nhận tội yến hội đều nhượng bộ lui mình, về sau còn muốn hay không tại Biện Lương thành mở mua bán? Ngụy Tu Văn bờ môi có chút run run, liếc nhìn Lý Thanh Vân một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai ngày không thấy, làm sao cái phế vật này bang chủ giống như bỗng nhiên biến thành người khác giống như, quan tâm như vậy lên trưởng nhạc bang sự vụ tới. Nhưng hắn trở thành thượng vị giả lâu ngày thâm niên, tự nhiên không chịu mất uy phong, thế là lạnh hừ một tiếng, xem thường nói, ngươi muốn ra vẻ ta đây, cũng phải nhìn nhìn chính mình có hay không cái kia cân lượng, nếu là Kim Phong Tế Vũ lâu dễ đối phó như vậy, cũng sẽ không mấy năm này một mực đè ép chúng ta. Trần Tấn người kia không chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cũng thâm bất khả trắc, 3 năm trước đây hắn liền có đệ nhất cảnh võ giả thực lực, đó là nắm giữ chân chính siêu phàm sức mạnh cao thủ, ngươi hiểu không? Lý Thanh Vân trong lòng sớm có kế hoạch, Kim Phong Tế Vũ lâu là hắn trọng trấn trường nhạc bang bước đầu tiên, dù cho nỗ lực chút đại giới, hắn cũng phải đem đám người này san bằng, bởi vậy cũng không quan tâm Ngụy Tu Văn cảnh cáo, cười lạnh một tiếng nói ra, Ngụy phó bang chủ nếu là sợ, có thể không đi, dù sao bọn hắn mời chính là ta. Ngụy Tu Văn mặc dù biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng vẫn là nhẫn nhịn không được tên côn đồ các ké này ở trước mặt mình ngang ngược càng rỡ, nghiêm nghị nói, ngươi chớ có cái ta, bất quá chỉ là đi dự tiệc mà thôi, có cái gì không dám. Lý Thanh Vân mỉm cười gật đầu, đứng dậy nói ra, đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi. Ta còn có việc trước cáo tử, giờ thân ở đây chạm mặt, cùng đi xem nhìn Kim Phong Tế Vũ lâu đùa bỡn hoa chiêu gì. Trừ Kim Hương vội vàng hỏi, ban chủ, muốn hay không nhiều mang ít người? Lý Thanh Vân nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên, đương nhiên, chỉ cần là có thể ăn, thông minh, cơ linh một chút đều để bọn hắn đi theo, đã Kim Phong Tế Vũ lâu đồng ý bỏ tiền vốn, chúng ta cũng không thể bạch đi một chuyến không phải. Dứt lời nên ngang rời đi, chỉ để lại đưa mắt nhìn nhau Trừ Kim Hương cùng Ngụy Tu Văn. Trầm mặc thật lâu, Trừ Kim Hương trên mặt phấn tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ chúng ta thật là đi ăn nhờ ở đậu a? Lý Thanh Vân rời đi tụ nghĩa sảnh, tìm một chỗ yên tĩnh xem bói một phen, phòng thư an cùng Hàn Thiên Cẩm vị trí. Tích lịch ủy Hàn Thiên Cẩm cùng hắn cùng nhau bắt qua tà linh, vận mệnh từ đây có gặp nhau, hắn tự nhiên có thể thử dùng xem bói thần thông đến đối nó định vị. Minh tưởng bên trong, đầu to phòng thư an chính thong dong tự tại ngồi tại khai phong phủ cửa nha môn, trong tay bưng nước trà, miệng bên trong còn lẩm bẩm hát tiểu khúc. Theo sát lấy hình tượng chuyển một cái, một gian lớp trong phòng mơ hồ xuất hiện cái cao lớn trắng hán, trong ngực ôm một cây đen nhánh thép dòng đại côn. Màn này không tính đặc biệt rõ ràng, là bởi vì Hàn Thiên Cẩm chính là Hương Hòa đạo thành hoàng, cảnh giới cao hơn hắn, bởi vậy có thể lấy được tin tức tương đối có hạn. Xem bói đối tượng cấp độ càng cao, tu vi càng mạnh, càng khó được đến hữu hiệu gợi ý. Nếu là Lý Thanh Vân đi xem bói cái kia đệ tứ cảnh vô thủy giáo mặt ngựa linh tu, chỉ sợ không những không sẽ có được bất luận cái gì hữu dụng kết quả, sẽ còn làm cho đối phương tâm huyết dâng trào, phát giác được đến từ nơi sâu xa nhìn trộm, thậm chí đẩy ngược đến trên người hắn. Bất quá dưới mắt lấy được tin tức, đối Lý Thanh Vân mà nói đã đầy đủ, hắn xác định phòng thư an Hàn Thiên Cẩm đều tại khai phong phủ trung, trong lòng vui mừng, lập tức hướng thành nam mà đi. Thanh Vân huynh đệ tới. Cửa nha môn, phòng thư an cười hì hì nhìn xem Lý Thanh Vân nói ra. Xảo cực kỳ, phòng giáo úy ngươi cũng tại. Lý Thanh Vân không đỏ mặt chút nào nói, ta đang muốn tìm ngươi đây, Kim Phong Tế Vũ lâu Tam Đương gia mất khống chế hóa yêu, chuyện này các ngươi tra được như thế nào?
Phong Thư An lung lay đầu to nói, chuyện này sao, chứng cứ không đủ. Ti đồ Hải Quang luyện tà pháp cũng tốt, dùng yêu thú chi huyết tu luyện cũng tốt, cũng chỉ là cá nhân hắn hành vi, không có chứng cứ cho thấy Kim Phong Tế Vũ lâu cùng việc này có quan hệ. Hơn nữa người đều đã chết, xuống chút nữa cha cũng không đầu mối gì, chỉ có thể trước dừng ở đây rồi.
Người ngươi đều giết, ta nghe nói bọn hắn còn thâm 400 lạng bạc ròng, như thế vẫn chưa đủ à?
Lý Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, nói cũng đúng, đã như vậy, đêm nay ta mời phòng giáo úy đi ăn một bữa ngỏ ý cảm ơn, Túy Dương lâu thế nào?
Tấu chương xong, chương 54.
Đầu mối mới Phòng Thư An nghe vậy, chớp chớp tiểu mẫu cậu con mắt, khỏi phải cùng ta chơi bộ này, Túy Dương lâu thế nhưng là Kim Phong Tế Vũ lâu địa bàn mà, tiểu tử ngươi đánh cho ý định gì?
Lý Thanh Vân đang chờ hắn hỏi như vậy đâu, vừa cười vừa nói, quả nhiên cái gì đều không gạt được phòng giáo úy.
Ngươi không phải là muốn chứng cứ a?
Chúng ta đêm nay liền đi dò xét thăm dò bọn hắn, không chừng có thể hung hăng lập một đại công.
Nếu không được cũng có thể ăn trực một bữa, cớ sao mà không làm?
Phòng Thư An thích nhất loại này du tẩu tại màu xám khu vực phá án phương thức, nghe vậy quả nhiên tâm động, tay sờ lên cầm nói ra, thế nhưng là có chút nguy hiểm à, Kim Phong Tế Vũ lâu Trần Tấn võ công bất phàm, ít nhất là đệ nhất cảnh cao thủ, liền hai người chúng ta cũng không quá bảo hiểm.
Bất quá chuyện này danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng không tốt cùng ta làm lao nhi cùng lao thúc giảng, chật chật.
Lý Thanh Vân thấy thế, tiến tới ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói, Hàn giáo úy không phải cũng ở đó không?
Têu lên hắn cùng một chỗ thế nào?
Phòng Thư An nghe lời này, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, lộ ra một vòng cười xấu xa, Thanh Vân lao đệ, đầu của ngươi hạt dưa là thế nào lớn lên?
Mọi người đều nói ta là khai phong phủ đệ nhất chuyện xấu bao, làm sao cảm giác ngươi sau khi đến, ta muốn cam bái hạ phong đây?
Lý Thanh Vân khiêm tốn nói, cũng vậy, ta còn phải cùng phòng giáo úy nhiều học tập lấy một chút đâu.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Câu Kiên đáp đối tiến vào nha môn, tìm được tích lịch Quỷ Hàn Thiên Cẩm.
Phòng Thư An tùy tiện lắc lư hai câu, ngốc đại cá tử mà nghe nói có thể đi ăn buổi tiệc, tự nhiên gật đầu như dã tỏi, ôm ôm mà hỏi thăm, đều có món gì ăn ngon?
Lý Thanh Vân cười nói, thịt cá, sơn chân hải vị, muốn ăn cái gì cùng tiểu đệ nói là được rồi.
Bất quá đến lúc đó đến phiền phức hai vị cải trang cách ăn mặc một lần, đóng vai thành chúng ta trưởng nhạc bang nhân tài thuận tiện.
Thấy hai người đáp ứng, Lý Thanh Vân cảm thấy có khai phong phủ hai cái giáo úy bảo đảm, lượng Kim Phong Tế Vũ lâu cũng là không nổi cái gì bọn nước đến, thế là hài lòng cáo từ hai người, đi tìm Lư Chân tiến hành mỗi ngày thông lệ linh trùng kiểm tra.
Đến Lư Chân gian phòng, chỉ thấy Ngọc Diện tiểu đạt ma Bạch Vân Thụy cũng tại, hắn nhìn một chút Lý Thanh Vân, hơi kinh ngạc nói ra, ngươi mạnh lên, hôm qua mới vừa đột phá tứ trọng đại quan, cầm tới thiên cương thối thể quyết hôm nay liền có tinh huyết hóa khí chất biến, cơ hồ có thể nếm thử đột phá đệ nhị cảnh.
Ngươi làm như thế nào?
Hắn có thể xem thấu tu vi của ta,
là cảnh giới cao đối thấp cảnh giới áp chế, vẫn là ra ngoài võ đạo tu giả đối tự thân đường tắt đặc hữu mất cảm.
Lý Thanh Vân có chút hái hùng kiếp vía, chính mình tiến cảnh quá nhanh, quả nhiên dễ dàng gây nên người khác hoài nghi.
Nhưng trên người ta phiền phức quá nhiều, cũng không thể dậm chân tại chỗ quá lâu đi.
Hắn nuôi bay, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nói ra, ta hôm qua thử một chút tối thể, không gặp được khó khăn gì, tiến triển rất nhanh.
Bạch Vân Thụy lạnh lùng nói, võ đạo tu giả không có đường tắt có thể đi, bất luận là linh đan diệu dược, vẫn là thần kỳ bí pháp, cũng chỉ là dục tốc bất đạt, hy vọng ngươi không muốn bởi vì nóng lòng cầu thành lung tung mượn nhờ ngoại vận.
Ừm, bất quá ta ngược lại là không cảm ứng được trên người ngươi có ngoại lực khí tức, nói rõ ngươi tư chất không tệ, mặc dù bỏ qua luyện võ hoàng kim niên kỷ, nhưng chỉ cần nhiều chịu khổ cực, về sau chưa hẳn không thể có thành tựu.
Hắn điểm đến là dừng, không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, tình huống có biến, chúng ta sáng nay tiếp vào báo án, ngươi hôm qua cứu được đứa bé kia Chu Thành Hy từ tối hôm qua bắt đầu một mực hôn mê bất tỉnh, rất có thể cũng cùng ác linh có quan hệ.
Lý Thanh Vân nghe vậy chính là giật mình, hỏi đội, tại sao có thể như vậy?
Chúng ta cứu hắn thời điểm còn rất tốt.
Bạch Vân Thụy lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, ta muốn theo ngươi trước đi xem một chút cái kia họ Ngụy Hải Tử, sau đó lại đến Chu gia nhìn một cái, nhìn xem giữa hai bên có cái gì liên hệ.
Lý Thanh Vân chật chật lưỡi, cái này,
ta đang muốn chờ một lúc đi cùng Bạch tướng quân ngươi nói chuyện này đâu. Ngụy Tu Văn tối hôm qua cử hành một cái khu ma nghi thức, đem con của hắn chữa khỏi.
Bạch Vân Thụy cùng Lư Chân nghe lời này, nhìn nhau một chút, đều là hết sức kinh ngạc, dạng gì khu ma nghi thức?
Lý Thanh Vân không dám giấu giếm, đem chính mình đem qua tại xem bói bên trong thấy chẳng cảnh tận khả năng tinh tường miêu tả một lần.
Đương nhiên, hắn không xách xem bói thần thông sự tình, mà là nói mình theo dõi Ngụy Tu Văn, tại nhà hắn mái hiên bên trên nhìn lén toàn bộ quá trình.
Bạch Vân Thụy ngược lại không so đo nhiều như vậy chi tiết, hắn càng để ý vấn đề khởi nguồn, thế là bén nhẹ hỏi, nghe sự miêu tả của ngươi, Ngụy Tu Văn thực lực không đủ, hẳn không có trực tiếp khu ma bản lĩnh, hẳn là thông qua cái này nghi thức, trao đổi cái nào đó cảnh giới cao cường giả, thông qua lực lượng của hắn hoàn thành.
Vấn đề ở chỗ, loại này nghi thức bình thường đều rất phức tạp, không thể nào là hắn chống rông nghĩ ra được, tuột cùng là ai dạy cho hắn?
Hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, có lẽ chúng ta nên đem Ngụy Tu Văn gọi tới hỏi một chút, hắn cũng có thể cung cấp điểm đường tắt.
Lý Thanh Vân nghe vậy, đông nhiên bắt được một tia linh cảm, đội văn nói, ta cảm thấy không ổn.
Bạch Vân Thụy dương mắt nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói, vì cái gì?
Lý Thanh Vân moi ruột gan giải thích nói, Ngụy Tu Văn là Thiên Mâu giáo tín đồ, bọn hắn cái kia giáo phái giảng cứu nghiêm cẩn khắc kỷ, không cho phép nạp thiếp.
Mà đứa bé kia là Ngụy Tu Văn vì kéo dài hương hỏa ở bên ngoài lưu lại con riêng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Chúng ta cứ như vậy đem hắn chuyển đến, không có chứng cứ, hắn vì bảo toàn thanh danh, chắc chắn thể thốt phủ nhận hết thảy. Đến lúc đó chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào, ngược lại còn dễ dàng đánh cỏ động rắn, không tiện tiếp tục hướng xuống tra.
Lư Chân nhàn nhạt cười, không linh mở mịt thanh âm lại lần nữa vang lên, nói như vậy, ngươi có biện pháp tốt hơn đi. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, ta một cái thuộc hạ hôm qua nhìn thấy Ngụy Tu Văn, hắn xuất hiện ở Huyền Vũ các tổ chức hội giao dịch ngầm bên trên, có thể là từ nơi đó lấy được nghi thức phương pháp, nhưng giao dịch kia sẽ lên tất cả mọi người mang theo ngụy trang dung mạo mặt nạ, hắn chưa hẳn biết đối phương thân phận chân thật. Bạch Vân Thụy cho mày, không biết thân phận làm sao cha. Lý Thanh Vân mỉm cười, đúng là như thế, cho nên dù cho đem Ngụy Tu Văn mang đến, hắn cũng chưa chắc có thể cung cấp nhiều ít manh mối. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có nghĩa là thân phận liền nhất định giữ bí mật. Trận kia giao dịch hội triệu tập người là Huyền Vũ các nhị đương gia Đỗ Hoài Nhân, hắn biết tất cả người tham gia thân phận, hơn nữa người này là đệ nhị cảnh linh tu, bản lĩnh cũng thấp, khẳng định nắm giữ lấy ngay lúc đó riêng phần mình loại tình huống, chúng ta từ hắn vào tay mới là lựa chọn tốt hơn. Lư Chân với tư cách thâm niên linh tu, nghĩ nghĩ nói ra, đệ nhị cảnh nhập mộng người có thể thông qua tiến vào chính mình mộng cảnh biện pháp, nhớ lại lúc ấy chung quanh phát sinh tất cả chi tiết, tương đương với có đã gặp qua là không quên được năng lực, xác thực có rất lớn máy sẽ biết Ngụy Tu Văn cùng ai nói chuyện qua, mới nói thứ gì. Bạch Vân Thụy nghe vậy nói ra, đã tứ ca nói như vậy, cái kia biện pháp này xác thực có thể thử một lần, nếu như thực sự không được, chúng ta lại tìm Ngụy Tu Văn đến tra hỏi. Lư Chân nhẹ gật đầu, như vậy đi, Vân Thụy ngươi đi Chu gia nhìn xem tình huống, nhường Thanh Vân huynh đệ theo giúp ta đi Huyền Vũ các nhìn xem, cùng là linh tu, ta hẳn là có thể nhường Đỗ Hoài Nhân mở miệng. Bạch Vân Thụy có chút bận tâm nói ra, tứ ca, thân thể của ngươi chịu nổi a? Lư Chân cười nhạt một tiếng, cùng người động thủ đấu pháp khẳng định là không thành, nhưng bất quá là chân chạy hỏi một chút lời nói mà thôi, ta còn không đến mức như vậy yếu ớt. Bạch Vân Thụy lúc này mới đáp ứng, tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Lý Thanh Vân, nghiêm túc nói ra, loại này khu ma nghi thức phong hiểm cực lớn, ngươi tốt nhất coi trọng các ngươi vị kia phó ban chủ, một khi có vấn đề cấp tốc báo cáo, bằng không hắn một khi bị tà ác ô nhiễm, như vậy hậu hoạn vô tận. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, cái này hiển nhiên, chỉ bất quá chúng ta Trường Nhạc Bang cách khai phong phủ khoảng cách không gần, ta sợ xảy ra sự tình không kịp báo cáo. Bạch Vân Thụy nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho Lý Thanh Vân nói, đây là ta lấy tiên tiên chân khí luyện chế vật lẻ tẻ, cùng ta thần niệm tương thông, ngươi nếu là gặp được việc gấp, một mực bóp nát vật này, ta tất nhiên trong lòng có cảm ứng, sẽ mau chóng đuổi tới bên cạnh ngươi. Lý Thanh Vân trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc bội, liên tục cảm tạ Bạch Vân Thụy. Hắn vừa rồi xác thực đang kiếm cớ, nhưng bản ý là nghĩ lại là một bản tiến giai khinh công bí tịch, lại không nghĩ rằng Bạch Vân Thụy so với dự đoán còn muốn khẳng khái, trực tiếp cho một cái hứa hẹn. Có cái này tiểu ngọc đeo, thì tương đương với bên người đứng cái đệ tứ cảnh siêu cấp cao thủ, hơn nữa theo kêu theo đến, hắn bảo mệnh tiền vốn tăng nhiều, tự nhiên trong lòng cao hứng. Mà trọng yếu nhất là hắn thành công đem lực chú ý dẫn tới Đỗ Hoài Nhân trên thân, mượn cái này mặt ngoài manh mối, hắn liền có thể tra ra cái kia mặt ngựa linh tu thân phận cùng vị trí, tiến tới dẫn đạo khai phong phủ thay hắn tiêu diệt cái này trọng yếu nhất thai hoàng ẩm. Tấu chương xong.